Chương một thiếu niên Bạch Vũ, chương một thiếu niên Bạch Vũ Bắc Cảnh, Thanh Khê Thành, Phồn Lâu. Trong phòng, một cái quần áo lộng lẫy thiếu nữ chính buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy trên cổ tay bạch ngân thủ trạng, hai má phồng lên khí, miệng quyết lên cao. Bạch Vũ, một vấn đề cuối cùng. Thiếu nữ trừng mắt liếc cùng nàng ngồi đối diện thiếu niên, tức giận phát ra tối hậu thư, ngươi nếu là lại đáp đến không hợp tâm ý ta, cái này thân coi như xong. A, thiếu niên rõ ràng sửng sốt một chút, giống như là mới từ thần du bên trong bừng tỉnh. Hắn vô ý thức liếc mắt thiếu nữ trên búi tóc đóa kia bạch ngọc lan hoa, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, Nguyên tỷ tỷ, ngươi hỏi đi. Nghe cho kỹ họ Nguyên thiếu nữ háng giọng một cái, nếu như ta cùng ngươi A Ma đồng thời rơi vào Thanh Khê Hà bên trong, ngươi trước cứu ai? Dạng này a? Bạch Vũ con mắt phút chốc sáng lên, âm điệu đều dương cao mấy phần. Đơn giản đơn giản, ta A Ma đã là lục phẩm tu vi cao thủ, chân nguyên đều có thể ngoại phong nói. Bạch Vũ lại đứng dậy, khoa tay múa chân khoa tay đứng lên. Ngươi muốn à, ngươi nếu là cùng ta A Ma cùng một chỗ rơi xuống, chỉ cần cách không xa, ta A Ma từ hai chân ngọc đấu, bạch phách hai huyệt thôi động chân nguyên, phanh một chút liền có thể tránh thoát dòng nước. Nàng bên hông trôi kia nhu thủy kiếm chừng một thước hai dài, chỉ cần một chiêu nhiều thủy vô nguyệt, Bạch Vũ nói, nắm lên trên bàn mặt điểm tại Nguyên gia tiểu thư trước mắt hất lên. Thân kiếm liền có thể cuốn lấy eo của ngươi, lại dùng một chiêu điếu nguyệt liền đem ngươi ném lên mở. Về phần ta A Ma, chính nàng để khí khinh thân, ở trên mặt nước mượn cái lực phanh. Một cái chén trà trực tiếp bay tới, chính giữa Bạch Vũ cái chán. Thử. Các loại Bạch Vũ lấy lại tinh thần, chỉ nhìn thấy một cái giật đùng đùng bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, đang 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 mà xuống lầu. A, nàng làm gì sinh khí? Bạch Vũ trong lòng tràn đầy nghi ngờ. À, đúng rồi, A Ma hai chiêu kia có thể sẽ làm bị thương Nguyên tỷ tỷ, chắc không được nàng tức giận thành như thế. Lần sau nhất định phải muốn cái càng chu toàn biện pháp ai. Bạch Vũ nhấp một ngụm trà, yên lặng từ trong ngực móc ra mấy cái bạc vụn đặt lên bàn, nhìn xem nữ hài bóng lưng rời đi. Đây là hắn lần thứ 10 ra mắt thất bại. Bạch Vũ một bên hướng nhà đi, một bên tính toán cuộc sống về sau. Bạch gia gia quy, thiên phú xuất chúng tộc nhân, có thể nhập tông tộc, thủ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, thiên phú thường thường người, 14 tuổi liền muốn tự mưu đứng ra. Nếu là có thể cùng hắn tộc thông gia, liền coi như ngoại phóng ra ngoài, thành lập một chi phân mạch, gia tộc sẽ còn cho một bút tài chính khởi động. Nhưng nếu ngay cả thông gia giá trị đều không, cũng chỉ có thể bị phái đi các nơi điểm tài nguyên làm cái quản sự. Nghe tựa hồ không hỏng, nhưng Bạch gia lấy mỏ ngọc, vật liệu gỗ, thảo dược lập nghiệp, ngoại phái cơ bản tương đương đi đầy sơn lâm, từ đây cùng cái này phồn hoa Thanh Khê thành lại không liên quan. Ngày mai sẽ là khảo hạch điển lễ, hôm nay ra mắt lại thất bại. Xem ra, ngoại phái vận mệnh là không tránh khỏi. Không biết gia tộc sẽ đem ta phân đến cái nào rừng thiêng nước độc. Nếu là cha còn tại liền tốt. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Bạch Vũ đã về tới nhà mình phủ đệ, trực tiếp hướng tiểu viện của mình đi đến. Nghe nói không? Bạch Vũ lại bị cự, lúc này là Nguyên gia, con gái người ta tại chỗ liền trở mặt rồi. Cũng không phải, ngày mai sẽ là trưởng thành đại điện, hắn lúc này là nhất định đi thủ sơn dừng lại. Ha ha, đây không phải là chúng ta trăm năm vừa gặp thiên tài sao? Trên đường đi, chỉ trỏ ánh mắt cùng xì xào bàn tán như có gai ở sau lưng. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi đi qua, hắn đối với mấy cái này tạp âm sớm đã thành thói quen trong đêm, cùng A Ma đạo quá một an, Bạch Vũ trở lại trong phòng mình. Hắn biết rõ, thân là Bạch gia ngũ đại phân gia một trong tử đệ, không có thiên phú tu luyện, so người bên ngoài càng phải bị người bận nhãn. Hắn giống thường ngày, ngồi xếp bằng, song trưởng chỉ lên trời, tu luyện A Ma dạy Bích Thủy Quyết. Rất nhanh, một cỗ ý lạnh từ đan điền dâng lên, xuôi theo dưới bụng trời bùi huyệt vận chuyển chu thiên. Theo Bích Thủy Quyết chứa đựng, chân nguyên cần xuôi theo tiểu chu thiên đường đi, xông mở huyệt đạo, không ngại vận hành 36 tuần sau, mới có thể dẫn về đan điền, khai đích khí hải. Trong lúc đó, còn cần dẫn ngoại giới linh khí cùng chân nguyên giao hòa. Không đến nửa khắc đồng hồ, Bạch Vũ liền cảm giác tiểu chu thiên thông suốt, đang muốn dẫn đạo chân nguyên quy về đan điền. Thu công ý niệm mới vừa nuốt, vùng đan điền lại bỗng nhiên xoắn một phát, một cỗ khí kình sen lẫn linh lực cẩm vang nổ tung. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tinh điểm phun lên cổ họng. Hắn vừa định dẫn khí quy nguyên, một cô nóng rực đau nhức kịch liệt từ bụng nhỏ nổ tung, lịch sông khí lưu trong nháy mắt xé rách kinh mạch, mùi máu tươi lập tức tràn đầy qua miệng. Chân nguyên về đan một bước cuối cùng, lại như đụng phải một bức vô hình tường sắt, cuồn bạo linh khí chạy ngược mà quay về, hắn hầu miệng ngọt, chảy ra thơm máu. Phàm tục tu luyện cửu phẩm, ba vị trí đầu phẩm rèn luyện gân cốt, dưỡng khí nhập đan điền, mở khí hải. Hắn lau đi máu trên quẻ miệng, thở dài một tiếng. Vì cái gì mỗi cái muốn cùng chân nguyên trong cơ thể một hỗn hợp, liền sẽ bạo tẩu tại thể nội tán loạn. Vấn đề này như ác mộng giống như, cuốn quanh hắn dòng dã 11 năm, không người có thể giải một đêm này, Bạch Vũ vẫn như cũ ngủ không được. Hôm sau, Bạch Vũ ý a tở ổ từ quảng trường. Trên bệ đá, 6 cái chủ vị là đại tộc lão cùng 5 chi mạnh nhất phân mạch tộc trưởng bảo tọa. Dưới đài đã là người người nhốn nháo, top 5 top 3 mà thấp giọng nghị luận. Không ít đã đạt 4 ngũ phẩm thiếu niên thiếu nữ ngẩng đầu đỡ ngực, chân nguyên ba động ẩn mà không phát, mà đã thành 5 tộc nhân thì mặt mỉm cười nhìn qua bọn hắn, phảng phất nhìn xem gia tộc tương lai cùng hy vọng. Bạch Vũ ca ca, một cái màu đỏ nhạt thân ảnh ở trong đám người nhảy hô, nơi này, nơi này. Vốn định điệu thấp Bạch Vũ trở nên đau đầu, hay là sông thiếu nữ kia gạt ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười, Bạch Tịch, ngươi vẫn chưa tới 14 tuổi, cũng tới tham gia náo nhiệt. Rim xong đuôi ngựa Bạch Tịch con mắt cười đến con thành bành trăng huyết, cha để cho ta hôm nay cũng tới khảo thí, nói không cần chờ đến 14 tuổi rồi. Nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, kéo lại Bạch Vũ tay, tiểu Vũ ca, ta nghe nói ngươi hôm qua ra mắt lại thất bại. Nếu không, ngươi trước cùng ta đính hôn nha. Dạng này cũng không cần được phái ra ngoài đi làm quản sự. Lời còn chưa dứt, không đợi Bạch Vũ mở miệng, chung quanh mấy tên thiếu niên đã xôi trào. Bạch Tịch muội muội, không thể. Ngươi cùng phế vật này, có khác nhau một trời một vực. Đúng vậy a Bạch Tịch muội muội, ngươi niên kỷ còn nhỏ, chớ bị hạng giá áo túi cơm lửa, phế vật này chỗ nào xứng với ngươi. Tịch muội, đừng hồ nháo. Mấy cái cùng Bạch Tịch đồng tộc thiếu niên ba chân bốn cẳng đưa nàng kéo ra, một người trong đó còn thuận thế đẩy Bạch Vũ một thanh. Các ngươi đi ra. Chính ta sự tình, cha đều mặc kệ, liên quan quái gì đến các người. Gặp Bạch Tịch tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, những người kia lại đem đầu mâu chỉ hướng Bạch Vũ, phế vật, Tịch muội không phải ngươi nên vọng tưởng người, sớm làm dẹp ý niệm này. Tịch muội mới là chúng ta Bạch gia vạn năm không gặp thiên tài, mà ngươi, mãi mãi cũng chỉ là cái phế vật. Ta không xứng, chẳng lẽ các ngươi phối? Ngớ ngẩn. Bạch Vũ lười nhác cùng bọn hắn tranh luận, quay người đi hướng nơi hẻo lánh. Tịch muội, gặp lại sau. Bạch Vũ rất rõ ràng, tại Bạch gia, thực lực vi tôn, cùng bọn hắn nhau nhau. Nước bọt đỉnh cái dám dùng. Quyết định đúng sai, xưa nay không là tu vi cao thấp sao? Ngươi cái phế vật dám như thế cùng chúng ta nói chuyện, muốn chết. Muốn chết. Nghe Bạch Vũ lời nói, mấy người càng là lên cơn giận dữ, thiếu niên tâm tính, đã có hai người bắt đầu thôi động chân nguyên, mắt thấy là phải động thủ. Yên lặng. Trên bệ đá đại tộc lão Bạch Sùng Sơn chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống, bên cạnh đứng đấy mấy vị quần áo một mạc nam tử trung niên. Hắn chỉ là một tiếng quát nhẹ, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bạch Vũ mơ hồ cảm thấy, đại tộc lão chỉ là thuận miệng nói một câu, thanh âm kia lại rõ ràng chui vào mỗi người lốt hai. Trưởng thành đại điện, bắt đầu đại tộc lão thanh âm ở trên quảng trường tiếng vọng, cũng đốt lên các thiếu niên kích động cảm xúc, Bạch gia tử đệ, tuổi tròn 14 người, tiến lên luận tương lai. Vị thứ nhất, Bạch Ngang. Một tên thiếu niên cao tráng ứng thanh ra khỏi hàng, đứng vững sau hít sâu một hơi, đối với trong sân luyện công thạch trụ chính là một quyền. Trên quyền thanh quang lưu chuyển, hiển nhiên tu vi không thấp. Bạch Ngang, ngũ phẩm tu vi, khí hải đã thành, có thể nhập tông gia. Thiếu niên Bạch Ngang kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng đại tộc lão không người một cái thật sâu, lui sang một bên. Bạch Viễn, tam phẩm, khí hải sơ hiện, có thể nhập tông gia. Bạch Tử Diêu, nhập tông gia. Bạch Tiêu, vô tu vi, cùng nguyên gia cựu công tử đính hôn, ban thưởng nam thành biệt viện một tòa, hoàng kim trăm lượng, thu hồi dòng họ. Bạch Trung, cùng dân nữ Lý Thị đính hôn, ban thưởng hoàng kim 500 lượng, đồng ý đã phân chi. Cái này đến cái khác danh tự bị niệm đến, một đầu lại một đầu tương lai bị phân công, trong từ đường bầu không khí càng lửa nóng. Bạch Tịch đại tộc lao thanh âm vang lên lần nữa. Ha ha, đến ta rồi. Bạch Tịch hất ra bên cạnh còn lôi kéo nàng ống tay áo người, chạy chậm đến luyện công thạch trụ trước, hai tay khép lại, ngưng tụ thành kiếm chỉ. Trấn Trung, đây là ngươi tiểu nữ nhi đi. Nhìn niên kỷ vẫn chưa tới 14. Đại tộc lão nhìn xem dưới trận thiếu nữ, đối với bên phải nam tử nói ra. Bẩm tộc lão, chính là tiểu nữ, tháng trước vừa tròn 12 tuổi, một thân đen trắng đồ trắng nam nhân trung niên cùng kính đáp, hắn chính là Liêu Thành Bạch gia gia chủ, Bạch Tịch phụ thân Bạch Trấn Trung. A. Chỉ gặp Bạch Tịch một chân chĩa xuống đất, không dùng binh khí, vẹn vẹn lấy kiếm chỉ nhắm ngay cột đá, trong miệng thanh khí phun một cái. Một chiêu ngắn gọn đến cực điểm đâm thẳng, đầu ngón tay tại trên cột đá nhẹ nhàng điểm một cái, người đã phiêu nhiên trở lại nguyên địa. Thu Nguyệt kiếm quyết, thức thứ hai, Hoa Ảnh chủ nguyệt. Gia chiêu về đến thân lại không có chút nào khoảng cách, Bạch Tịch muội muội tuổi còn trẻ, tu vi càng như thế cao thâm. Bạch Tịch đứng vững, nhìn xem cái kia cứng rắn luyện công thạch trên trụ, lưu lại một cái rõ ràng điểm trắng. Nàng cũng là hôm nay cái thứ nhất tại trên cột đá lưu lại dấu vết người kiểm tra. Không cần người bên ngoài kinh hô, đại tộc lao đã nhìn ra, Bạch Tịch thi triển chính là Bạch gia bí thuật kiếm quyết, Thu Nguyệt lại có thể hoàn chỉnh sử xuất thức thứ hai, nói rõ kiếm quyết đã đăng đường nhập thất. Bạch Tịch, lục phẩm tu vi, nhập tông gia. Tạ tộc lão. Bạch Trấn Trung lập tức đứng dậy, chắp tay bái tạ. Bạch Vũ ở trong đám người ôm lấy hai tay. Hắn từ nhỏ liền cùng Bạch Tịch cùng nhau lớn lên, đối với nàng tu vi trong lòng hiểu rõ, kết quả này không chút huyền niệm. Bạch Vũ. Bạch Sùng Sơn con mắt đục ngầu đảo qua Bạch Vũ, không có chút nào cảm xúc đọc lên cái tên này. Bạch Vũ ngẩng đầu, mở rộng bước chân. Hắn đi được rất ổn, từng bước một, lòng bàn chân đạp ở băng lánh trên phiến đá, phát ra rõ ràng tiếng vọng. Bạch Vũ đại tộc lão thanh âm giống một khối băng, tu hành 11 năm, tam phẩm tu vi, khí hải chưa hiện, cũng không hôn phối. Theo tộc quy, ứ ngoại phái quản sự. Về phần ngoại phái địa điểm thôi, chỉ gặp đại tộc lão bên cạnh một người nam tử trung niên tiến đến hắn bên hai, nói nhỏ vài câu. Khu khu cụ. Chương 2 Thanh Ngọc Khoáng Trường, chương 2 Thanh Ngọc Khoáng Trường cụ cụ, ngoại phái địa điểm, Thanh Ngọc Khoáng Trường, đảm nhiệm quản sự giám sát, trong vòng 5 năm, trong vòng 3 ngày, cách thành tiến về. Thanh Ngọc Khoáng Trường. Trong đám người bộc phát ra một trận kiềm chế cười vang. Đó là địa phương nào? Một cái sắp vứt bỏ quân mỏ, càng tối lại nguy hiểm, chứng khí tràn ngập, thường có hầm mỏ lún. Phái đi nơi đó, cùng lưu vong không có gì khác biệt. Tộc lão, nhỏ Bạch Vũ thân thể suy nhược, đi Thanh Ngọc Khoáng Trường quản sự, chỉ sợ không ổn. Bạch Trấn Trung cũng đối tộc lão nói ra, còn nhìn thoáng qua vừa mới tại tộc lão bên thai nói chuyện trung nhân, Tần Thành Bạch gia gia chủ Bạch Sư Thành. Tam ca, gia tộc quy củ là lịch đại tiên tổ định. Bạch Sư Thành ý cười đầy mặt, tiếp mắt nói ra, Bạch Vũ hắn có thể vào không được tông gia phi chuẩn đường, chẳng lẽ ngươi Liễu Thành Bạch gia muốn nuôi hắn cả một đời, hoặc là nhìn Tam ca ý tứ, chẳng lẽ là cảm thấy đại tộc lão an bài cân nhắc không chu toàn. Ngũ đệ, ta không phải ý tứ này, Bạch Vũ là ta chi nhánh tộc nhân, hắn tình huống tu luyện, ta rõ ràng nhất. Tiểu tử này mỗi năm cưỡng ép nếm thử tu luyện, đã bị thương căn cơ, để hắn đi quặng mỏ quản sự, hắn sợ qua không được 5 năm, huống hồ Bạch Vũ phụ thân vì gia tộc. Tam ca tốt. Không đợi Bạch Sư Thành nói tiếp, đại tộc lao lên tiếng đánh gãy gia tộc quy định, không thể sửa đổi. Mà lại chính là bởi vì Thanh Ngọc Khoáng Trường vắng vẻ nghèo nàn, gia tộc thiếu niên mới càng hẳn là đi này lịch luyện, kỳ mãn trở về, gia tộc có khát trọng dụng. Nhớ năm đó, Bạch Vũ đứa bé kia 3 tuổi liền dẫn khí nhập thể, toàn cả gia tộc đều coi là ra cái chân long, bên cạnh một vị trưởng lão cũng đuốt râu cảm thán, ai có thể nghĩ, 11 năm, lại vẫn kẹt tại khí hải bên ngoài. Từ đầu đến cuối, Bạch Vũ không nói gì, chỉ là bình tĩnh từ chấp sự trong tay tiếp nhận khối kia khắc lấy thanh ngọc hai chữ một bài, tương đương với chấp nhận đại tộc lao an bài, không có một tia biện hộ. Cảm thụ được vào tay lạnh buốt, Bạch Vũ không có phẫn nộ, không có không cam lòng, thậm chí không có một tia biểu lộ. Xoay người bước đi, tại vô số đạo đùa cận, thương hại, cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt, từng bước một đi ra tổ tử. Tiểu Vũ ca. Bạch Tịch nhìn xem hắn thẳng tắp bóng lưng, mấy chữ cuối cùng không nói ra miệng, nàng biết đây là đại tộc lão căn cứ Bạch gia đời đời kiếp tiếp tục quy quyết định, đừng nói nàng, coi như phụ thân nàng cũng không cải biến được. Đi ra cái kia kiềm chế quảng trường, ánh mặt trời chói mắt vẩy vào Bạch Vũ trên thân, hắn híp híp mắt, một cái ngụy trang giống như dáng tươi cười treo ở trên mặt. Cũng tốt, ngoại phái ra ngoài, rời xa những này người đáng ghét, có lẽ còn có khởi thế cơ hội, trời không tuyệt đường người, ai nói ta liền không có thời gian xoay sở. Trên bệ đá, một tiếng hừ nhẹ vang lên, bất quá chỉ có khoảng cách gần nhất Bạch Chấn Trung nghe thấy được. Thanh Ngọc quảng trường. Lắc lư xe ngựa ép qua đường đá vụn, xuyên qua sơn cốc hẹp dài, ánh vào Bạch Vũ tầm mắt chính là một cái xây dựng lưng vào núi mỏ lộ thiên trận, quanh mỏ bên cạnh trừ mấy gian bóng người đi lại nhà trệ, chính là các loại tiến vào ngọn núi hầm mỏ. Trong không khí tràn ngập cho bụi cùng mồ hôi tanh hôi khí, đồng thời cũng hỗn hợp có một loại kỳ dị, ngọc thạch bột phấn ngay ngái. Hộ tống hắn, a không, hoặc là nói áp giải hắn hai tên hộ vệ, toàn bộ hành trình không có cùng hắn nói một câu, trong ánh mắt xem thường càng là không có ẩn tàng mảy may, bởi vì bọn hắn hai tên hộ vệ cũng bị phân công đến nơi đây 5 năm, trên danh nghĩa là bảo hộ cùng hiệp trợ Bạch Vũ. Nhị thiếu gia, đến, đi xuống đi. Bạch Vũ nghe không mặn không nhạt lời nói, trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Lúc xuống xe, còn bị phía sau thị vệ chen lấn bên dưới, hai chân không có đứng vững, một chút liền ngã tại cứng rắn đất vàng trên mặt đất, bàn tay bị đá vụn cấn đến đau nhức. Trong lòng không vui, bất quá Bạch Vũ cũng không có lập tức đứng lên, mà là mượn nằm dạp trên mặt đất tư thế, cực nhanh nắm một cái đất cát, nhét vào ống tay áo tưởng kép bên trong. Nha, đây không phải chúng ta Bạch gia trăm năm vừa gặp thiên tài a? Làm sao luân lạc tới ta địa phương cất chim cũng không có này? Bạch Mỏ nguyên quản sự Bạch Khải cũng là Bạch Vũ bọn hắn liêu thành Bạch gia một chi, luận bối phận hẳn là Bạch Vũ thúc thúc, nâng cao một cái đầy mỡ bụng, thanh âm có chút chênh chua. Khải thúc nói đùa. Bạch Vũ vô vô đất trên người, đứng người lên, trên mặt mang định mà cười, "Khải thúc, về sau muốn ngài chiếu cố nhiều." "Chiếu cố?" Dễ nói. Bạch Khải cười nói, "Ngươi đã đến, lúc đầu ta cũng nên trở về, thế nhưng là gia tộc quy định nửa năm giao tiếp kỳ hạn, ta cũng cực khổ nửa năm đi." "Đúng là nên như thế, còn cần Khải thúc nhiều chỉ giáo." "Chưa nói tới chỉ giáo, cũng là vì gia tộc." Bạch Khải to mọng thân thể chuyển hướng quặng mỏ chỗ sâu, đầy mỡ ngón tay tùy ý một chỉ. "Đi thôi, đi theo ta, ta mang ngươi làm quen một chút." Bạch Khải nâng cao bụng đi ở phía trước, ủng ra dẫm tại trên cục đá vang lên kẹt kẹt, mỗi một bước cũng giống như tại biểu thị công khai hắn chủ quyền. Bạch Vũ cũng tùy ý nhìn xem xung quanh, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, hai người hộ vệ kia cũng là không xa không gần theo sát, hai tay ôm ngực, một mặt ghét bỏ. "Chúng ta mỏ này, sinh ra là thanh ngọc, phẩm chất thôi, cũng liền như thế." Bạch Khải thanh âm mang theo một cỗ khinh miệt, miễn cưỡng đủ cho gia tộc cấp thấp tử đệ làm chút không đáng tiền phối sức. Trong gia tộc những đại nhân vật kia, nơi nào sẽ nhớ kỹ chúng ta loại địa phương nhỏ này chết sống mỗi quý nộp lên trên thập phương thanh ngọc, liền hoàn thành nhiệm vụ căn bản, nhiều cũng không có, mỗi ngày chính là ngồi ăn rồi chờ chết. Bạch Khải lời này, một nửa là phàn nàn, một nửa là nói cho Bạch Vũ nghe. "Ngụ ý, ngươi cái này bị đẩy đi tới phế bật, cùng cái này phá mỏ một dạng, đều là bị lãng quên rất rưởi." Bạch Vũ không có lên tiếng, chỉ là dùng khóe mắt liếc qua nhanh chóng đảo qua bốn phía. Thợ mỏ quần áo tả tơi, thần sắc chết lặng, huy động trong tay công cụ, tiếng đánh lột ngạt lại vô lực. Bọn hắn nhìn về phía Bạch Khải ánh mắt tràn đầy e ngại, thậm chí còn có một tia căm hận, có chút ý tứ. Bạch Vũ khẽ miệng tại không người chú ý góc độ, rất nhỏ địa động một chút, ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn xem sơn động bên trái, giống như sinh ra hứng thú. Bạch Khải phảng phất xem thấu Bạch Vũ ánh mắt, chỉ vào cái kia đen như mực miệng quáng. "A, thấy không? Loại này hầm mỏ, đi vào liền có thể ra không được, lúc là chuyện thường. Tháng trước vừa mới chết 3 cái, thi thể đều không có tìm tới nói đi." Còn liếc mắt quan sát đến Bạch Vũ phản ứng, muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy sợ hãi. Bạch Vũ quả nhiên rất phối hợp rụt cổ một cái, bước chân đều hướng lui về sau nửa bước, cười khổ nói ra, "Cái này, nguy hiểm như vậy." "Hừ, nguy hiểm." Bạch Khải cười lạnh, "Đối với các ngươi những này thiếu gia tới nói là nguy hiểm, đối với những dân đen kia, đây chính là mệnh." Hắn tựa hồ rất hài lòng Bạch Vũ phản ứng, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Bạch Vũ rủ xuống trong đôi mắt, lại hiện lên một tia lãnh quang. Hắn chú ý tới, quan mỏ này miệng trồng chất phế khoáng thạch, nhan sắc tựa hồ so nơi khác càng sâu một chút, bày biện ra một loại ám trầm màu tím. Hắn tính trong gia tộc cố gắng nhất đệ tử, bởi vì không cách nào mở ra khí hải, mỗi ngày đều đang cùng mình phân cao thấp, mỗi ngày minh tưởng cảm thụ trong không khí linh khí, để hắn đối không khí bên trong bên ngoài năng lượng lưu động dị thường mẫn cảm. Mỏ này trận, nhất là quặng mỏ này, có chút vấn đề. Đen như mực không có gì nhìn, đi, dẫn ngươi đi chỗ ở. Bạch Khải không kiên nhẫn phất phất tay, quay người hướng quặng mỏ biên giới một loạt cũ nát nhà gỗ đi đến. Hắn cuối cùng dừng ở một gian hẻo lánh nhất, lùn nhất nhỏ nhà gỗ trước. Phòng ở một nửa đều hãm ở trong bóng tối, cánh cửa nghiêng lệch, góc tường bò đầy rêu xanh, tản ra một cỗ hư thối mùi nấm mốc. "Ủy quân ngươi." Bạch Khải ngoài cười nhưng trong không cười, "Chỗ này điều kiện cứ như vậy, ngươi trước ở chờ ta cùng người phía dưới nói một chút, cho ngươi thu thập tốt điểm." Lời nói này đến, ngay cả chính hắn đều không tin. "Không ủy quất, không ủy quất, làm phiền Khải thúc phí tâm." Bạch Vũ vẫn như cũng là bộ kiên định nọ dáng tươi cười, phản phất có thể ở chỗ này có cái che gió che mưa địa phương, cũng đã là thiên đại ban ân. Hắn đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, một cô càng đậm mùi nấm mốc đập vào mặt. Hai người hộ vệ kia đem hắn duy nhất hành lý, một cái đổ đầy sách bao khỏa, trực tiếp ném ở tràn đầy cho bụi trên mặt đất, xoay người rời đi. Phanh! Cửa gỗ bị thô bạo đóng lại, trong phòng trong nháy mắt tối xuống. Bạch Vũ đi đến tấm vải kia đầy mạng nhện phá trước bàn, từ trong ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra bắt đất cát. Đất cát tại mở tối dưới ánh sáng thường thường không có gì lạ. Nhưng Bạch Vũ nhắm mắt ngưng thần, hắn cảm giác trên bàn trong đất cát có mấy hạt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi bặm, đang phát ra sâu kín, cơ hồ khó mà phát giác lam tử sắc ánh sáng nhạt. Quả nhiên, không đơn giản. Lam tử sắc ánh sáng nhạt, phản phất là địa nguyên thạch. Chơi ạ, địa nguyên thạch, cấp thấp linh thạch, linh khí trong đó có thể để người ta trực tiếp hấp thu tu luyện, mà cao minh luyện khí sư có thể tại trong vũ khí khảm bảo, một chút xíu liền có thể để phạm khí biến linh khí. Nếu như đều thuộc về ta, mỗi ngày sử dụng địa nguyên thạch linh khí tu luyện, nói không chừng thật có thể khai hết khí hải. Bạch Vũ cũng rất nghi hoặc, cái này xa xôi gia tộc quặng mỏ làm sao có địa nguyên thạch, còn không người phát hiện. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nghĩ nhiều, trong lòng cũng mang theo một tia không đè nén được hưng phấn. Một thanh đất cát, chỉ có một chút như thế địa nguyên thạch bột phấn, nói rõ cho dù có địa nguyên thạch mỏ, chắc hẳn cũng chôn rất sâu, mà lại địa nguyên thạch sen lẫn mỏ cực kỳ cứng rắn, không phải mấy cái thợ mỏ bằng vào trong tay xẻng sắt cây gỗ có thể khai thác. Nói rõ, Bạch Khải còn không biết, gia tộc đoán chừng cũng không rõ ràng. Bạch Vũ chậm rãi nắm chặt nắm đấm, địa nguyên thạch bí mật mang tới chấn phấn vượt trên bị lưu vong tay đắng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ hoang vu cảnh tượng, khóe miệng đã từ từ câu lên. Thế này sao lại là tuyệt cảnh, rõ ràng là cơ duyên của hắn. Tại cũ nát quặng mỏ trong phòng, Bạch Vũ thế mà còn an tâm ngủ thật say. Chương 38 cấp vệ kim thú, chương 38 cấp vệ kim thú liên tiếp nửa tháng, Bạch Vũ đều ban đêm ngồi xuống minh tưởng, sáng sớm tôi luyện quyền cước, không có khả năng khai hết khí hải, liền mỗi ngày vận hành 36 tiểu chu thiên, lại để cho linh khí tán ở thân thể. Bạch Vũ không biết, thân thể tán khí quá trình cũng sẽ có một thậm chí một phần ngàn bị thân thể hấp thu, đây cũng là Bạch Vũ đối với chúng quanh linh khí nhạy cảm như vậy nguyên nhân một trong. Thời gian còn lại hắn ngay tại quặng mỏ các nơi đi dạo, từ nhỏ bị người bắt nhãn, Bạch Vũ đối với mấy cái này thợ mỏ cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, thấy có người cần hỗ trợ, ngẫu nhiên còn đi phụ một tay, giúp một chút, từ từ từng cái hầm mỏ công nhân cũng đối cái này Bạch gia thiếu gia quen thuộc. Một tuần, hai tuần, nói là có nửa năm giao tiếp kỳ, thế nhưng là Bạch Khải tựa như mất tích một dạng, rốt cuộc không có xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt, tựa như khi Bạch Vũ không tồn tại một dạng. Bạch Vũ biết Bạch Khải tâm tư, bất quá hắn cũng không nóng nảy, cả ngày nhìn như đi dạo, kỳ thực là Bạch Vũ đang tìm địa huyền thạch sóng linh khí lớn nhất địa phương, cũng chính là địa huyền thạch khoáng thạch nhiều nhất địa phương. Địa huyền thạch à, địa huyền thạch, ngươi ở đâu à, ra có thể hay không lên như diều gặp gió, liền nhìn các ngươi à. Bạch Vũ trong lòng cũng lo lắng suy nghĩ miên man, qua nhiều năm như vậy, gia tộc cũng bỏ ra đại giới lớn tìm tới qua chân chính cao nhân tới cho Bạch Vũ nhìn thân thể. Cao nhân mặc dù không tìm được nguyên nhân, bất quá cũng nói cho Bạch gia, Bạch Vũ thân thể tựa như thiếu khuyết một chút cần thiết đồ vật, tựa như không có dạ dày, tự nhiên không có khả năng tiêu hóa đồ ăn, con đường tu luyện, kinh mạch tựa như chân nguyên con đường, đan điền tựa như tổn trữ chân nguyên nhà kho, không có kinh mạch, chân khí tự nhiên không cách nào vận chuyển, không có đan điền, chân nguyên tự nhiên không cách nào tổn trữ. Nhìn bằng mắt thường đi lên, Bạch Vũ có kinh mạch có đan điền, thế nhưng là trên thực tế, Bạch Vũ kinh mạch cùng đan điền cũng chỉ là bài trí, nguyên nhân gì, cao nhân nói không ra, thế nhưng là đem phương pháp giải quyết, nói cho Bạch gia, thế giới này, tu vi cao cường người có thể chiếu rọi trừ giới, xương thánh đạo tổ, liền ngay cả Bắc Cảnh cũng chỉ là lớn bằng hạt vừng nhỏ một dạng địa phương, chớ nói chi là Thanh Khê Thành. Nếu như có thể tìm tới chân chính tiên tài địa bảo, coi như chỉ còn lại có kích cỡ, đều có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu, thậm chí thân thể hủy hết, cũng có thể chuyển thế trùng tu, đừng nói loại này trên thân thể bệnh bạn. Thế nhưng là, thiên tài địa bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà lại cũng không phải một cái nho nhỏ Thanh Khê Thành gia tộc có thể nhúng chạm. Từ nay về sau, Bạch gia mới hoàn toàn từ bỏ Bạch Vũ, Bạch Vũ cũng từ khi đó bắt đầu đến nay, nhận hết người nhà Bạch Nhãn. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang kinh thiên động địa từ đằng xa truyền đến. Chết để đánh gãy Bạch Vũ suy nghĩ lung tung. Đại địa kịch liệt rung động, vô số đá vụn từ vách núi lăn xuống. Sập. Số 7 khoáng động lại sập. Chạy mau a. Thê lương tiếng la vạch phá bầu trời, toàn bộ khu mỏ quặng trong nháy mắt loạn thành một bầy. Thợ mỏ vứt xuống công cụ, lộn nhào hướng chạy bọn, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn hoảng sợ. Bạch Khải hùng hùng hổ hổ không biết từ nơi nào bỏ ra, sắc mặt tái xanh. Ồn ào cái gì? Người chết không có, hắn bắt lấy một cái thợ mỏ cổ áo, hung tợn hỏi. Thợ mỏ kia há miệng run rẩy trả lời, "Khải, Khải gia, Vương Tam mấy người bọn hắn còn tại bên trong." Bạch Khải một cước đem hắn đá văng, hướng phía lún số 7 khoáng động gắt một cái, "Mẹ nó, lại là cái địa phương quỷ quái này. Nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, chỗ kia tà môn, nhất định phải đi." Mấy cái thợ mỏ quỳ trên mặt đất, kêu khóc nói, "Khải gia, van cầu ngài, phái người đi cứu cứu bọn họ đi." Hầm mỏ đổ sụp chỉ là ngăn chặn lối ra, hiện tại đã mở, bọn hắn còn có thể cứu. "Cứu?" Bạch Khải cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, "Ai đi? Ngươi đi hay là ngươi đi?" Vì mấy cái sắp chết quỷ mèo, lại góp đi vào mấy cái mạng. Món nợ này lao tử cũng sẽ không tính. Hắn khoát tay chặn lại, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, được rồi, tất cả giải tán. Chết, quay đầu theo quy củ bồi thường tiền là được. Trong đám người, Bạch Vũ từ từ đi ra, trên mặt hắn treo quen có, người vật vô hại dáng tươi cười, chỉ là giờ phút này trong nụ cười kia nhiều hơn mấy phần không đành lòng. Khải thúc, không thể nói như thế. Đều là cùng làm việc huynh đệ, sao có thể thấy chết không cứu. Bạch Khải liếc mắt nhìn hắn, "Nha, thiếu gia của ta, ngươi đây là muốn phát thiệt tâm." "Được a, ngươi đi cứu." ánh mắt mọi người đều tập trung ở Bạch Vũ trên thân, có khẩn cầu, có chờ đợi, có chết lặng. Bạch Vũ thấy thế ưỡn thẳng sống lưng, cất cao giọng nói, "Tốt, ta đi." Lời vừa nói ra, toàn trường đều là tĩnh. Bạch Khải giống như là nghe được chuyện cười lớn, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ cái này gầy yếu thân thể, liền ngươi, một người. Một trận gió đều thổi đổ, ngươi biết bên trong nguy hiểm cỡ nào sao? Thu mua lòng người đáng giá của Vũ, thế nhưng là chớ tự không lượng sức, loại này liều mạng việc, các ngươi loại này công tử ca nhi cái nào làm đến a? Hai tên hộ vệ cũng tới kéo Bạch Vũ, mặc dù hai người bọn họ xem thường Bạch Vũ, thế nhưng là chức trách của bọn hắn là bảo vệ Bạch Vũ, nếu như Bạch Vũ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mà hai người bọn họ không bị thương chút nào nói, Bạch gia gia quy cũng không phải trò đùa. Nhị thiếu gia, đừng nốc, vì những dân đen này không đáng. Đúng vậy a, ta thân thiếu gia ấy, đừng vờ ngớ ngẩn rồi. Chính là bởi vì ta thân thể nhỏ, mà lại đối với khí lưu, thanh âm đặc biệt mẫn cảm, nói không chừng có thể tìm tới bọn hắn ở đâu. Bạch Vũ cười hắc hắc, nói đến một mặt chân thành, dù sao cũng phải thử một chút, không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết ở bên trong. Nói xong, cũng không đợi Bạch Khải lại nói cái gì, trực tiếp từ bên cạnh cơ lấy một sợi dây thừng cùng một thanh sảnh sắt, nhanh chân đi hướng cái kia đen như mực cửa hang. Hai tên hộ vệ gặp ngăn cản không được, chỉ có thể cầm lấy công cụ đi theo, trong lòng đã đem Bạch Vũ mang chó máu xối đầu. Thợ mỏ nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt phức tạp. Cái này ngày bình thường không lộ sơn thủy thiếu gia, giờ phút này vậy mà có vẻ hơi cao lớn. Bạch Khải sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng phiết ra một nụ cười gần ý ngu xuẩn. Muốn làm anh hùng, vậy liền chết ở bên trong tốt, không được, chết thật ở bên trong ta muốn trước nghĩ kỹ lý do thoái thác, gia tộc đội chấp pháp cũng không tốt lựa gạt. Sụp đổ đường hầm mỏ bên trong đen kịt một màu, trong không khí tràn ngập sặc người bụi đất cùng mùi máu tươi. Bạch Vũ đem một tấm vải che tại miệng mũi, một tay giơ bó đuốc, một tay vịn vách đá, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hắn kia cái gọi là cứu người bất quá là cái cớ. Số 7 khoáng động, nguy hiểm nhất, cũng mang ý nghĩa sâu nhất, tiếp cận nhất địa mạch. Mà lại vừa mới hầm mỏ đổ sụp cũng đem bên trong mùi đè ép đi ra, Bạch Vũ cảm giác nơi này địa huyền thạch bột phấn mùi so mặt khác bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm. Càng đi bên trong đi, Bạch Vũ cảm giác càng là rõ ràng, không đến mấy bước liền thấy hầm mỏ đổ sụp địa phương, mấy khối phòng ốc rộng nhỏ cự thạch đem đã đem con đường gắt gao ngăn chặn, bằng hắn, cái này tầm 2-3 người, muốn làm mở, trên cơ bản không có khả năng. Bạch Vũ nhắm mắt lại, có chút cảm thụ cuối tuần vây linh khí đi hướng. Bên này, Đào đột nhiên hắn chỉ vào một bên núi đá đường nối chỗ bùn đất tầng nói ra. Nhị thiếu gia, đứng ngốc, chúng ta tiến cũng tiến vào, đối với những dân đen kia cũng nói đi qua, chúng ta đứng mấy phút, trở về liền nói với mọi người hầm mỏ đã phá hỏng, không cứu nổi. Chính là, mọi người cũng có thể minh bạch khổ tâm của ngươi. Hai tên hộ vệ một người một câu, đang muốn lôi kéo Bạch Vũ đi trở về. Bạch Vũ cũng mặc kệ lời của hai người, gặp hai người không động thủ, hắn một mình cơ lấy sẻng sắt liền trùng điệp đánh tới hướng hắn vừa mới chỉ địa phương. Đốt, một tiếng thanh thúy tiếng vang, sẻng sắt đập vào nhìn như trên bùn đất, thế mà xuất hiện một tia thanh thúy tiếng kim loại. Âm thanh thôi, Bạch Vũ đập địa phương còn hiện lên một tia màu vàng xanh ánh sáng, tại hắc ám này đường hầm mộ bên trong, đặc biệt dễ thấy. A, đây là cái gì a? Ba người một mặt động, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ rất mãnh liệt linh khí ở chung quanh tán loạn, tiến tới hầm mộ lại bắt đầu lay động, phảng phất lại phải bắt đầu sập. Ầm ầm, ầm ầm. Nhị thiếu gia, đi mau a, nơi này lại phải sập. Nói đi hai người cũng không dám lại quản Bạch Vũ, ném trong tay công cụ liền chạy ra ngoài, Bạch Vũ thấy thế, lại không vội mà đi, hắn nắm tay đặt ở vừa mới đánh địa phương, xúc tu một mảnh ấm áp, phảng phất sở tại một khối mỹ ngọc bên trên. Còn bước ve, run đi chung quanh bùn đất, mượn nhờ bó đuốc, Bạch Vũ thấy rõ ràng, là một khối màu xanh đậm ngọc thạch, cụ thể bao lớn không rõ ràng. Ù, Bạch Vũ quay đầu nhìn lại, lại là mấy khối cự thạch rơi xuống lối đi ra, đem đường đi ra ngoài triệt để phá hỏng, có tốt hai tên hộ vệ chạy tương đối nhanh, không phải vậy liền bị đè chết, tuy nhiên lại chân chân thật thật đem Bạch Vũ ngăn ở đường hầm mộ bên trong. Hiện tại Bạch Vũ rốt cục có chút luống cuống, trước sau đều đã bị phá hỏng, không nói chờ chút có thể hay không lại đổ sụp, liền tình huống này, Bạch Vũ không có đồ ăn không có nước, cũng không chống được mấy ngày, mà lại rất rõ ràng Bạch Vũ sẽ không chết đói, bởi vì cái này ngắn ngủi một đoạn đường hầm mộ không khí, căn bản không đủ Bạch Vũ kiên trì đến đói liền hít thở không thông. Chủ quan à, sống chết trước mắt, Bạch Vũ cũng không lo được tìm cái gì địa huyền thạch, nhìn xem chung quanh bùn đất cùng vết đá, Bạch Vũ cũng đang tìm có hay không điểm khe hở có thể đếm thử gặp mở. Bất quá vừa rồi chấn động lại đem ngọc thạch màu xanh bên cạnh đánh rách tả tơi lỗ hồng nhỏ. Dù sao ngọc thạch màu xanh cùng chung quanh tảng đá không phải một khối, Bạch Vũ nảy ra bất động ngọc thạch màu xanh vẫn có thể đếm thử đảo chung quanh một cái bùn đất. Nói làm liền làm, ngay cả sẻng sắt mang tay hao, Bạch Vũ thật đúng là thuận lỗ hổng nhỏ này, đào ra một cái lỗ nhỏ, Bạch Vũ vốn chính là thiếu niên, mà lại người cũng tương đối gầy gò, vừa vặn có thể nằm sấp bò vào đi. Một bên đảo, một bên bò, nửa giờ đi qua, Bạch Vũ đều đã muốn sức cùng lực kiệt. Phốc. Cuối cùng một khối tảng đá nhỏ đẩy ra, Bạch Vũ từ nhỏ hầm mộ chui ra, đập vào mi mắt lại là bó đuốc ánh sáng, Bạch Vũ nhìn một phía, giống như là đã đến trong lòng núi. Thế nhưng là nơi này làm sao có bó đuốc cá hít sâu một hơi, rõ ràng cảm giác nơi này linh khí tức càng thêm nồng đậm. Không đối, có mùi máu tươi. Bạch Vũ trong lòng giật mình, phản phất tại đáp lại trong lòng của hắn kinh ngạc. Giống. Một tiếng rít gào trầm trầm từ sâu trong bóng tối truyền đến, mang theo một cơn gió tanh. Bạch Vũ con ngươi đột nhiên co lại, nhìn thấy một đôi con mắt đỏ ngầu ở trong hắc ám sáng lên, mượn sáng ngời một đầu toàn thân đen kịt, hình như báo săn quái vật chậm rãi đi ra, trên thân tản ra làm người sợ hãi bạo ngược khí tức. Đọc nhiều sách vở kiến thức quen bác Bạch Vũ một chút liền nhận ra. Ngũ phẩm luyện thú, tam cấp phệ kim thú. Chương 4 cung trang thiếu nữ ngũ phẩm luyện thú, tam cước phệ kim thú Bạch Vũ bị hù hồn bay lên trời, ngũ phẩm luyện thú giống như là nhân loại ngũ phẩm người tu luyện, mà lại hình thú càng cường tráng hơn, càng thêm khát máu tàn bạo, người cùng đẳng cấp loại phần lớn không phải là đối thủ. Thứ này tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem tam cước phệ kim thú bên miệng còn chảy xuống máu tươi, rõ ràng đã gặm ăn không ít nhân loại, cái này sợ không phải người ta hang ổ đi. Không đợi Bạch Vũ suy nghĩ nhiều, nhìn thấy trên trời rơi xuống thức ăn tam cước phệ kim thú móng sau đạp một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh đánh tới. Chạy. Bạch Vũ trong não chỉ còn một chữ này, hắn căn bản không phải thứ này đối thủ, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy sợ hãi, hắn đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, chật hẹp quanh co đường hầm mỏ bên trong bỏ mạng chạy vội. Bạch Vũ minh bạch, đầu này tam cước phệ kim thú đoán chừng chính là gần nhất nhiều lên quáng nạn kẻ cầm đầu. Phệ kim, tam cước phệ kim thú thích nhất chính là ăn kim loại, nơi này lại có mỏ kim loại có nhân loại, cái này trí thông minh không thấp luyện thú, rõ ràng tại đem cái này số 7 khoáng động xem như nhà ăn. Bạch Vũ không dám quay đầu, chỉ cảm thấy gai mũi gió tanh như bóng với hình, tam cước phệ kim thú lợi chảo phá sắt vách đá, phát ra chói tai rít lên, tia lửa tung tóe. Súc sinh này tốc độ quá nhanh. Bạch Vũ trong lòng cuộn loạn, hắn cảm giác chính mình phổi đều muốn nổ tung, mỗi một lần hô hấp cũng giống như nuốt một cây đao, lúc này cũng không lo được cái gì khoáng thạch ngọc thạch, chỉ có thể dựa vào ký ức cùng trực giác, chuyên chọn những cái tia chật hẹp lối rẽ chui. Bạch Vũ đang đánh cược, cực con súc sinh này hình thể so với hắn lớn, tại góc rẽ tiểu gì cũng sẽ chậm hơn như vậy một phần, mà lại nếu như có thể tìm tới giống vừa rồi loại kia, chỉ có hắn có thể đi vào lỗ nhỏ thì tốt hơn. Quả nhiên, tại quẹo thật nhanh con sau lưng tiếng gầm gừ cùng tiếng bước chân hơi kéo ra một chút khoảng cách. Cơ hội. Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng, phía trước tựa hồ là một cái càng rộng rãi hơn thạch thất, hơn nữa còn lóe ánh sáng nhạt, hắn không chút nghĩ ngợi, một đầu bật vào. Dựa vào, đây không phải chỉ người sao? Bạch Vũ tuyệt vọng, bởi vì đây là cái tiêu chuẩn tử lộ. Trước mắt là một mặt bóng loáng như gương to lớn vách tường, đúng là hắn khi trước phát hiện loại kia màu xanh đậm ngọc thạch, chỉ là cái này nguyên một mặt vách tường đều là tản ra sâu kín lãnh quang, đem hắn khuôn mặt trắng bệnh phản chiếu quỷ khí âm trầm. Giống. Tam cước phệ kim thú cũng theo sát phía sau, ngăn chặn hắn duy nhất đường lui. Huyết hồng thú đồng bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng trêu tức, nó tựa hồ rất hưởng thụ con mồi cùng đổ mạt lộ sợ hãi. Giờ phút này nó không có lập tức nào tới, mà là bước chân đi thong thả, ba cái tráng kiện cái bước trên mặt đất lưu lại thật sâu vết cắt, từng bước một tới gần. Xong. Bạch Vũ dựa lưng vào băng lãnh ngọc bích, toàn thân như nhũn ra, nhìn xem trên dưới trái phải tất cả đều là vết đá, không có một tia khe hở, hắn gắt gao nhìn chằm chằm con quái vật kia, đầu óc trống rỗng. Lão Thiên, sẽ không ta đào nửa ngày, cho xúc sinh này tăng thêm đạo đồ ăn đi, muốn bị ăn hết sao? Ngay tại tam cước phệ kim thú móng sau phát lực, chuẩn bị phát ra một kích chí mạng trong nháy mắt, Bạch Vũ bản năng cầu sinh để hắn làm ra sau cùng dãy rủa, hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh một con lửa lười lăn lộn, cả người chật vật dán vách đá cũng ngay. Bèng! Một tiếng vang thật lớn. Tam cước phệ kim thú cái kia màu đen đặc đủ để đụng nát đá núi lâu lâu, rắn rắn chắc chắc đánh vào mặt kia màu trắng trên ngọc bích. Toàn bộ hầm mộ đều đang run rẩy. Bạch Vũ bị to lớn song xung kích tung bay ra ngoài, lỗ tai ông tắc hưởng, hắn hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp mặt kia không thể phá vỡ ngọc bích, lại lấy va chạm điểm làm trung tâm, giống mạng nện vết rạn điên cuồng lan tràn, lập tức răng rắc một tiếng, triệt để sụp đổ. Vô số lóe ra thanh quang ngọc thạch mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng kích xạ, đem đầu kia tam cước phệ kim thú đánh cho máu thịt bé bét, tiêu thảm bay rất ra ngoài, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Đầy trời bùi ánh sáng bay múa, tựa như ảo mộng. Ngọc bích đằng sau lại là một cái thạch thất, đuôi bằng chậm rãi rơi xuống. Bạch Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hết thảy. Đó là một cái không lớn mật thất, phản phất bị thời gian lãng quên. Mà tại trong mật thất, một người mặc tím màu trắng cung trang tiểu nữ, hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng trôi nổi tại một tòa như băng tinh trên bệ đá. Thân thể của nàng trung quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt, sắp tiêu tán bừng sáng màu trắng. Trên bệ đá khắc lấy vô số xem không hiểu phù văn huyền diệu, chiết xạ ra không ít nhan sắc. Theo cuối cùng một mảnh bụi ánh sáng rơi xuống đất, tầng kia vầng sáng cũng triệt để thu lại. Thiếu nữ lông mi thật dài, rung động nhẹ nhẹ một chút. Sau đó, nàng mở mắt ra. Một đạo như hoang cổ giống như tịch liêu khí tức lấy thiếu nữ làm trung tâm tràn ngập ra, Bạch Vũ chỉ cùng cặp mắt kia đối mặt một cái chớp mắt, liền cảm giác tâm thần bị nhiếp, phảng phất rơi vào vô ngần đêm đông lạnh hùng, yên lặng như tờ, ngay cả một tia hoạt khí cũng không. Một cỗ trùng thiên tinh thần chi lực đối với Bạch Vũ đập vào mặt, Bạch Vũ chỗ nào chịu đựng trùng kích như thế, một chút liền hôn mê bất tỉnh. Một sát na, thiếu nữ áo tím thuận Bạch Vũ ánh mắt, trong nháy mắt đọc xong Bạch Vũ trong lòng ký ức, liền ngay cả anh hải thời kỳ Bạch Vũ đều không nhớ ra được sự tình cũng không ngoại lệ, ánh mắt của nàng đảo qua nơi xa kêu rên tam cước phệ kim thú, cuối cùng rơi vào cái kia một chỗ phá toái ngọc thạch màu xanh bên trên. Nàng có chút nhíu mày lại. Ngàn năm thanh thủy ngọc, nắt. Tại tinh không xa xôi chỗ sâu, một cái rộng lớn vô ngần trên đại lục, trên bầu trời sáu vầng mặt trăng treo trên cao ở giữa, một cái cả người là phụ văn nữ tử tuyệt sắc từ từ mở mắt, chung quanh không ít thi thể, có nhân loại bộ dáng, cũng không ít hình thù kỳ quái thú loại. Hô, phụ văn nữ tử phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng lên. Ha ha, vô số sợi tơ bóng hình tại phụ văn nữ tử thân thể, nàng lại cười khẽ một tiếng. Lang. Tại, thần nữ một bên một cái do quang ảnh tạo thành nữ tử mở miệng nói ra. Thần nữ, mới trăm năm không đến. Ha ha, ta phát hiện cái chuyện thú vị, chỉ gặp thần nữ một tay bấm quyết, một tay thành ấn, trong nháy mắt một cái đạo văn đại trận tại nàng dưới chân phát họa thành hình. Thần nữ, không thể, đại lao ra sẽ phát hiện chúng ta. Ba hơi trong vòng, vấn đề không lớn. Thần nữ trong miệng chú pháp đọc lên, trên bầu trời sáu vầng mặt trăng đều rất giống lúc sáng lúc tối, vô số sợi tơ màu đỏ như máu từ nữ tử dưới chân hiện hiện, bổ khuyết tại trận pháp đầu mối then chốt. Thời tố huyền nguyên, nhân quả toàn cơ, hư tính thủ nhất, khả quan tiên huyền. Chú ngữ vang lên sát na, thần nữ quanh thân thời không như lưu ly giống như vỡ vụn, huyết hồng sợi tơ hóa thành màu vàng chuỗi nhân quả, từ trong đại trận tuôn ra, trái lại lại cuốn lấy nàng, chung quanh vô số thời không, vô số hư ảnh sẽ qua. Thần nữ, hai hơi. Lăng lo lắng nói ra. Sắc. Thú vị nàng lại cười khẽ một tiếng. Lăng, ngươi lại thay ta đi một chuyến như thế nào? Thần nữ, ngài lại có phần thân đã thức tỉnh a. Lăng nguyên bản hư ảo quang ảnh đều rất giống ngưng thật mấy phần, trong giọng nói tràn đầy không đè nén được kinh hỉ cùng kích động. Ở đâu? Thực lực gì? Là mới vào thánh cảnh, hay là đã có hư cảnh căn cơ? Tiếp dẫn sau khi trở về, thực lực của chúng ta lại tăng thêm một phần rồi, ha ha. Phân thân? Không phải. Phù văn thiếu nữ trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, đánh gây Lăng hưng phấn. A, không phải. Phù văn thần nữ tựa hồ đang tổ chức lấy ngôn ngữ, cặp kia ẩn chứa nghìn vạn đạo văn trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị ánh sáng. Lần này, có chút đặc thù. Thần nữ, đó là cái gì đáng giá ngài chú ý? Lăng trên mặt hưng phấn cùng Trương Dương hóa thành thật sâu không hiểu cùng hoang mang. Thiên cơ, thiên cơ, thiên cơ cũng là trời đố kỵ, không thể nói. Bất quá thần nữ lời nói xoay chuyển, tiếc nàng cũng không phải là ngươi chuyến này hàng đầu mục đích. Không phải hàng đầu mục đích. Lăng triệt để ngây ngẩn cả người. Đó là, không phải tiếc nàng, là tiếp bên người nàng người kia. A, người bên cạnh có ý tứ gì a? Lăng phảng phật nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, ngay cả ánh sáng ảnh đều lóe lên một cái. Chính là mặt chứa ý tứ. Thần nữ ý cười đầy mặt nhìn xem Lăng, các nàng tại Minh Tuệ Nạp Giới, cụ thể chỉ có chính ngươi đi tìm. Đến Minh Tuệ Nạp Giới, ngươi có thể kêu gọi ta thánh danh cho ngươi chỉ dẫn. Bất quá 10 ngày, chỉ có thể kêu gọi một lần. Ta minh bạch, miễn cho đại lao ra tìm tới. Lăng nghe xong, hai tay quanh ở trước ngực đối với phủ văn nữ tử thi lễ nói. Đi thôi. Thần nữ nói xong liền nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý Lăng. Tuân lệnh, đạo dẫn thần nữ. Chương 5 không cái gì a? Chương 5 không cái gì a? Không biết qua bao lâu, thạch thất đen kịt bên trong, chỉ có ngọc thạch mảnh vỡ có chút thanh quang, Bạch Vũ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, mà hơi mở thiếu nữ chính nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Vũ, mà tam cước phệ kim thú lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem thiếu nữ, nếu như không phải thân thể đã bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ nó đã sớm trốn không thấy ảnh. Thiếu nữ một tay trên không trung vung lên, từ tam cước phệ kim thú huyết hồng trong hai mắt bay ra mấy đạo màu trắng linh khí, hội tụ đến thiếu nữ đầu ngón tay, hiển nhiên cái kia tam cước phệ kim thú sinh cơ đã tuyệt. Hô, đã bao nhiêu năm? Đúng là một cái tàn hồn thân thể tỉnh lại ta. Thiếu nữ nhìn xem Bạch Vũ gương mặt, tự lẩm bẩm, thiếu nữ đem tay nhỏ đặt ở Bạch Vũ trên trán. Con ngủ, rời giường một cái thanh lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm nữ tử, tại hắn ý thức chỗ sâu vang lên. Bạch Vũ mắt tối sầm lại, lại lúc mở mắt, phát hiện chính mình vẫn như cũ thân ở trong thạch thất, một nửa trong suốt thiếu nữ tuyệt sắc đang đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt hài hước xem kỹ hắn. Ngươi là ai? Bạch Vũ cố nén chóng đầu, tận lực để cho mình trấn định lại. Chủ nhân của ngươi. A. Gặp Bạch Vũ không có lấy lại tinh thần, thiếu nữ duỗi ra hư ảo ngón tay, điểm hướng Bạch Vũ mi tâm. Tam hồn thiếu một, thất phách không được đầy đủ, thân thể càng là dùng tức nhượng ghép lại đổ dọn. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Thiếu nữ thu tay lại, trong thanh âm lần thứ nhất xuất hiện một tia gợn sóng, đó là phát hiện chân quý đồ cất giữ lúc nghiền ngẫm, ngươi dạng này quái vật là thế nào sống đến bây giờ? Bạch Vũ đầu góc trống rỗng. Tàn hồn, đổ dọn thân thể, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nghe Bạch Vũ lời nói, thiếu nữ thân ảnh chấn động, nghiền ngẫm trên mặt lại hiện ra một vòng cực kỳ nhạt mê mang. Ta là ai? Ta gọi không không. Không không, không cái gì a? Ta không nhớ rõ. Bạch Vũ nhìn chằm chằm thiếu nữ, ý đồ từ nàng tấm kia không tì vết chút nào trên khuôn mặt tìm ra dù là một tia nói láo vết tích. Nhưng mà không có, thiếu nữ ánh mắt trống rỗng, giống như là che một tầng xương mỏng ngày đông mặt hồ, bình tĩnh nhưng không thấy đáy, cũng chiếu không ra cái bóng của hắn. Ta không nhớ rõ, nàng lại lặp lại một lần, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, phản phất tại trần thuật một cái không liên quan đến mình sự thật. Thạch thất quay về tĩnh mịch. Trong góc, màu xanh quang thấu quá ít nữ thân thể, chiếu vào Bạch Vũ trên khuôn mặt, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Bạch Vũ không hề động, hắn đang tiêu hóa thiếu nữ nói lời. Tàn hồn, đổ dọn thân thể. Một cái ngay cả mình danh tự đều nhớ không hoàn toàn thiếu nữ thần bí. Những tin tức này giống lũ ống một dạng xông vào trong đầu của hắn, đem hắn đi qua vài chục năm tạo dựng lên nhận biết cọ rửa đến phá thành mảnh nhỏ. Cho nên, ngươi là quỷ hồn, mà ta là cái người giả. Bạch Vũ thanh âm khô khốc, mang theo chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy. Thiếu nữ không nghe vậy, rốt cục đem ánh mắt một lần nữa tập trung ở trên người hắn. Nàng cặp kia không có cảm xúc con ngươi trên dưới dò xét hắn, giống như là tại ước định một kiện vật phẩm giá trị. Ta không phải quỷ hồn, ngươi cũng không phải người giả. Nàng có chút nghiêng đầu, hơi mở tóc dài như là sóng nước dập dờn. Tình huống của ta ngươi lý giải không được, mà ngươi, ý thức của ngươi là chân thật, tình cảm của ngươi cũng là chân thực, chỉ là gánh chịu đây hết thảy vật chứa, quá mức thấp kém. Tức những là vô thượng thần vật, nhưng tạo ra người của ngươi giống như thủ pháp thô ráp, đành phải kỳ hình, không được nó thần. Càng mấu chốt chính là, hồn phách của ngươi không được đầy đủ, giống một cái gì nước thùng gỗ, sinh mệnh tinh khí không giờ khắc nào không tại sói mòn. Nàng dừng một chút, hư ảo ngón tay trên không trung sẽ qua, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không bị ngươi tỉnh lại. Ngươi cái này thân thể tàn khuyết cùng ta linh hồn vừa lúc tạo thành một loại. Kỳ diệu cộng minh nói đi, còn chỉ bên người tam cước phệ kim thú thi thể, không phải vậy, ngươi cho rằng cái này ngàn năm thanh thủy ngọc, dựa vào một cái nho nhỏ dạ thú, liền có thể phá tan. Bạch Vũ lòng trầm xuống, nguyên lai hắn có thể còn sống sót, thậm chí tỉnh lại cái này tồn tại thần bí, đều bắt nguồn từ chính mình không trọn vẹn. Thậm chí tự mình tu luyện bên trong vấn đề, cũng là có thể là thân thể của mình nguyên nhân, thế nhưng là chính mình là phụ mẫu sinh dưỡng, vì cái gì tại thiếu nữ này trống không trong miệng, là giống tượng bùn một dạng, bị người bóp ra tới. Vậy ta sẽ chết sao? hắn hỏi vấn đề mấu chốt nhất, có thể hay không sói mòn sạch sẽ, sau đó biến mất. Sẽ không phun ra một chữ, gọn gàng mà linh hoạt, không mang theo bất luận cái gì an ủi, mà lại rất nhanh. Bạch Vũ nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn dạng này không minh bạch sói mòn rơi. Hắn cảm giác mình tựa như trên bờ cắt dùng hạt cắt chất đống pháo đài, thủy triều vừa tăng, liền sẽ bị cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi có biện pháp, đúng hay không? Bạch Vũ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi nếu có thể nhìn ra, liền nhất định có biện pháp. Hắn không biết ở đâu ra dũng khí, nhưng đây là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Không nhìn xem trong mắt của hắn dục vọng cầu sinh, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, lần thứ nhất nổi lên một chút gợn sóng. Đó là một loại cùng loại với hiếu kỳ cảm xúc. Biện pháp, cũng là chưa nói tới nàng duỗi ra một ngón tay, chống đỡ chính mình môi dưới, động tác này để nàng xem ra nhiều hơn mấy phần nhân khí, chỉ có thể miễn cưỡng tu bổ. Để cho ngươi cái này thấp kém vật chứa trở nên hơi dùng bền một chút. Đầu ngón tay của nàng trên không trung nhẹ nhàng gõ gõ, phản phất tại đọc qua một bản vô hình thư tịch. Ta cần 3 món đồ. Bạch Vũ lập tức dựng lên lỗ tai, liền hô hấp đều thả nhẹ. Thứ nhất, bạch hoa nhụy. Thứ hai, địa phách thú cốt thủy. Thứ ba, tam văn lạc lôi mục. Không môi nói ra một vật, thanh âm liền trở nên rõ ràng một phần, tựa hồ hồi ức những vật này, có thể tỉnh lại nàng ngủ say ký ức. Bạch Vũ lại nghe được tê cả da đầu. Bạch hoa nhụy, địa phách thú, tam văn lạc lôi mục. Những vật này hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, mà lại nghe danh tự liền là phi thường quý giá đồ vật. Những này là cái gì? Ta ở đâu có thể tìm tới? Bạch Vũ thanh âm không lưu loát. Bạch hoa nhụy, tập trăm hoa chi tình, ngưng thần lộ chi hoa, một giọt có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương. Địa phách thú, làm sao cho ngươi hình dung đâu? Luyện thú đột phá cửu phẩm, ngưng tụ thần thông, liền được xưng là địa phách thú. Địa phách thú là cái gì Bạch Vũ không biết, thế nhưng là đột phá cửu phẩm, Bạch Vũ có thể rõ ràng, tại Bạch gia đột phá cửu phẩm liền có thể tiến trưởng lão điện, tương đương Bạch Vũ muốn lấy được sánh vai gia tộc trưởng lão luyện thú cốt thủy, Bạch gia có thể sẽ có, bất quá khẳng định cũng là chấn tộc bảo vật, không phải hắn có thể được đến. Về phần tam văn lạc lôi một không nói đến đây, ngừng lại, lông mày cau lại, tựa hồ đang kiệt lực tìm kiếm. Bị thiên lôi đập tới 3 lần, một tâm sinh ra 5 đạo lôi văn linh mục. Chí dương chí cương, nhưng vì ngươi cái này bùn nặn thân thể định trụ sinh khí, vững chắc hồn phách. Nàng giải thích xong, liền không nói nữa, chỉ là lặng lặng nhìn xem Bạch Vũ, chờ hắn tiêu hóa. Bạch Vũ nghe xong, trong lòng chỉ còn lại có cười khổ. Người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương. Những vật này, nghe chút cũng không phải là hắn cái này nho nhỏ gia tộc tuổi bục có thể nhúng chạm, cái này cùng trực tiếp tuyên án hắn tử hình khác nhau ở chỗ nào? Ngươi đang suy nghĩ, điều đó không có khả năng tìm tới, đúng không? Không phản phất nhìn thấu tâm tư của hắn. Bạch Vũ không có trả lời, nhưng hắn trầm mặc đã nói rõ hết thảy. Thú vị không nói khẽ, ngươi tồn tại bản thân, liền so tìm tới những vật này càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Một cái đồ giỏng, lại có được chân chính ta. Ngươi không cảm thấy, đây mới là lớn nhất kỳ tích sao? Nàng bay tới Bạch Vũ trước mặt, thư ảo gương mặt cách hắn bất quá chỉ cách một chút. Tìm tới bọn chúng, ngươi mới có thể sống sót, thậm chí mạnh lên. Tìm không thấy, nhiều nhất nửa năm, ngươi liền sẽ hóa thành một bãi bùn nhão, tính cả ngươi phần kia tàn hồn, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Thanh âm của nàng mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Bạch Vũ hô hấp trở nên thô trọng. Đúng vậy a, hắn đã là cái kỳ tích, lại sáng tạo một cái kỳ tích, lại có làm sao? Cùng ngồi chờ chết, hóa thành bùn nhão, không bằng không thèm đếm xỉa đụng một cái. Tốt. Bạch Vũ trong mắt một lần nữa dấy lên quan mang, ta đi tìm. Ngươi nói cho ta biết, đi nơi nào tìm? Nhìn thấy hắn bộ dáng này, trống không khỏe miệng tựa hồ hướng lên khiên động một chút, nhưng đường cong nhỏ bé đến cơ hồ không thể nhận ra. Ta không biết. A. Bạch Vũ vừa nhấc lên khí, trong nháy mắt tiết một nửa. Ta không nhớ gì cả, không chuyện đương nhiên nói ra. Tìm đủ 3 món đồ, ngươi cần nhờ chính mình a. Nói xong, trống không thân ảnh bắt đầu trở nên càng thêm hư ảo, quang mang cũng ảm đạm đi. Ta vừa thức tỉnh, lực lượng không nhiều, tạm thời cần ngủ say, ta sẽ ký túc tại ngươi trong cơ thể. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Bạch Vũ trước ngực. Chương 6 muốn gọi chủ nhân, chương 6 muốn gọi chủ nhân, đạo lưu quang kia đụng vào ngực, Bạch Vũ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai vị. Thấy lạnh cả người từ cốt tủy chỗ sâu nổ tung, trong nháy mắt đông cứng tứ chi, ngay sau đó lại có một cô nóng hởi nhiệt lưu dọc theo kinh mạch lao ngược lên trên, hắn cơ hồ muốn bị cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên xé rách. Bạch Vũ đội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng vật khí. Nhắm mắt tu luyện, Bạch Vũ không có phát hiện, rơi lả tả trên đất ngàn năm thanh thủy ngọc đều tản mát ra bạch quang, đem thạch thất đều chiếu rọi thành màu xanh trắng. Bích thủy dài sóng ngưng mặt đợt, trời xương nhỏ tuyết hàn khí nhiều. Bích thủy quyết vận công pháp môn Bạch Vũ sớm đã thuộc nằm lòng, 36 tiểu chu thiên giây lát đã đạt. Trong thạch thất, ngàn năm thanh thủy ngọc mảnh vỡ tản mát ra một cơn chấn động, bên trong linh khí giống thoát cương giống như ngựa hoang, từ Bạch Vũ đỉnh đầu rót vào thể nội. Tại trên đầu của hắn đều tạo thành một cái vòng xoáy, vô số linh khí cùng thể nội chân nguyên hỗn hợp giao hòa cùng một chỗ, dọc theo kinh mạch vận hành chu thiên, một cái 36 khắp, hai cái 36 khắp. Không, chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ ở trong lòng lo lắng hỏi đến không, nhiều như vậy mất khống chế linh khí nhập thể, Bạch Vũ cảm giác mình muốn nổ tung. Thật phiền phức, công pháp tu luyện của ngươi quá đơn sơ, chỉ vận hành chu thiên, khổng lột như vậy linh khí đều bị ngươi lãng phí. Bất quá ta có cái ý tưởng hay, nhiều như vậy linh khí, ngươi có thể thử một chút lao xuống trong thân thể thần tiêu tỏa. Thần tiêu tỏa, đó là cái gì a? Không có thời gian giải thích nói đi, một cái phủ văn màu trắng tại Bạch Vũ dưới thân phát họa. vô số tiến vào Bạch Vũ thân thể linh khí phảng phất có chỉ huy, không tại trong thân thể của hắn bạo động, thuận phù văn hướng Bạch Vũ hai cái bàn chân tụ tập. Nửa khắc đồng hồ không đến, Bạch Vũ cảm giác hai cái bàn chân như bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng, dưới thân phù văn từ trắng chuyển đỏ, to lớn đau đớn để hắn kêu rên lên tiếng, còn tốt nơi này là trong lòng núi, không phải vậy có thể hủ chết những thợ mỏ kia. An đi khổ, mới gặp trời. Nhìn thấy Bạch Vũ kêu rên, không ngược lại càng thêm ra sức hướng Bạch Vũ lòng bàn chân hội tụ linh khí, các loại phù văn hiện lên. Dũng tuyển, mở. Bạch Vũ lòng bàn chân linh khí trong nháy mắt nổ tung, khí lưu cường đại, đem mất đi màu sắc ngàn năm thanh tủy ngọc đều đẩy lên bên tường bên trên. Đồng thời một cỗ cường đại chân nguyên giống như thủy triều hướng đan điền đánh tới, một cỗ bén nhọn đâm nhói từ nhỏ bụng nổ tung, Bạch Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đan điền truyền đến đồ sứ vỡ vụn giống như dị hưởng, nguyên bản vững chắc khí cảm trong nháy mắt tán loạn. Phanh, nắt, khí hải, mở. Rốt cục, Bạch Vũ chịu không được linh khí cùng chân nguyên song trọng trùng kích, con mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hô, không cũng thở dài nhẹ nhõm, không nghĩ tới thần hồn của ta thế mà bổ đủ hắn tàn hồn, thế mà không có một tia bài xích phản ứng, không nên à? Ta là ai? Ta gọi không? Cảm giác mất mát to lớn quanh quẩn ở trên không tâm lý, ta làm sao cái gì đều không nhớ được, mang theo bất đắc dĩ, không cũng tại Bạch Vũ trong thân thể rơi vào trạng thái ngủ say. Không đến nửa ngày, Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng kêu vài tiếng thiếu nữ không, thế nhưng là cũng không thấy về tay không ứng. Rồi lưng một cái, đan điền hùng hậu, cảm giác cấm áp để hắn kinh hỉ, khí hải, thành, ta có thể tu luyện, mà lại thiện thiện cảm ngộ bên dưới chân khí hùng hậu trình độ, tứ phẩm đỉnh phong, đã tiếp cận ngũ phẩm. Tôi ấy, to lớn cảm giác vui sướng tràn ngập Bạch Vũ trái tim, thực lực là bất cứ lúc nào lực lượng, có thực lực mới có tìm tới ba kiện kéo dài tính mạng vật phẩm cơ hội. Mà lại Bạch Vũ cẩn thận chu đáo lấy thạch thất, ở giữa có cái to lớn phù văn, mặc dù không biết, thế nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, linh khí chung quanh đều đang thong thả hướng phù văn tụ tập, có bảo địa này, còn tìm cái gì địa huyền thạch a, chỉ cần mỗi ngày tại thạch thất này tu luyện, sánh vai ngàn khối vạn khối địa huyền thạch. Không được, bí mật này phải sâu chôn trong lòng, đây là tương lai của mình. Ngươi còn không đi ra tìm đồ, chuẩn bị chờ chết ở đây a? Không đợi Bạch Vũ ở chỗ này kế hoạch tương lai, trong lòng vang lên thiếu nữ trống không thanh âm. Bị không nhắc nhở, nửa năm này không đến thân thể còn cần thiên tài địa bảo tới chữa trị đâu. Bạch Vũ vừa dâng lên hào tình tráng trí trong nháy mắt bị dội tắt hơn phân nửa, nhìn thần ma truyện ký, đều là tìm tới đại năng linh hồn, đạt được công pháp bị tiên, sau đó khai sáng chuyển kỳ nhân sinh, thế nhưng là ta làm thế nào chiếm được như thế nửa mộng nửa tỉnh kỳ quái thiếu nữ a? Ngươi nói ai kỳ quái a? Không giận dữ thanh âm tại Bạch Vũ trong lòng vang lên. Chán, cái này. Không có, không có. Bạch Vũ gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Không phải liền là công pháp bị tiên, lập tức, ta có. A. Một cỗ tâm tình kích động lại từ Bạch Vũ trong lòng hiện hiện, thiếu nữ thần bí này xuất thủ bất phàm, công pháp của nàng làm sao cũng là chân cấp trở lên đi, kém nhất cũng là linh cấp, huyền cấp cũng bình thường, thần cấp cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Trong lòng triệu bành trướng bên trong, Bạch Vũ đợi một khắc đồng hồ, thế nhưng là trống không thanh âm cũng không có ở Bạch Vũ trong lòng vang lên. Không, không cái gì không, ngươi muốn gọi chủ nhân. Chán, chủ nhân, cái kia công pháp nghịch thiên có, khẳng định là có, nhưng là ta không nhớ gì cả. Thử. Một chậu nước lạnh từ Bạch Vũ trên đầu tới xuống, có khẳng định là có, nhưng là hiện tại không có, hố người đâu? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy à? Ngươi đi ra ngoài trước, ta chậm rãi muốn, lúc nào nghĩ đến, lúc nào dạy ngươi. Biết biết, ta cái này ra ngoài. Bạch Vũ nói thầm lấy, đứng dậy. Bạch Vũ một tay cơ lấy trên mặt đất đầu kia tam cước phệ kim thú thi thể, thuận lúc đến đợi lộ tuyến, chậm rãi lui ra ngoài, nửa đường còn đem chính mình đào hầm mỏ phá hỏng, lại làm tốt ký hiệu, dễ dàng cho về sau lại tới. Chỉ chốc lát, liền đến bị phá hỏng đường hầm mỏ trước mặt, hoạt động một chút gân cốt. Thể nội chân nguyên như ôn thuận dòng suối, theo tâm ý của hắn lưu chuyển đến hữu quyền. Không có loẹt loẹt chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất một quyền. Bành! Một tiếng vang thật lớn, ngăn ở cửa động đá vụn trong nháy mắt nổ tung, phun ra ngoài. Ánh nắng đâm rách hắc ám, chiếu sáng trong động bay lên bụi đất. Ngoài động, mấy cái chờ đợi nhiều ngày thợ mỏ bị bất thình lình bạo tạc dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Chuyện gì xảy ra? Lại sập. Mau nhìn, có người đi ra. Khói bụi tan đi, Bạch Vũ thân ảnh xuất hiện tại cửa hang, toàn thân dính đầy cho bụi, quần áo rách dưới, nhìn có chút chật vật, nhưng hắn đứng nghiêm, ánh mắt sáng tỏ. Mấy cái chỗ gần thợ mỏ trước hết nhất kịp phản ứng, hắn lộn nhào chạy lên trước, bắt lấy Bạch Vũ cánh tay. Bạch thiếu gia, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Những người khác cũng xuống tới, lao nhau, tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Chỉ chốc lát sau, nghe hỏi mà đến Bạch Khải cũng chạy vội tới, nhìn thấy Bạch Vũ chỉ là có chút chật vật, cũng coi như thở dài ra một hơi. Tiểu tử ngươi mệnh thật to lớn, cái này đều nhanh ba ngày, ta đều đem ngươi bỏ mình tin tức truyền về gia tộc, đoán chừng không lâu gia tộc chấp sự đều muốn đến. Bạch Vũ chỉ là cười cười, Khải thúc, chẳng lẽ sợ ta bỏ mình, dẫn tới gia tộc chỉ trích? Chỉ gặp Bạch Vũ phủi bụi trên người một cái, Khải thúc, lần này cũng không thu hoạch, gần đây số 7 khoáng động quáng nạn căn nguyên đều đến từ con xuất sinh này. Mặc dù không có thể cứu ra gặp nạn người, nhưng là trừ mầm tai họa này, phía sau cũng sẽ không lại có chuyện. Nói đi hắn nghiêng người sang, tránh ra cửa động vị trí. Đám người thuận Bạch Vũ bên người nhìn sang, âm thanh ồn ào im bặt mà dừng. Ánh nắng chiếu vào đen kịt hầm mỏ, chiếu sáng đầu kia lặng lặng nằm dưới đất quái vật khổng lồ. Đây là Tam Cước Vệ Kim Thú, không ít hưu thức chi sĩ đã nhận ra, chỉ gặp màu đen nhánh lân giáp ảm đạm bộ quang, giữ tận miệng lớn mở lớn lấy, lại không nửa phần hung lệ. Tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch. Bốn bề tiếng ồn ào giống như là bị một thanh vô hình đao chặt đứt, tất cả mọi người dừng động tất lại, gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang, liền hô hấp đều quên. Bạch Khải tay run run chỉ vào trong động, thanh âm cũng thay đổi điều, cái kia là ngươi giết. Vấn đề này hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Bạch Vũ vô vô đất trên người, giả trang ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, mập mờ suy đoán, xem như vận khí tốt, ta tìm tới nó thời điểm, nó giống như liền bị trọng thương, không có mất bao công sức mà. Bạch Khải dù sao kiến thức rộng rãi, hắn cũng không có lập tức tin tưởng, vòng quanh tam cấp phệ kim thú thi thể đi một vòng, nhìn xem tam cấp phệ kim thú trên thi thể to to nhỏ nhỏ hình tròn vết thương, Bạch Khải cũng nhìn ra, không giống như là người vũ khí hoặc là công cụ làm ra, mà lại Bạch Vũ thân thủ thường thường, hắn cũng không tin Bạch Vũ có thể bằng sức một mình giết cái này loài thú. Bạch Khải không tiếp tục hỏi, hắn chỉ là nặng nghề mà vô vô Bạch Vũ bà bay, trầm giọng nói, hảo tiểu tử, an tâm nghỉ ngơi. Người nào, tìm xe ngựa đến, đem xuất sinh này đưa về gia tộc. Nhìn xem Bạch Khải bận bịu trước bận bịu bên ngoài, Bạch Vũ cũng không còn giải thích thêm, cười cùng Bạch Khải nói mấy câu khách sáo, hợp thời cũng tìm cái lý do trở về chính mình tiểu phá phòng. Tại tiểu phá trong phòng Bạch Vũ lại đang trong lòng kêu mấy lần không, đều không có gặp trả lời, Bạch Vũ cũng chỉ có thể coi như thôi, tạm thời nghỉ ngơi trước, còn có thời gian nửa năm, trong lòng cũng đang tính toán lấy làm sao tìm được hắn cứu mạng đồ vật. Chương 7 gia tộc cha hỏi sau năm ngày, ba thất thanh tông thú là quạng mỏ mang đến một nhóm khách không mời mà đến. Người cầm đầu kia người mặc một bộ màu xanh gấm vóc trường bào, bên hông đeo lấy bạch ngọc, thần sắc kiêu căng, xem xét liền bình thường sống an nhàn sung sướng, mà lại tả hữu trên lưng cài lấy hai thanh truy thủ, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Hắn là Bạch gia tông gia phái tới chấp sự, Bạch Thanh Nôn. Bạch Thanh Nôn không nhìn thẳng đến đây nên tiếp Bạch Khải một đoàn người, ánh mắt như ưng chuẩn giống như ở trong đám người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Bạch Vũ trên thân. Người chính là Bạch Vũ, ngữ khí của hắn mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Bạch Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nên tới vẫn là tới. Là ta. Tông gia có lệnh, triệu ngươi hồi tộc tra hỏi. Bạch Thanh Nôn lời nói giản lược, không mang theo một tia tình cảm, nhưng lại có không thể chất vấn uy nghiêm. Thu thập một chút, lập tức theo ta xuất phát. Tông gia chấp sự, từ trước tới giờ không tùy tiện xuất động, phàm là ở bên ngoài hành động, tất nhiên là chịu đại tộc lão bản nhân mệnh lệnh, tại toàn bộ Thanh Khê thành, liền đại biểu cho không thể nghi ngờ, không thể làm trái. Bạch Hải, ngươi cũng một đường đồng hành không có một tia chỗ thương lượng, chỉ có mệnh lệnh. Tuân mệnh, hai người đồng thời đáp. Thế nhưng là Bạch Vũ lòng trầm xuống, hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Thanh Ngọc Quảng Trường khoảng cách Thanh Khê thành liền không đến 2 ngày lộ trình, trên đường đi, Bạch Khải không nói một lời, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Bạch Vũ ở trong lòng tính toán đối sách, liên quan tới chống không tồn tại, tuyệt đối không có khả năng bại lộ, cái kia quý giá thạch thất cũng tốt nhất có thể giấu giếm, mà lại chính mình đột nhiên khai ích khí hải, cũng nhất định phải tìm giải thích hợp lý. Hắn nguyên bản định đem hết thảy đẩy lên sống chết trước mắt, may mắn đột phá, liền nói mình bị luyện thú truy sát, dưới tình thế cấp bách, may mắn thành công. Về phần địa huyền thạch cùng thần bí thạch thất, hắn dự định nát tại trong bụng, đó là hắn sống sót, mạnh lên một liếng, tuyệt không thể giao ra. Bằng vào thanh tông thú tốc độ, nửa ngày không đến, Bạch Vũ đã thấy Thanh Khê chủ thành cái kia cao vút trong mây tường thành, Bạch Vũ trong lòng cũng là thổ thức, đến Thanh Ngọc Quảng Trường một tháng không đến, Bạch Vũ cảm giác so với chính mình phía trước 14 năm kinh lịch đều nhiều. Vốn định ở trong thành đi dạo Bạch Vũ, cũng tại Bạch Thanh Nôn thúc giục bên dưới, đi thẳng đến Bạch gia trưởng lão điện tông gia nghị sự sảnh. Khi Bạch Vũ nhìn xem thượng vị ngồi đại tộc lão cùng mấy vị phân gia gia chủ thời điểm, hắn biết, chính mình tính toán nhỏ nhặt có thể muốn thất bại. Nhìn thấy Bạch Vũ, cầm đầu đại tộc lão cũng không nhiều khách sáo, thẳng vào chủ đề. Nhỏ Bạch Vũ đại tộc lão chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đưa ngươi tại trong hầm mộ kinh lịch, một năm một mười, từ đầu chí cuối nói ra, không được có bất kỳ dấu giếm nào. Tuân mệnh. Bạch Vũ đem sớm đã biên tốt lý do thoái thác lặp lại một lần. Từ chính mình như thế nào tiến vào hầm mộ, như thế nào bị nhốt, như thế nào phát hiện đã trọng thương tam cấp phệ kim thú, trong quá trình bị truy sát, dục vọng cầu sinh bộc phát sau, dưới tình thế cấp bách nhặt lên trên đất một khối lớn tảng đá đện ở trên đầu của nó. Sống chết trước mắt phát hiện linh khí không ngừng tràn vào thể nội, mới khai ích khí hải có thể đột phá, cuối cùng đánh nát tự thạch có thể thoát khốn. Nói xong, còn tại dẫn động chân khí trong cơ thể, song quyền bắn ra màu lam nhạt vầng sáng, hiện nhiên đã có tứ phẩm đỉnh phong tu vi. Nghe xong hắn trần thuật, mấy vị tộc trưởng mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Không sai hàn khí, xem ra ngươi tu luyện là cùng ngươi a ma một dạng bích thủy quyết đại tộc lao cũng mở miệng khen ngợi, nếu như sớm một tháng tại trưởng thành đại điện trước đột phá, vậy cũng có thể đi vào tông gia tu luyện. Bất quá bây giờ vậy lúc này không muộn, ngươi có bằng lòng hay không về tông gia tu luyện? Đại tộc lão mặc dù tại hỏi thăm Bạch Vũ, tuy nhiên lại mang theo không cho phép nghi ngờ ngữ khí. Tộc lão, cái này không hợp quy củ. Không đợi Bạch Vũ trả lời, bên cạnh Tần Thành Bạch gia gia chủ Bạch Sư Thành mở miệng ngăn cản. Bạch Vũ gặp Bạch Sư Thành phản đối, cũng không dám đáp ứng hoặc cự tuyệt, đành phải cúi đầu không nói, mà lại từ Bạch Vũ trong lòng rằng, hắn không muốn về tông gia tu luyện. Thanh Ngọc Quảng Trường có địa huyền thạch cùng thần bí thạch thất, nếu như lợi dụng thỏa đáng, tu vi khẳng định tiến triển cực nhanh, không phải tại tông gia làm từng bước có thể so sánh. Gặp có người phản đối, đại tộc lão cũng không lên tiếng giải thích, trầm mặc một lát, đồng nhiên đối với một bên Bạch Thanh Nôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạch Thanh Nôn hiểu ý, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, đi đến trong đại sảnh, đem hộp gỗ mở ra. Trong hộp là mấy mảnh từ tam cước phệ kim thú trên thân lột bỏ tới vảy giáp màu đen. Bạch Vũ, ngươi xem một chút cái này. Đại tộc lão thanh nhâm lộ ra một tia lanh ý. Bạch Vũ không rõ ràng cho lắm, định thần nhìn lại, lân giáp kia phía trên trừ vết máu khô khốc, còn dính lấy một chút cực kỳ nhỏ, hiện ra nhàn nhạt thanh mang một phấn, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát giác. Bạch Vũ con ngươi đông nhiên co rụt lại, là địa huyền thạch mạnh vụn. Hắn tự cho là thanh lý rất sạch sẽ, không nghĩ tới hay là lưu lại dấu vết để lại. Đây là từ cái kia luyện thú trên thi thể phát hiện. Đại trưởng lão thanh âm như là trọng truy, từng cái đập vào Bạch Vũ trong lòng, gia tộc luyện khí sư đã xem xét qua, vật này chính là địa huyền thạch bột phấn. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ. Tòa kia phế khoáng bên trong, có phải hay không có địa huyền thạch khoáng mạch? Trong nháy mắt, toàn bộ phòng nghị sự không khí phảng phất đều lặng lại, mấy đạo ánh mắt lợi hại đồng loạt bắn về phía Bạch Vũ, mang theo áp lực lớn. Xong, Bạch Vũ đầu óc trống rỗng, hắn nhìn tính và tính, không có tính tới tông gia sẽ kiểm tra đến như vậy cẩn thận, có thể từ tam cước phệ kim thú trên vết thương một chút xíu bột phấn liền suy đoán ra địa huyền thạch tồn tại. Dấu diếm. Tại loại này bằng chứng trước mặt, bất luận cái gì rào biện đều lộ ra tái nhợt vô lực. Một khi bị ngồi vững lừa gạt gia tộc tội danh, hạ chàng sẽ chỉ so chết thảm hại hơn. Bạch Vũ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng trong nháy mắt bị thấm ướt, hắn có thể cảm giác được, đại tộc Lao kiên nhẫn ngay tại một chút xíu biến mất. Phải hay không phải, mang theo đại tộc Lao chân khí lời nói giống trọng truy một dạng đánh vào Bạch Vũ ngực, để hắn phảng phất có điểm thở không nổi, tại thực lực tuyệt đối cùng quyền thế trước mặt, hắn điểm này tiểu thông minh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bạch Vũ chăm chú nắm lấy nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Chính hắn biết, kỳ thật hắn cũng không có gì lựa chọn, coi như hắn không nói, gia tộc đã phát hiện, tất nhiên sẽ lại phái người xâm nhập quặng mỏ xem xét, Bạch Vũ có thể phát hiện, những người khác tất nhiên cũng có thể phát hiện. Thật lâu, hắn giống như là quả cầu ra xì hơi, chậm rãi thở ra một hơi, thanh âm khàn khàn mở miệng. "Là tộc Lao Minh Giám, đệ tử." Đệ tử đúng là hầm mộ chỗ sâu, thấy được một chút phát ra thanh quang kỳ dị tầng đá. Chỉ là không biết có phải hay không địa huyền thạch. Đại tộc Lao phảng phất xem thấu Bạch Vũ tâm lý hoạt động, đục ngầu đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, trên mặt cũng lộ ra ấm áp dáng tươi cười. "Tốt, rất tốt." Hắn nói liên tục hai cái chữ tốt, đứng người lên, chậm rãi đi đến Bạch Vũ trước mặt, tự tay đem hắn đỡ lên. "Bạch Vũ a, đó chính là địa huyền thạch, lớn như thế phát hiện, ngươi cư công đầu." "Địa huyền thạch? Đó đã là linh thạch phàm chủ, Bạch gia mặc dù là trăm năm đại gia tộc, cũng chỉ là cùng người trao đổi cất điểm linh thạch, bực này mỏ linh thạch, đừng nói Bạch gia không có, khả năng toàn bộ Thanh Khê thành đều không có." Cách gần đó mấy vị gia chủ cùng trưởng lão đều hô hấp đều thô trọng rất nhiều, có người theo bản năng địa thân thể nghiêng về phía trước, trong mắt là không che giấu chút nào tham lam, ngay cả đại tộc Lao chính mình cũng nhịn không được nắn nuốt sợi râu. Đột nhiên, đại tộc Lao đơn chỉ phát ra một tia lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng Bạch Khải đầu lâu, hào vô tu vi Bạch Khải tự nhiên cũng không có kịp phản ứng, giữa lông mày trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể cũng mềm nhũn xuống dưới, tự nhiên không sống nổi. Đóng giữ thanh ngọc khoáng trường mười mấy năm, thế mà không có phát hiện một chút vết tích, kém chút để gia tộc bỏ lỡ trọng bảo như thế, đáng chết. Không sai, đáng chết chúng gia chủ trưởng già đều là nên hợp đạo. Cái này trở mặt tốc độ, để Bạch Vũ trong lòng một trận rét run. Hắn cúi đầu, không dám nhìn tới đại tộc lão con mắt, tư thái thả cực thấp, đệ tử không dám giành công, phát hiện địa huyền thạch đơn thuần may mắn, có thể vì gia tộc tận một phần lực, là đệ tử vinh hạnh. Ngươi có thể có phần này tâm, lão phu rất vui mừng. Đại tộc lão thỏa mãn gật gật đầu, cái kia khoác lên trên bả vai hắn nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ, nhìn như ôn hòa, lại ẩn chứa không dung kháng cự lực lượng. Ngươi phát hiện khoáng mạch, lại chém giết thủ hộ khoáng mạch luyện thú, lao khổ công cao. Đợi khoáng mạch khai thác đi ra, gia tộc tất có trọng thưởng. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm đột nhiên đề cao. Địa huyền thạch việc quan hệ ta Bạch gia tương lai trăm năm hưng suy, chính là gia tộc cơ mật tối cao. Chuyện hôm nay, nếu có nửa chữ tiết lộ ra ngoài, một cỗ xâm nhiên sát khí tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Định chém không dung tha. Là, đám người cùng kêu lên đồng ý, thần sắc nghiêm túc. Chương 8 ngươi là lão Lục A. Chương 8 ngươi là lão Lục A. Bên cạnh Bạch sư thành sắc mặt biến đổi không chừng, hắn cho đại tộc Lao góp lời, đem Bạch Vũ ngoại phái ra ngoài, nguyên ý là muốn Bạch Vũ chết tại Thanh Ngọc quan trường, trước đó phản đối Bạch Vũ về tông gia, không chỉ có là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, hắn tần thành Bạch gia, cùng Bạch Vũ Liêu thành Bạch gia luôn luôn không đối phó, Bạch Vũ tuổi nhỏ liền có danh thiên tài, hiện tại có thể tu luyện, khó đảm bảo không lại ra một cái thiên tiêu. Nhưng bây giờ địa huyền thạch tin tức vừa ra, cả sự kiện tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Cái này đầy trời công lao, ai không đỏ mắt. Bạch sư thành tiến về phía trước một bước, chắp tay nói, đại tộc lão, nếu địa huyền thạch khoáng mạch đã xác nhận, việc cấp bách là lập tức phái người tiến về, phong tỏa quan mỏ, tiến hành khai thác. Ta tần thành Bạch gia nguyện vì gia tộc tiên phong. Hắn muốn đem chuyện này kéo qua đi. Đại tộc lão lườm Bạch sư thành một chút, ánh mắt bình thản, lại làm cho người sau trong lòng máy động, câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh ném trở về. Không đội đại tộc lão một lần nữa nhìn về phía Bạch Vũ, cười đến ý vị thâm trường, Bạch Vũ, quan mỏ kia chỗ sâu, trừ địa huyền thạch, nhưng còn có mặt khác nguy hiểm. Cơ hội, Bạch Vũ tự nhiên biết Bạch sư thành mục đích, mà lại thanh ngọc khoáng trường quý báu nhất là cái kia thạch thất, nếu như mình có thể dẫn đường, có lẽ còn có bảo mật cơ hội. Hắn ra vẻ chần chờ, trên mặt toát ra mấy phần nghĩ mà sợ thần sắc, hồi bẩm đại tộc lão, quan mỏ kia chỗ sâu, địa hình phức tạp, lối rẽ rất nhiều, như là mê cung. Mà lại đệ tử luôn cảm giác, đầu kia tam cước phệ kim thú, tựa hồ không phải duy nhất nguy hiểm. Trong động mỏ âm phong trận trận, có vài chỗ địa phương, ta không cách nào thăm dò vào, phảng phất có đồ vật gì đang ngủ say. Nghe xong hắn, nguyên bản kích động mấy vị gia chủ đều tỉnh táo lại. Không biết, mới đáng sợ nhất. Bạch Vũ rèn sắc khi còn nóng, lần nữa không người nói, đệ tử bất tài, tại trong động mỏ mẫm quay mấy ngày, đối với địa hình nơi đó cũng coi là quen biết. Đệ tử nguyện vì dẫn đường, dẫn đầu trong tộc huynh đệ tiến về, nhất định có thể lấy cái giá thấp nhất, vì gia tộc thu hồi địa huyền thạch. Lời kia vừa thốt ra, trong phòng nghị sự lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt mọi người lại tập trung ở đại tộc Lao trên thân, chờ đợi quyết đoán của hắn. Để một cái phân gia đệ tử, dẫn đầu tông gia chấp sự đường tinh nguyện. Cái này tại Bạch gia trong lịch sử chưa bao giờ có. Bạch sư thành sắc mặt càng là đã trở nên thất thanh, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Đại tộc lao trầm ngâm một lát, cuối cùng trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán. Tốt, đại tộc lao giải quyết dứt khoát, liền do ngươi dẫn đội. Thanh Ngôn, từ chấp sự đường chọn lựa 10 tên hảo thủ theo Bạch Vũ cùng đi. Đại tộc lao thật sâu nhìn xem Bạch Vũ, nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái, đem bọn hắn dây an toàn đến địa huyền thạch khoáng mạch chỗ, điều tra rõ khoáng mạch số lượng, sau đó tiêu trừ khoáng mạch uy hiếp. Về phần khai thác sự tình, gia tộc sẽ khác phái luyện khí sư cùng trận pháp sư tiến về. Việc này như thành, lão phu đồng ý ngươi tiến vào tông gia võ kỹ các, tùy ý tuyển một bản linh cấp công pháp. Linh cấp công pháp. Bạch Vũ hô hấp trì trệ, trong lòng cuộn loạn. Bạch Vũ phụ thân chết sớm, toàn bộ nhờ mẫu thân nuôi lớn, mẫu thân mặc dù cũng là lục phẩm tu luyện giả, thế nhưng là ở gia tộc địa vị không cao, Bích Thủy Quyết cũng chỉ là chân cấp công pháp, ngay cả nguyên bộ chiêu thức đều không có. Linh cấp công pháp, đây chính là tông gia hạch tâm tử đệ mới có thể tiếp xúc đến bà bối. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, trịnh trọng gật đầu, đệ tử Bạch Vũ, định không hổ thẹn. Nhưng là hắn biết, đây là đại tộc lao tại gõ hắn, cũng là đang cho hắn bánh vẽ, dây an toàn tới chỗ, mang ý nghĩa nhiệm vụ của hắn đến đây chấm dứt. Bất quá linh cấp công pháp mùi như này, hắn không cách nào cự tuyệt. Sau nửa canh giờ, Bạch gia diễn võ trường. 10 tên người mặc thống nhất trang phục màu xanh, khí tức trầm ổn chấp sự đường đệ tử đã tập kết hoàn tất. Bọn hắn từng cái thần sắc tiêu căng, nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng xem kỹ. Một cái dựa vào vận khí cất chó phát hiện bảo tàng phân gia tiểu tử, dựa vào cái gì lãnh đạo bọn hắn những này tông gia tinh anh? Cầm đầu thanh niên tên là Bạch Hạo, ước chừng chừng 20 tuổi, xuất từ tần thành Bạch gia, càng là Bạch sư thành chất tử, thực lực đã đạt lục phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thất phẩm, mà lại hắn thân hình cao lớn, hai tay che kín từng cục cơ bắp, trên lưng giao nhau cong hai thanh nặng nề lưỡi búa to, cả người tản ra một cỗ hung hãn chi khí. Người chính là Bạch Vũ. Bạch Hạo tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem so với chính mình thấp nửa cái đầu Bạch Vũ, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Phụ đại tộc lao chi mệnh, chúng ta tùy ngươi tiến về Thanh Ngọc quán trưởng. Nhưng là chúng ta chỉ nghe toàn mệnh làm cho làm việc, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ nghe ngươi mệnh lệnh. Phía sau hắn mấy tên đệ tử cũng phát ra một trận cười nhẹ, tràn đầy trêu tức. Hạo ca nói chính là, phân gia cũng xứng chỉ huy chúng ta. À, nếu không phải xem ở địa huyền thạch phân thượng, ta mới lười nhắc cùng loại này phân gia tử đệ đi một chuyến, hạ giá. Nhanh lên dẫn đường đi, đừng lãng phí thời gian. Cay nghiệt lời nói giống châm một dạng đâm tới, Bạch Vũ lại mặt không biểu tình. Phân gia, các vị đang ngồi ở đây vị nào không phải từ phân gia tuyển nhập tông gia? Bạch Vũ điếu môi một cái, nhẹ nhàng nói câu, cũng lời cùng bọn hắn so đo, trong lòng của hắn rõ ràng, cùng bọn này người mắt cao hơn đầu tranh luận không có chút ý nghĩa nào, thực lực mới là đạo lý quyết định. Nếu người đã đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Bạch Vũ ngữ khí bình thản, không đợi đám người phát tác, liền xoay người đi ra ngoài đi. Trang cái gì trang? Bạch Hạo gắt một cái, hung tợn trừng mắt Bạch Vũ bóng lưng, đối với thủ hạ phất phất tay, đuổi theo. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể chơi ra trò gì. Một nhóm 11 người, liền lấy dạng này một loại quỷ dị không khí, rời đi Bạch gia tông gia tổ địa. Bạch Vũ thanh tông thú đi ở trước nhất, cùng người phía sau cách rời ra 7-8 bước khoảng cách, lộ ra không hợp nhau. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm ý thức sớm đã chìm vào náo hải, kêu gọi thiếu nữ không. Không, không. Ồn ào quá không cực không nhịn được thanh âm tại Bạch Vũ tâm lý vang lên. Ta mỗi lần đều gọi ngươi không, giống như không thế nào lễ phép ai. Bạch Vũ ở trong lòng cười khổ, ngươi còn nhớ không chiếm được mình tên gọi là gì? Ta gọi không không. Hừ, làm phiền ngươi rồi, không cũng là ngươi kêu, gọi chủ nhân hiển nhiên, không hay là không nhớ tới tên của mình. Ân, nếu không ta bảo ngươi tỉ tỉ đi. Tỷ lần này không không có rất rõ ràng mâu thuẫn. Tỷ, nếu không, ngươi gọi ta Lục à? Ngươi là lão Lục à? Mau mau cút, ngươi vẫn là gọi ta chủ nhân. Đừng, đừng a, Lục à. Bạch Vũ trong lòng một trận mừng thầm. Lục à, ngươi nói gia tộc khai thác địa huyền thạch, có thể hay không phát hiện thạch thất bí mật à? Mà lại nếu như dẫn đầu gia tộc chấp sự thuận lợi khai thác đến địa huyền thạch, có thể hay không cho đại tộc lao lấy thưởng, thu hoạch được cứu ta ba kiện đồ vật à? Một dạng cũng được à? Có thể hay không phát hiện thạch thất ta không rõ ràng. Bất quá vừa mới ta tại ngươi tông gia chú phát hiện lạc lôi một khí tức không trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, về phần có phải hay không tam văn, cũng không rõ ràng. Thật đó à? Bạch Vũ hưng phấn kêu lên tiếng. Cái gì thật đó à? Đồng hành Bạch Hạo gặp Bạch Vũ đột nhiên lên tiếng, dọa cái giật mình, vô ý thức hỏi. Tiểu tử ngươi mù hô cái gì à? Bạch Vũ nhất thời nghẹn lời, đành phải ngượng ngùng trả lời không có gì. Cho ăn, tiểu tử, còn chưa tới sao? Cái này đều có đã nửa ngày à? Ngươi xác định là con đường này sao? Làm sao càng đi càng lệch? Bạch Hạo không nhịn được nói. Thanh Ngọc khoáng trường vốn là tại Thanh Ngọc Sơn mạch chỗ sâu, lập tức tới ngay. Bạch Vũ cũng không quay đầu lại đáp, không thèm để ý chờ chút, đột nhiên Bạch Hạo dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại quan sát bốn phía một cái địa hình, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Không thích hợp, quá an tĩnh. Ngay cả côn trùng kêu vang tiếng chim hót đều biến mất, trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không mùi máu tươi cùng. Sát khí, có mai phục, cảnh giới. Bạch Hạo đột nhiên quay người, quát khẽ nói. Hắn một tiếng này, để Bạch Vũ cùng những người khác đều là sửng sợ. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi. Hưu hiu, hiu, mấy chục đạo tiếng xé gió bén nhọn đống nhiên vang lên. Từ hai bên trong rừng rậm, vô số lóe ra u lục hàn mang mũi tên, như là mưa to bình thường, phô thiên cái địa hướng phía bọn hắn chút xuống mà đến. Địch tập, chương chín ta nhanh như vậy đáng chết. Nhanh phòng ngự, Bạch gia đệ tử dù sao cũng là chấp sự đường tinh anh, phản ứng cực nhanh. Bạch Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt rút ra phía sau hai lưỡi búa, múa đến giống hai mặt tấm chắn, đang đập bay bắn về phía chính mình mũi tên. Những người khác cũng nhao nhao rút ra binh khí, thôi động chân khí hộ thể, ngăn cản mưa tên công kích. Nhưng mũi tên thực sự quá nhiều quá mật, mà lại lực đạo kinh người. A! Một tên phản ứng hơi chậm đệ tử đuổi chúng tên, kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất. Trên đầu tên ngâm kịch độc, đen nhánh nhan sắc cấp tốc tại trên đùi hắn lan tràn ra. Là Nguyên gia thối độc thị. Là Nguyên gia người, một tên mắt sắc đệ tử hoảng sợ kêu to lên. Bạch Vũ tại Bạch Hạo hô lên cảnh giới trong nháy mắt, hắn không có giống Bạch Hạo bọn hắn một dạng ngày kháng, mà là dưới chân phát lực, chân khí lưu động, siêu một chút bay ra ngoài, cả người dán mấy cây đại thụ bằng dáng, mấy cái lắc mình liền lẹn đến một gốc tráng kiện cổ thụ phía sau. Bạch Vũ cũng bị tốc độ của mình giật nảy mình, chuyện gì xảy ra, ta làm sao nhanh như vậy? Vài chi sát hắn góc áo bay qua mũi tên, thật sâu đinh nhập thân cây, đôi tên vẫn ông tác hưởng. Ngươi quên, lần trước đột phá, mở khí hải không phải thu hoạch lớn nhất là giải khai một đạo thần tiểu tỏa chống không thanh âm, lại đang Bạch Vũ trong lòng vang lên. Lần trước xác thực đã nghe ngươi nói thần tiểu tỏa, bất quá đó là cái gì à? Nói đi. Bạch Vũ còn nô ra nửa cái đầu, cực nhanh nhìn lướt qua chiến trường. Ngươi khẳng định muốn ta hiện tại thao thao bất tuyệt giải thích cho ngươi. Đợi lát nữa lại nói. Chỉ gặp Bạch gia đệ tử mặc dù tạm thời kết thành trận hình phong ngự, nhưng ở ngâm độc mưa tên tiếp tục gáp chế xuống, đã hiểm tượng hoàn sinh, hoạt động không gian bị kịch liệt áp suất. Trong rừng bóng người đông đảo, chỉ ít có 20 người trở lên, từng cái áo đen che mặt, khí tức lăng lệ, hiển nhiên là sát thủ tinh nhuệ. Nguyên gia, bọn hắn làm sao lại biết hành tung của chúng ta? Hơn nữa còn ở chỗ này thiết hạ mai phục. Bạch Vũ trong não như điện quang hỏa thạch hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ có nội ứng? Ý nghĩ này để hắn không rét mà run. Bạch Vũ, người tên phế vật này, núp ở phía sau làm gì? Mau tới đây hỗ trợ. Bạch Hạo hai thanh lưới búa to vung vẩy giống hai khối cánh cửa, một người liền cản trở một nửa mũi tên. Thế nhưng là Bạch Hạo biết, đây chẳng qua là nhất thời kế sách, đối phương rất rõ ràng đang tiêu hao chân khí của bọn hắn, các loại chân khí hao hết, lại nhiều tinh nhuệ cũng chỉ là còn cọp không răng. Bạch Vũ không để ý tới hắn, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào chỗ rừng sâu. Bọn sát thủ này phối hợp ăn ý, phe mình tiên cơ đã mất, hiện tại địch nhân tạm thời không có phát hiện chính mình, bằng vào tốc độ của mình, xáo trộn đối phương thế công, để Bạch Hạo bọn hắn có thể thở một ngụm, xông vào trong rừng cùng Nguyên gia hỗn chiến, khả năng còn có một tia sinh cơ. Bạch Vũ xoay người lên cao hơn những cây, hai mắt như báo săn quan sát đến chiến trường thế cục, hắn hôm nay vừa vặn toàn thân áo đen, mà lại dáng người nhỏ gầy, Nguyên gia một nhóm thế mà không ai chú ý tới hắn. Rất nhanh, Bạch Vũ có phát hiện, Nguyên gia nhân mã rất rõ ràng chia ba đội, lấy hình tam giác bao vây Bạch Hạo mấy người, hai mươi mấy người, người người áo đen một cùng, hướng vòng vây tập trung mưa tên. Tìm được mục tiêu, Bạch Vũ không do dự nữa, hắn lặng yên lui lại, thân thể dán chặt lấy thân cây bóng ma, giống như quỷ mị, hướng phía phương hướng kia tiềm hành đi qua. Bạch Vũ giống một cái thạch sùng, vô thanh vô tức dán thô to thân cây trở xuống. Hắn cảm giác trái tim tại trong lồng ngực nổi trống, chân khí trong cơ thể tốc độ trước đó chưa từng có chạy xuôi, phảng phất một đầu lao nhanh sông băng. Bên trái đằng trước, bảy người, cầm đầu cái kia, khí tức so những người khác trầm hơn ổn, hẳn là tiểu đầu mục trống không thanh âm hợp thời vang lên. Bạch Vũ ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, khóa chặt chi tiểu đội kia. Bọn hắn chính hết sức chăm chú kéo cung, nhắm chuẩn bị nhốt Bạch gia đệ tử, căn bản không có chú ý tới phía sau đã sờ qua tới một cái tử thần. Không thể dùng binh khí giao kích thanh âm sẽ trong nháy mắt bại lộ chính mình. Bạch Vũ có chú ý hắn lặng lẽ ở bên cạnh trên nhánh cây nhẹ nhàng hái một lần, trên tay đã một nắm lá cây, một cỗ xâm nhiên chân nguyên thuận lòng bàn tay của hắn, rót vào trong đó. Cho ăn, ngươi cái này hàn băng chân nguyên có chút ý tứ, bất quá lực khống chế quá kém chống không trong thanh âm mang theo một tia xem kịch vui ý vị. Bạch Vũ không đếm xỉa tới nàng, hắn tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cỗ hàn khí kia, một hơi không đến, trong tay lá cây liền biến thành vài thanh sắc bén nam khí băng đao. Đội trưởng, Bạch gia đám người này sắp không chịu được nữa. Ngươi nhìn to con kia, dịu đều chậm lại, một cái nguyên gia sát thủ hạ giọng, trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Được xưng đội trưởng người bịt mặt nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn giơ tay lên, đang chuẩn bị hạ lệnh, phát động một vòng cuối cùng mưa tên, đem đám con mồi này triệt để đóng đinh tại nguyên chỗ. Đột nhiên, hắn mí mắt nhảy lên, cảm giác phía sau rừng cây một tia nhẹ rung, đang muốn quay đầu nhìn lại, đầy trời băng đao mang theo tiếng xé gió cấp tốc hướng hắn bắn tới. Thứ gì? Che mặt đội trưởng chỉ có ngũ phẩm tu vi, cầm trong tay cũng là cung tiễn, đối mặt đột nhiên tập kích, tránh cũng không thể tránh phía dưới, chỉ có thể khó khăn lắm đỡ nẹo thân thể, cực lực tránh đi yếu hại. Thế nhưng là cùng hắn cùng nhau mấy người liền không có may mắn như vậy, Bạch Vũ mấy chục thanh bị chân nguyên rót vào lá cây băng đao đều chỉ mấy người đầu cùng trái tim các loại yếu hại, mấy người đều đưa lưng về phía hắn, hiển nhiên một cái đều không sống nổi. Giang giác, giang giác, có mai phục, đội trưởng nghiêm nghị giống to, trong thanh âm tràn đầy kinh nghi bất định. Chúng ta cũng là đột nhiên thu đến tuyên báo, tình thế cấp bách xuất thủ, ở chỗ này mai phục bọn hắn, chẳng lẽ Bạch gia dự đoán trước bọn hắn dự phán, còn bày ra chuẩn bị ở sau? Hắn cái này một cú họng, triệt để phá vỡ trên chiến trường mũi tên phá không đơn nhất tiết tấu. Cơ hội. Bạch Hạo đang cảm giác chân nguyên không tốt, hai tay nhức mỏi, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Đột nhiên nghe được cánh bên truyền đến địch nhân kinh hô, mưa tên mật độ trong nháy mắt thưa thất một nửa. Đều cho ta xông, xông vào trong rừng cây. Bạch Hạo một tiếng cuồng bạo gầm thét, hai lưỡi búa bên trên chân nguyên cháy bùng, ngạnh sinh sinh bổ ra trước mặt vài chi tên bắn lén, cái thứ nhất hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bọn tới. Mặt khác Bạch gia đệ tử cũng lập tức kịp phản ứng, dục vọng cầu sinh áp đảo sợ hãi, nhao nhao giống giận đuổi theo. Bọn hắn xông vào trong rừng, lập tức liền thấy được một màn quỷ dị. Mấy cái sát thủ áo đen trên thân đâm mấy cái tấc dài băng đao, còn duy trì kéo cung tư thế ngã xuống, mà che mặt đội trưởng bả vai cùng sau lưng tất cả chúng đem băng đao, ánh mắt hoảng sợ. Bạch Hạo mặc dù đầu óc không bằng Bạch Vũ linh quang, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Hắn nào sẽ thả qua loại này cơ hội trời cho. Chết. Hắn nhảy lên thật cao, hai lưỡi búa mang theo xé rách không khí gào thét, đồng nhiên bổ về phía người bịt mặt kia. Che mặt đội trưởng trợn mắt nhìn xem phủ nhận tại trong con mắt phóng đại, hắn muốn tránh, không chỉ có trên người có thương, băng đao bên trong khí lạnh đến tận xương càng làm cho hắn di động đều rất gian nan, hắn chỉ có thể tuyệt vọng đem trong tay trường cung nằm ngang ở trước ngực. Keng. Một tiếng vang thật lớn. Trường cung ứng thanh mà đứt, đội trưởng thân thể như là bao tải rách bình thường bay rất ra ngoài, ngực sụp đổ xuống một khối lớn, mắt thấy là sống không thành. Còn lại Bạch gia đệ tử, tại Bạch Hạo chỉ huy bên dưới trong nháy mắt ẩn vào trong rừng, chiến cuộc tại trong nháy mắt phát sinh nguy chuyện. Làm rất tốt chống không khích lệ vẫn như cũ bình thản như nước. Bạch Vũ lại không thời gian cao hứng, hắn vừa rồi một kích kia, cơ hồ dành thời gian thể nội một nửa chân nguyên, giờ phút này chính tựa ở một cái cây sau miệng lớn thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng, nguyên gia hành động lần này tổng chỉ huy cũng không phải là vừa mới bị Bạch Hạo đánh chết người tiểu đội trưởng kia. Tại một phương hướng khác, một mảnh càng sâu trong bóng tối, có một người từ đầu đến cuối không có động. Người kia đồng dạng áo đen che mặt, nhưng thân hình càng thêm thẳng tắp, khí tức cũng càng thêm thâm trầm, như là một ngụm sâu thẳm giếng cổ. Khi cái kia bảy cái sát thủ bị phản sát lúc, bên cạnh hắn mặt khác sát thủ đều xuất hiện bạo động, duy chỉ có hắn, ngay cả một tơ một hào khí tức ba động đều không có. Cao thủ, tuyệt đối là lần này phục kích đầu lĩnh. Mà lại người kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt như điện, đột nhiên hướng Bạch Vũ ẩn thân phương hướng quét tới. Hắn phát hiện ngươi. Trong lòng trống không nói vang lên, Bạch Vũ cơ hồ là bản năng phản ứng, dưới chân phát lực, thân thể giống một mảnh không có trọng lượng lá rụng, trôi hướng một cái cây khác bóng mà. Ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, hưu một tiếng rồi bàng, một chi toàn thân đen kịt mũi tên, vô thanh vô tức đính tại hắn vừa rồi dựa vị trí, mũi tên lực đạo to lớn, trực tiếp quán xuyên ôm hết thô thân cây. Nguy hiểm thật. Bạch Vũ phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Người này mũi tên, so những người khác nhanh hơn không chỉ gấp đôi, mà lại lặng yên không một tiếng động, quả thực là lại ám sát mà sinh. Tìm tới ngươi, con chuột nhỏ. Một cái băng lãnh thanh âm khàn khàn giữa khu rừng băng lên. Thủ lĩnh kia thân ảnh động, hắn không có giống những người khác như thế giữa khu rừng chạy, mà là chân đạp thân cây, như giống trên đất bằng, mấy cái lên xuống đã đến gần cùng Bạch Vũ khoảng cách. Tốc độ của hắn, vậy mà không thể so với Bạch Vũ chậm. Bạch Vũ, coi chừng, chống không thanh âm vang lên. Chương 10 phối hợp giết địch, chương 10 phối hợp giết địch một bên khác, vừa mới giải quyết hết một đợt địch nhân Bạch Hạo cũng nhìn thấy một màn này, hắn vừa định tới hỗ trợ, trong rừng lại lóe ra ba tên sát thủ, hắn hiện tại chân nguyên còn thừa không có mấy, trong lúc nhất thời thế mà bị kéo chặt lấy, căn bản thoát thân không ra. Đáng chết. Bạch Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn hiện tại chân nguyên không tốt, tốc độ giảm bớt đi nhiều, cùng thủ lĩnh này liều mạng, không khác muốn chết. Chạy. Một cái lắc mình, Bạch Vũ liền nhảy lên một gốc cành cây cao cây cối, chết thẳng cẳng mượn lực, một chút liền bọt ra xa 10 trượng. Tốc độ thật nhanh, thủ lĩnh áo đen cũng cảm khái nói, tiểu tử kia mang theo hàn khí chân nguyên, làm sao lại nhanh như vậy? Chỉ gặp Bạch Vũ không ngừng lợi dụng rừng cây địa hình phức tạp, thiểm chuyển xê dịch, tránh né lấy sau lưng cái kia từng đạo lấy mạng ô quang. Hiu, hiu, hiu. Đen kịt mũi tên không ngừng sát thân thể của hắn bay qua, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Mỗi một lần né tránh, đều tiêu hao hắn vốn cũng không nhiều chân nguyên. Tiếp tục như vậy, không ra 10 hơi thở, chính mình tất nhiên sẽ bị bắn thành con nhím. Lục tỷ, có hay không biện pháp? Bạch Vũ ở trong lòng đội vàng la lên. Có. Nhắm mắt. Có thể chết thể diện điểm chống không thanh âm không có chút gợn sóng nào. Người cái lao lục, lúc này còn có tâm tư nói giỡn. Mẹ nó, liều mạng. Bạch Vũ trong lòng minh bạch, nên liều mạng. Hắn không còn một vị chạy trốn, mà là tại tránh thoát một tiếng khoảng cách, đống nhiên quay người, đón lấy thủ lĩnh áo đen kia, đồng thời đem thể nội còn lại hàn băng chân nguyên ngưng tụ bên phải tay trên hai ngón. Hai người lúc đầu một đuổi, tốc độ liền cực nhanh, Bạch Vũ đột nhiên hướng hắn vọt lên đến, chớp mắt đã đến. Một hít một thở, Bạch Vũ tim đập loạn, to lớn thỏa đáng tinh thần áp bách, để hắn cảm giác bên người hết thảy đều biến rất chậm, lang liệt chân nguyên, đem hắn hai ngón chiếu xanh lam. Thu nguyệt kiếm quyết, thứ hai hoa ảnh trùng nguyệt. Chính là trưởng thành đại điện, Bạch Tịch dùng chiêu kia, Bạch Tịch cùng Bạch Vũ đồng xuất một chi, Bạch Vũ tuổi nhỏ không có khả năng tu hành, thế nhưng là lý luận tri thức phong phú, Bạch Tịch rất nhiều trên việc tu luyện không hiểu, đều đi thỉnh giáo hắn, Bạch Tịch biết, hắn tự nhiên cũng sẽ. Chỉ gặp hắn hai ngón thẳng đến thủ lĩnh áo đen mi tâm, lang lệ quả quyết. Thủ lĩnh áo đen kia hiển nhiên không ngờ tới Bạch Vũ còn có ngón này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, chỉ có thể đem đầu có chút tránh ra bên cạnh, lại đem trường cung nằm ngang ở trước ngực, chuẩn bị đón đỡ một kích này. Giang giác. Bạch Vũ đã sớm ngờ tới thủ lĩnh áo đen đường nối, tay kia nắm tay truy kích, mang theo hàn khí năm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào thủ lĩnh áo đen kia bụng dưới. Thủ lĩnh áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, bị hàn khí xâm nhập thể nội, động tác rõ ràng trì trệ, từ giữa không trung ngã xuống. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ nhìn xem cơ hội ngàn năm một thừa này, không lùi mà tiến tới, cả người như là săn mồi báo săn, hướng phía rơi xuống đất thủ lĩnh áo đen bạo sông mà đi. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh từ dưới đất nhặt được dao gãy. Dao quang lóe lên, đâm thẳng trái tim. Một loạt này động tác nhanh như thiểm điện, một mạch mà thành. Thế nhưng là ngay tại mũi dao sắp chạm đến nó thân thể sát na, thủ lĩnh áo đen kia trên thân bỗng nhiên nổ tung một đoàn hùng hồn chân nguyên, song trưởng liên tục đánh ra, huyết hồng chân nguyên giống sóng biển một dạng nhào về phía Bạch Vũ. Phanh, một cỗ cường hành khí lãng đem Bạch Vũ hung hăng đánh bay ra ngoài. Phốc. Bạch Vũ trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đụng vào một cây đại thụ, lại nặng nặng quẳng xuống đất, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Có chút ý tứ thủ lĩnh áo đen lắc lắc còn có chút tay cứng ngắc cánh tay, bưng bít lấy bụng dưới, khàn khàn mở miệng, không chỉ có thân pháp quỷ dị, còn có hàn khí này, Bích Thủy Quyết, chẳng lẽ ngươi chính là Bạch gia phế vật Bạch Vũ, cùng nghe đồn không giống với a. Nói từ bên hông xuất ra một thanh tất hắc truy thủ, từng bước một đi hướng Bạch Vũ, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết. Ngươi đoán? Bạch Vũ ho ra một búng máu, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện xương cốt toàn thân cũng giống như tan ra thành từng mảnh. Muốn chết, thủ lĩnh áo đen hiển nhiên mất kiên trì. Hắn giơ chủy thủ lên, chân nguyên ngưng tụ, liền muốn cho Bạch Vũ một kích cuối cùng. Đối thủ của ngươi là ta. Gầm lên giận dữ từ mặt bên truyền đến. Bạch Hạo, chỉ gặp hắn toàn thân đẫm máu, cũng không biết dùng bí pháp gì, vậy mà tạm thời bước lui cuốn lấy hắn sát thủ, hai thanh lưới búa to cuốn lên một trận gió tanh mưa máu, hướng phía thủ lĩnh áo đen hậu tâm hung hăng đánh xuống. Một đám phế vật, thủ lĩnh giận mắng một tiếng, không thể không từ bỏ đánh giết Bạch Vũ, quay người ứng đối Bạch Hạo cuồng bạo công kích. Ken, ken, ken. Lưới búa cùng chủy thủ kịch liệt va chạm, tia lửa tung tóe. Bạch Hạo công kích đại khai đại hợp, thế đại lực trầm, nhưng thủ lĩnh áo đen thân pháp quỷ quyệt, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất hóa giải. Bạch Vũ tựa ở trên cành cây, một bên điên cuồng vận chuyển Bích Thủy Quyết khôi phục thương thế, một bên gắt gao nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu. Bạch Hạo không phải là đối thủ. Mặc dù hắn tạm thời cùng thủ lĩnh áo đen chiến đến lực lượng ngang nhau, nhưng Bạch Vũ có thể nhìn ra, Bạch Hạo công kích càng ngày càng chậm, khí tức cũng càng ngày càng loạn, hắn vừa rồi cưỡng ép đột phá chúng đây, đã là nọ mạnh hết đà. Mà cái kia thủ lĩnh áo đen, còn mặc kệ là thân pháp hay là động tác trên tay đều lộ ra thành thạo điêu luyện, giống một cái trêu đùa chuột mèo. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Bạch Vũ ánh mắt đảo qua chiến trường, đột nhiên, hắn thấy được trước đó bị Bạch Hạo đánh chết cái kia mấy tên cùng tiến thủ thi thể, cùng bên cạnh hắn tản mát ngâm độc mũi tên. Có. Hắn lặng lẽ, một chút xíu động đậy thân thể, hướng phía những mũi tên kia bỏ đi. Mỗi một lần di động, đều dẫn động tới toàn thân vết thương, đau đến hắn như muốn hôn mê. Nhưng hắn cắn răng, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Bạch Hạo, bên trái. Bạch Vũ dùng hết lực khí toàn thân, gào thét một tiếng. Bạch Hạo vô ý thức đem hai lưỡi búa bảo hộ ở bên trái. Ngay một khắc này, Bạch Vũ động. Hắn nắm lên một chi thối độc thỉ, không phải lấy tay ném mạnh, mà là dùng hết cuối cùng một tia chân nguyên, đem nó từ mặt đất bắn ra mà ra. Thủ lĩnh áo đen trong mắt lóe lên một tia trào phúng, bực này thô thiển phối hợp, đơn giản buồn cười. Thân thể của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Hạo phía bên phải, một quyền đánh phía hắn không môn mở rộng dưới xương sườn, một kích phải trúng, còn mượn lực nhảy lên thật cao. Dạng này mũi tên bình xạ mà ra, liền sẽ đánh trúng bị thủ lĩnh áo đen đánh ra cứng ngắc Bạch Hạo. Bất quá thủ lĩnh áo đen tính sai, mũi tên mục tiêu lúc đầu cũng không phải hắn, mà là Bạch Hạo, hoặc là nói là Bạch Hạo trong tay to bằng cánh cửa hai lưỡi búa. Keng, mũi tên đâm vào Bạch Hạo trên lưỡi búa, phát ra một tiếng vang giòn, đột nhiên cải biến phương hướng, lấy một cái cực kỳ xảo trá quỷ dị góc độ, từ dưới đi lên, bắn về phía thủ lĩnh sau lưng. Lần này biến cố hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thủ lĩnh áo đen toàn bộ tâm thần đều đặt ở Bạch Hạo cùng Bạch Vũ trên thân hai người, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Bạch Vũ mũi tên công kích thế mà lại chuyển hướng, từ dưới chân mình chuyển đến. Phốc phốc, ngâm độc đầu mũi tên, tinh chuẩn chui vào hắn sau lưng thật vị trí. Ách a. Thủ lĩnh phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm, thân thể run rẩy kịch liệt. Đầu mũi tên kia bên trong độc tố phảng phất có sinh mệnh bình thường, tham lam thôn phệ lấy sinh cơ của hắn, qua trong giây lát liền nhuộm đen hắn nửa người ra thịt. Bạch Hạo không lo được xương sườn đau đớn, trong nháy mắt hiểu ngay lập tức Bạch Vũ chiến thuật, bắt lấy cái này một phần vạn giây cơ hội, hai chân phát lực nhảy lên thật cao, một chút liền nhảy đến thủ lĩnh áo đen ngay phía trên. Cho lão tử chết. Chỉ gặp hai mắt xích hồng, dùng hết toàn thân lực lượng cuối cùng, hai lưỡi búa nâng quá đỉnh đầu, hung hăng bổ vào thủ lĩnh trên đầu lâu. Phốc. Cái trán đỉnh đầu thanh âm vỡ vụn. Nhìn xem thủ lĩnh áo đen tàn thi cùng Bạch Hạo song song rơi xuống từ trên không, Bạch Vũ cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thất tha thất thểu đi qua, kiểm tra một hồi Bạch Hạo thương thế, còn tốt chỉ là thoát lực hôn mê bất tỉnh, trên thân cũng tất cả đều là bị thương ngoài da, nặng nhất chính là dưới xương sườn, bất quá bằng vào Bạch Hạo tu vi, 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Gặp Bạch Hạo không ngại, Bạch Vũ cũng đặt mông ngồi dưới đất, thân thể cùng tinh thần song trọng mỏi mệt đánh tới, lại nổ một ngụm trong lồng ngực tụ huyết, khí cũng chậm chậm thuận. Chỉ chốc lát sau, lần lượt lại có Bạch gia đệ tử chạy tới, nguyên lai nguyên gia đệ tử gặp thủ lĩnh bị giết, cũng không còn ham chiến, nhao nhao vứt xuống đối thủ chạy trốn. Bạch Vũ nhìn quanh một tuần, một nhóm 11 người, bây giờ có thể động, tăng thêm hắn liền 4 người, mà lại từng cái mang thương, lại đi Thanh Ngọc khoáng trường cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chờ chút, nguyên gia người ở đây mai phục, cái kia Thanh Ngọc khoáng trường khó đảm bảo vô sự, nơi đây khoảng cách quặng mỏ liền 20 dặm không đến, không tốt. Không tốt, tin tức tiết lộ. Nơi đây không nên ở lâu, quặng mỏ bên kia khẳng định cũng sẽ ra chuyện, chúng ta không có khả năng càng đi về phía trước. Mấy người các ngươi, mang theo thụ thương huynh đệ hồi gia tộc bẩm báo đại tộc lão, sự tình có biến, để hắn lại phái gia tộc tinh nhuệ trợ giúp. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cái này cùng xuất phát thời điểm mệnh lệnh không tương xứng á, còn tại xoắn xuýt cái gì à, người ta có thể đến nửa đường tập kích, ngươi cảm thấy Thanh Ngọc khoáng trường sẽ không ai. Bạch Vũ lo lắng giống lên, mà lại vừa rồi sát thủ không ít người chạy trốn trở về, vạn nhất người ta trở về chuyển đến tứ binh, chúng ta toàn thành thịt trên tớt. Của ta hình quen, đi trước Thanh Ngọc khoáng trường dò xét tình huống. Các ngươi trước trở về gia tộc, không được sai sót. Chiến đấu mới vừa rồi, Bạch Vũ đã dùng thực lực nói rõ, hắn có tư cách mệnh lệnh đám người. Đám người nghe chút, cũng đành phải cùng kêu lên đáp. Là chương 11, tới chậm chương 11, tới chậm đưa mắt nhìn các đồng bạn đỡ lấy thương binh, thân ảnh biến mất tại gập ghềnh sơn cuối đường, Bạch Vũ lúc này mới thư giãn xuống tới, tựa ở một khối băng lãnh nham thạch bên trên. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ, đổ ra hai hạt đen xì đan dược nhét vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm theo hết hầu trượt xuống, cấp tốc quyết tán tới toàn thân, xua tán đi bộ phận đau đớn. Đây là gia tộc phát cấp thấp chữa thương đan, hiệu quả bình thường, nhưng có chút ít còn hơn không. Bạch Vũ lại ở trong lòng kêu gọi không, Lục tỷ, ngươi nói nguyên gia có thể hay không phát hiện cái kia thạch thất à? Hẳn là sẽ không, các ngươi đến một lần, cũng liền mấy ngày thời gian, bọn hắn không biết rõ cụ thể lộ tuyến, không có khả năng nhanh như vậy. Có đạo lý. Thoáng khôi phục một chút khí lực, Bạch Vũ ở đằng kia thủ lĩnh áo đen trên thi thể một phen lục soát. Quả nhiên, đi ra mai phục, không có khả năng có vật gì tốt, cũng liền tìm tới mấy quả cấp thấp hồi nguyên đan cùng chữa thương đan. À, cái kia thanh tất hắc chủy thủ hiển nhiên không là phàm phẩm, cùng Bạch Hạo cái kia lớn dịu to bản cứng đối cứng đều lông tóc không tổn hao gì. Bạch Vũ cơ, rất tiện tay, đồ tốt. Lại nghỉ ngơi một lát, không còn dám làm trễ nải, Bạch Vũ phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía Thanh Ngọc khoáng trường phương vị tiềm hành mà đi. Trước đó thời điểm chiến đấu, ta cảm giác tốc độ thật nhanh a, so lục phẩm đỉnh phong Bạch Hạo còn nhanh. Cực tốc trạng thái, ta cảm giác thậm chí so kia thủ lĩnh áo đen còn nhanh không ít. Không phải nói qua cho ngươi, ngươi giải khai đạo thứ nhất thần kiểu tỏa, mà lại là ở vào hai chân lòng bàn chân dũng tuyên tỏa, tự nhiên thần tốc vô song. Không thanh âm lạnh lùng vang lên. Thần kiểu tỏa, đó là cái gì a? Bạch Vũ không hiểu. Truyền thuyết hoang cổ trước nhân loại tiên tạm nuôi, lãng nguyệt trích tinh, toái không liệt địa, người người đều vô cùng cường đại, tạo vật đại năng gặp hắn sáng tạo thế giới liền phải bị nhân loại hủy diệt. Trên trời rơi xuống thần phạt, đem nhân loại viễn cổ huyệt khiếu phong cấm, trên cơ thể người gieo xuống 18 đạo phong ấn, cũng chính là 18 đạo thần kiểu tỏa. Thật là người tu luyện kỳ ngộ vô số, có người liền dưới cơ duyên xảo hợp giải khai bộ phận thần kiểu tỏa, thu hoạch được bản lĩnh hết sức cao cường năng lực. Dạng này a, vậy ngươi có thể sẽ giúp ta mở mấy đạo sao? Có thể a, đơn giản. Chống không trả lời, vượt quá Bạch Vũ dự kiến, đơn giản. Đúng, vô cùng đơn giản. Kia thạch thất tụ khí phù tối thiểu đã hơn ngàn năm, linh khí trong đó đã tích lũy tới một cái không thể đo lường trình độ. Nếu như ngươi lại có thể tìm tới bảo địa như thế, cái kia hẳn là có thể lại xông mở một đạo thần tiểu tỏa. A, cái này ở đâu tìm a? Bảo địa như thế, có thể phát hiện một cái đã là thiên ân, gặp lại, sợ không phải phải tao ngộ trời ghét. Hừ, ngươi biết liền tốt, vẫn là trước quan tâm ngươi ba loại cứu mạng đồ vật ta, lòng tham không đủ. Hai người cãi nhau, Bạch Vũ dưới đùi lại không nhàn rỗi, địa hình nơi này hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, không đi đại lộ, tại nồng đậm bụi cây cùng loạn thạch ở giữa, hắn giống một cái kẻ sắt đất trượt con báo, động tác mau lẹ mà y mắng, cũng sẽ tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Gió núi thổi qua lâm sao, phát ra ô ô tiếng vang, che giấu hắn rất nhỏ tiếng bước chân. Càng đến gần con mỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi thì càng dày đặc, thậm chí vượt trên giữa rừng núi bùn đất cùng cỏ cây khí tức. Bạch Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường chiếm lấy trái tim của hắn. Hắn tăng nhanh tốc độ, rốt cục tại một khắc đồng hồ sau, đã tới quặng mỏ ngoại vi một chỗ vách núi. Hắn phủ phục tại một khối to lớn đá xanh sau, cẩn thận từng ly từng tí dò ra nửa cái đầu, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ một cái, toàn thân hắn huyết dịch dường như đều đông lại. Trên trăm tên bạch gia thợ mỏ, bất luận già trẻ, đều bị xua đuổi tới mỏ giữa sân trên đất trống, hai tay bị vải đai thô dây thừng trói chặt lấy, quỳ gối vũng bùn trên mặt đất. Trong bọn họ rất nhiều người máu me khắp người, quần áo tả tơi, lộ ra nhưng đã từng chịu đựng đánh đập. Mấy chục tên người mặc nguyên gia phục sức võ giả, cầm trong tay sáng loáng cương đao, như lang như hổ bao quanh bọn hắn, trên mặt mang tàn nhẫn nghe răng cười. Mà tại đám người phía trước nhất, một người mặc cẩm bào, khuôn mặt nham hiểm lão giả, đang nhàn nhã ngồi một trương theo quản sự trong phòng rời ra ngoài trên ghế. Cầm trong tay hắn một điếu thuốc túi, đang loay hoay đá lửa, ánh mắt đảo qua phía dưới quỳ thợ mỏ, giống đang nhìn một đám đợi làm thịt heo dê. Bạch Vũ nhờ ánh lửa nhìn xa xa, lão giả kia chính là nguyên gia trưởng lão, Nguyên Sơn, kia trầm ổn mà khí tức cường đại nhường hắn đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Cựu phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể rút đi phàm thân. Mẹ nó, tới chậm. Nguyên gia bọn này tạp thoái, ra tay thật khá nhanh, hơn nữa, bọn hắn lại là trưởng lão dẫn đội. Bạch Vũ ánh mắt đảo qua đám kia thợ mỏ, thấy được mấy cái không gọi nổi danh tự khuôn mặt quen thuộc, mà cùng hắn cùng đi hai tên hộ vệ, đã phơi thây tại chỗ. Dẫn đầu quỳ chính là Bạch Khải phụ tá, quan mỏ quản sự, Vương Bá. Một cái là Bạch gia cần cù chăm chỉ công tác 30 năm lão nhân. Giờ phút này, Vương Bá mặt sưng phủ giống đầu heo, một con mắt cơ hồ không mở ra được, nhưng hắn như cũ gắt gao trừng mắt Nguyên Sơn, sống lưng thẳng tắp. Nói: "Địa huyền thạch khoáng mạch đến cùng tại quan mỏ vị trí nào?" Một cái nguyên gia võ giả, dùng sống đao mạnh mẽ quất vào Vương Bá trên lưng. Phốc. Vương Bá phun ra một búng máu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Ta không biết rõ cái gì địa huyền thạch. Nơi này là chúng ta Bạch gia sản nghiệp, các ngươi bây giờ diễn xuất, ức hiếp Bạch gia không người." Lão giả miệng vẫn rất cứng rắn. Bạch Vũ biết, nguyên gia hỏi cũng hỏi không, quan mỏ công nhân đều thật không biết địa huyền thạch khoáng mạch ở đâu. Người võ giả kia bị chọc giận, nhấc chân liền phải đạp hướng Vương Bá đầu. Dừng tay. Nguyên Sơn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho người võ giả kia toàn thân run lên, lập tức dừng động tác lại. Nguyên Sơn chậm ung dung đứng người lên, đi đến Vương Bá trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Vương quản sự, ta kính ngươi là tên hán tử, nhưng không cần vọng tưởng có người đến, các đầu muốn nói chúng ta đều xếp đặt nhân mã, các ngươi Bạch gia người tới cũng là chịu chết. Chúng ta hai nhà tranh đấu, làm gì khiến cái này số khổ công nhân buồn mạng? Chỉ cần ngươi nói ra địa huyền thạch khoáng mạch hạ lạc, ta cam đoan thả bọn họ tất cả mọi người một con đường sống. Thanh âm của hắn tràn đầy dụ hoặc, dường như một cái hiền hòa trưởng giả. Nhưng Bạch Vũ biết, đầu này lao hổ ly hứa hẹn, so giấy nháp còn giá rẻ, bọn hắn bỗng nhiên tập kích, rất hiển nhiên muốn thần không biết quỷ không hay cầm xuống thanh ngọc quảng trường, chỉ cần mấy ngày, bạo lực khai thác xong địa huyền thạch, lưu lại một cái phế quảng trường, đến lúc đó lại cùng Bạch gia cái cọ chính là. Mà xem như biết bọn hắn thân phận chân thật những này thợ mỏ, khẳng định phải diệt khẩu. Phi, Vương Ba dùng hết khí lực, đem một ngụm máu nôn hướng Nguyên Sơn dạy, các ngươi đã lộ mặt, sẽ còn thả chúng ta sinh lộ. Nói hay không, chúng ta đều là chết. Không có việc gì, Bạch gia sẽ cho chúng ta báo thù. Nguyên Sơn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt của hắn cuối cùng một tia nhân từ biến mất, thay vào đó là thấu xương băng hàn. Tốt, rất tốt. Đã ngươi rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn manh nâng lên một cước, tinh chuẩn dẫm tại Vương Bá trên cánh tay. Giang giác. Một tiếng rợn người tiếng xương nứt băng lên, Vương Bá cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ vặn mèo lên. Ai da a a. Kịch liệt đau nhức nhường Vương Bá phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể ngã xuống đất không được có cắp. Trên vách núi, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Một cỗ cường nộ hỏa diễm theo lồng ngực bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cơ hồ muốn khống chế không nổi chân khí trong cơ thể, lao xuống đi cùng kia lão cẩu liều mạng. Tỉnh táo, Bạch Vũ, tỉnh táo, hắn ở trong lòng từng lần một khuyên bảo chính mình. Lao ra liền là chịu chết, chẳng những cứu không được người, ngay cả mình đều phải góp đi bảo. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, phân tích thế cuộc trước mắt. Nguyên Sơn là cựu phẩm đỉnh phong, bên cạnh hắn ít ra còn có mười mấy cái nguyên gia võ giả, trong đó không thiếu bảy bát phẩm hảo thủ, cũng không phải nào nửa đường mai phục sát thủ lão đen có thể so sánh. Bạch Vũ rất rõ ràng, bình thường đến xem, đừng nói Nguyên Sơn, phía dưới mấy chục người, một chọi một, hắn một cái đều đánh không lại. Hy vọng duy nhất chính là gia tộc Việt binh. Thật là, bọn hắn lúc nào thời điểm có thể tới? Một canh giờ, hai canh giờ. Nguyên Sơn cầu thật kia sẽ cho bọn họ nhiều thời gian như vậy sao? Hiển nhiên sẽ không. Chỉ nghe Nguyên Sơn băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, xem ra đến cho các ngươi phía trên một chút cường độ. Chương 12, chờ ta một chút đầu hàng. Chương 12, chờ ta một chút đầu hàng. Chỉ thấy Nguyên Sơn phất phất tay, lập tức có hai người tiến lên, từ trong đám người ném ra một cái 7-8 tuổi hải tử. Đứa bé kia dọa đến hoa hoa khóc lớn, liều mạng dãy rủa, cha. Trong đám người một người nam tử giống như nổi điên muốn vọt qua đến, lại bị Nguyên gia võ giả gắt gao đè lại, chỉ có thể tuyệt vọng kêu khóc. "Thả ta ra nhi tử, van cầu ngươi thả ta ra nhi tử." Nguyên Sơn một thanh bóp lấy Nam Hải cổ, đem hắn xách tới giữa không trung, giống mang theo một con gà con. Nam Hải tiếng khóc im bặt mà dừng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Nguyên Sơn vẫn nhìn tất cả thợ mỏ, thanh âm như là chín đu hàn băng, "Mạng của các ngươi không đáng tiền, kia thằng nhãi con này mệnh đâu? Cũng giống vậy sao? Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội." Ta đến ba tiếng. Nếu như vẫn chưa có người nào nói cho ta địa huyền thạch khoáng mạch hạ lạc, hắn dừng một chút, trong tay lực đạo lại tăng lên mấy phần, Nam Hải chân bắt đầu vô lực loạn đạp. Ta liền ở trước mặt tất cả các ngươi, tự tay cắt đứt cổ của hắn. Sau đó, mỗi qua 10 hơi, ta giết một người. Thẳng đến giết sạch mới thôi, hoặc là có người bằng lòng mở miệng. Một, Nguyên Sơn thanh âm, giống như tử thần đùa đòi mạng, trung điệp đập vào lòng của mỗi người bên trên. Thợ mỏ hoàn toàn hỏng mất. Tuyệt vọng tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ lăn lộn thành một mảnh. Bọn hắn chỉ là bình thường thợ mỏ, nơi nào thấy qua cái loại này huyết tinh kinh khủng cảnh tượng. 2. Nguyên Sơn khỏe miệng ý cười càng thêm tàn nhẫn. Hắn hưởng thụ lấy loại này trưởng không cuộc sống khát chết cảm giác, hưởng thụ lấy những này sâu kiến ở trước mặt hắn sợ hãi run rẩy bộ dáng. Trên vách núi, Bạch Vũ hô hấp cơ hồ đình chỉ. Đầu óc của hắn tại điên cuồng bật chuyển. Chờ. Đợi không được. Chờ đợi thêm nữa, đứa bé kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Kế tiếp chính là một trận đơn phương đồ sát. Xung. Lao ra chính là cựu tử nhất sinh. Không, là thập tử vô sinh. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Hắn khỏe mắt quét nhìn, lườm liếc bên hông tất hát truy thủ. Tập kích bất ngờ. Không được. Nguyên Sơn cẩu tặc kia cảm giác nhạy cảm, chính mình mặc dù tốc độ nhanh, nhưng một khi ra tay, còn chưa tới trước người hắn, liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, không chỉ có không giết được hắn, ngược lại sẽ hoàn toàn chọc giận hắn, ra tốc độ sát. 3. Nguyên Sơn kéo dài thanh âm, trong mắt sát cơ bùng lên, bóp lấy Nam Hải cổ tay đã bắt đầu dùng sức. Dừng tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái âm thanh trống trẹo, như là kinh lôi, nổ vang tại toàn bộ quặng mỏ trên không. Bá. Ánh mắt mọi người, bao quát Nguyên Sơn, đều trong nháy mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy tại quặng mỏ lối vào trên một tảng đá lớn, chẳng biết lúc nào đứng một cái thẳng tắp thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên toàn thân áo đen, hơi có vẻ chật vật, trên thân còn có vài chỗ chưa khô vết máu, nhưng sống lưng của hắn lại thẳng tắp, tựa như một cây tiêu thương. Chính là Bạch Vũ. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ra. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem trên trăm đầu vô tội sinh mệnh, bởi vì Bạch gia mà chết thảm. Nguyên Sơn híp mắt lại, đánh giá bỗng nhiên xuất hiện Bạch Vũ, nhìn thấy Bạch Vũ bên hông tấm bảng gỗ, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. A, Bạch gia tử đệ vẫn là một đầu cá lọt lưới. Hắn tiện tay đưa trong tay tiểu Nam Hải ném cho bên cạnh võ giả, hiển nhiên đối Bạch Vũ hứng thú, muốn lớn xa hơn ép hỏi những này hạ cấp thợ mỏ. Bạch Vũ theo trên đá lớn nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, từng bước một hướng giữa sân đi đến. Hắn mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, ánh mắt nhìn thẳng Nguyên Sơn, không có chút nào e ngại. Nguyên gia trưởng lão, uy phong thật to. Bạch Vũ thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Cầm phụ nữ trẻ em tính mệnh cùng nhau áp chế, ước hiếp một đám tay không tấc sắt thợ mỏ, đây chính là Nguyên gia tác phong làm việc. Chuyến đi cũng không sợ toàn bộ Thanh Khê thành cười đến rụng răng. Lời của hắn giống một cái vô hình cái tát quất vào Nguyên Sơn trên mặt. Nguyên Sơn sầm mặt lại, lập tức lại cười. Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử cũng dám ở trước mặt lao phu ngân ngân sủa loạn. Hắn từ trên xuống dưới quét mắt Bạch Vũ, ánh mắt kia giống như là tại ước định một cái hàng hóa giá trị. Ngươi là Bạch gia người nào? Nhìn ngươi cái này thân xương cốt, ngược lại có mấy phần kiên cường. Bạch Vũ đi đến khoảng cách Nguyên Sơn 10 bước địa phương xa đứng vững, cất cao giọng nói, "Bạch gia, Bạch Vũ." Hắn cố ý dừng lại một chút, tại tất cả mọi người, nhất là Nguyên Sơn chú ý lực đều tập trung vào trên người hắn lúc, mới mỗi chữ mỗi câu ném ra kế hoạch của mình. "Các ngươi mong muốn, địa huyền thạch khoáng mạch bí mật, chỉ có ta biết." Câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường xôn xao. Những cái kia nguyên gia võ giả nhìn Bạch Vũ ánh mắt lập tức thay đổi, ngay cả những cái kia tuyệt vọng tự mỏ, cũng nhao nhao căng tới chấn kinh cùng ánh mắt nghi hoặc. Nguyên Sơn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai mắt nhìn về phía trong đám người một cái màu nâu quần áo luyện công trung niên nhân, chỉ thấy trung niên nhân kia rất nhỏ gật đầu. Bạch Vũ đã nhìn ra, chính là hắn cho Nguyên gia mật báo, thật là chính mình cũng không nhận ra hắn, đã hắn nhận biết mình, hẳn là gia tộc người nằm vùng. Bạch Vũ gắt gao nhìn chằm chằm người kia, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Nguyên Sơn nhìn xem Bạch Vũ, không đúng, tiểu tử này quá chấn định đến không giống một cái sắp chết cầu xin tha thứ người, ngược lại giống một cái tay cầm vương bài đàm phán người, chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài? Bạch Vũ minh bạch, Nguyên Sơn hôm nay nhiệm vụ là khai thác đầy đủ địa huyền thạch mỏ về gia tộc, chỉ cần đem chính mình tạo thành duy nhất người biết chuyện thân phận, hắn liền có thể trở thành có giá trị nhất người sống, từ đó là thợ mỏ cùng mình tranh thủ tới thời gian quý giá. Chỉ có ngươi biết. Nguyên Sơn cười lạnh một tiếng, cường đại uy áp trong nháy mắt tựa như núi cao hướng phía Bạch Vũ nghiền ép mà đi. Tiểu tử, nói dối thật là phải trả giá thật lớn. Và anh. Kinh khủng uy áp đập vào mặt, Bạch Vũ chỉ cảm thấy ngực giống như là bị một thanh vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng. Hắn vốn là có thương tích trong người, giờ phút này càng là khí huyết cuộn cuộn, cổ họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi phun ra, vẩy trước người trên mặt đất bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Thân thể của hắn lung lay, đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Nhưng hắn mạnh mẽ dùng răng cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức nhường hắn bảo trì thanh tỉnh, hai chân như là cắm rễ trên mặt đất, sửng sốt không có bốn lượn mảy may. "Lão?" Lão già Bạch Vũ ngẩng đầu, vuốt một cái vết máu ở khoe miệng, trên mặt thế mà gạt ra một cái khiêu khích đủ cười. "Liên chút bản lãnh này sao? Hắn đang kéo dài thời gian, đây cũng là không có cách nào bên trong phương pháp xử lý. Hắn chỉ có biểu hiện cường ngạnh, trấn định, càng là biểu hiện được cường ngạnh, càng là biểu hiện được có chỗ dựa." Không lo ngại gì, liền càng có thể khiến cho Nguyên Sơn loại này lão hổ ly sinh ra lòng kiên kỵ. Muốn chết. Nguyên Sơn hoàn toàn bị chọc giận. Chỉ là một cái tứ phẩm tu vi tiểu bối, cũng dám lại nhiều lần khiêu khích hắn cựu phẩm đỉnh phong uy nghiêm. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt, bàn tay gầy guộc như cùng một con thiết trảo, mang theo xé rách không khí kêu to, chụp vào Bạch Vũ yết hầu. Một trảo này, hắn không có hạ tử thủ, nhưng đủ để phế bỏ Bạch Vũ. Hắn muốn trước hoàn toàn phá hủy tiểu tử này tôn nghiêm cùng ý chí, sẽ chậm chậm thẩm vấn hắn. Thật nhanh. Bạch Vũ con người co lại thành to bằng mũi kim. Hắn căn bản thấy không rõ Nguyên Sơn động tác, chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu, đem chân nguyên toàn bộ quán chú tới hai chân. Thần tốc. Thân thể của hắn phía bên phải bên cạnh cực hạn bình di, khó khăn lắm tránh thoát khóa cổ một chảo. Nhưng Nguyên Sơn công kích há lại dễ dàng như vậy tránh thoát. Một chảo thất bại, Nguyên Sơn cổ tay khẽ đảo, biến chảo là trường, quét ngang mà ra, rắn rắn chắc chắc khắc ở Bạch Vũ trên lồng ngực. Phanh. Một tiếng vang trầm. Bạch Vũ giống một cái phá bao tải giống như bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng gãy hai cây dùng để buộc ngựa có gỗ. Mới trùng điệp quẳng xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Và lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra, ngực của hắn xương chỉ sợ đã chặt đứt tận mấy cái, trước mắt trận trận biến thành màu đen, trên lệch quá xa. Cái này căn bản không phải một trận chiến đấu, mà là đơn phương nghiền ép. Nguyên Sơn chậm rãi thu về bàn tay, đứng chắc tay, trên mặt mang mèo hí chuột giống như lạnh lùng. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Bạch Vũ nằm dạp trên mặt đất, vùng vẫy nhiều lần đều không thể đứng lên. Hắn có thể cảm giác được, sinh mệnh lực ngay tại theo chảy ra huyết dịch mà nhanh chóng biến mất. Hết à? Y thật bằng vào thân tốc, ngươi toàn lực muốn chạy trốn. Cái này cựu phẩm rất rưỡi, hẳn là đuổi không kịp ngươi. Trống không thanh âm hợp thời ở trong lòng vang lên. Không được, ta chạy, những này nguyên gia tạm thoái sẽ bắt đầu giết người. Liền biết ngươi sẽ không chạy, ngươi trước đầu hàng, ta dạy cho ngươi thế nào thoát thân. A, lần này đến phiên Bạch Vũ nghi ngờ, thật muốn dẫn bọn hắn đi đào địa huyền thạch. Dông dài, chiếu ta nói làm, nhanh. Tốt a. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Nguyên Sơn đều đã bắt đầu tính toán, thế nào tra tấn Bạch Vũ khả năng cậy mở miệng của hắn. Chỉ thấy Bạch Vũ dùng hết sau cùng khí lực, run rẩy giơ lên một cái tay. Thanh âm của hắn, đứt quãng, lại dị thường rõ ràng. "Chờ, chờ một chút ta nói chương 13, tốt hơn bảo bối chương 13, tốt hơn bảo bối Nguyên Sơn vẻ mặt chấn kinh, lập tức trên mặt lộ ra người thắng nụ cười. Quả nhiên, cứng hơn nữa xương cốt, cũng gánh không được thực lực tuyệt đối nghiền ép. Hắn chậm rãi đi đến Bạch Vũ trước mặt, ngồi xổm người xuống, dùng một loại người thắng dáng vẻ nhìn xuống hắn. "Sớm dạng này không phải tốt. Nói đi, địa huyền thạch khoáng mạch ở đâu?" Bạch Vũ từng ngụm thở phì phò, mỗi lần hô hấp đều dẫn động tới ngực kịch liệt đau nhức. Hắn nhìn xem Nguyên Sơn gần trong gang tấc mặt, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Thả, thả bọn hắn ngón tay của hắn, khó khăn chỉ hướng những cái kia run lẩy bẩy thợ mỏ. Ta mang các ngươi." Đi Nguyên Sơn lông mày nhíu lại, "Thả những này thợ mỏ tuyệt đối không thể, bất quá tạm thời trước ổn định tiểu tử này." "Tốt, có thể. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tìm tới khoáng mạch, liền thả ngươi bình yên rời đi, còn tăng thêm những này tiện mệnh. Ta hiện tại hành tẩu đều khó khăn, có thể hay không trước cho ta chữa thương linh đan?" Nguyên Sơn đối với người bên cạnh vung tay lên, cho hắn ba viên hồi khí đan. Bên cạnh một người từ trong ngực xuất ra ba cái bụi bẩn đan dược ném cho Bạch Vũ. "Tiểu tử, ta không dành cho ngươi dở trò, nhanh mang bọn ta đi." Nguyên Sơn không nhịn được thúc giục nói. Bạch Vũ đang muốn đem ba viên chữa thương đan cùng một chỗ ăn vào, trống không thanh âm lại vang lên, "Chỉ ăn một quả, Bạch Vũ không hiểu, có thể lúc này chỉ có thể nghe không lời nói. Ăn vào một viên thuốc, một cỗ yếu ớt lại tinh khiết dược lực tại thể nội tản ra, làm dịu kinh mạch bị tổn thương cùng xương cốt, không đến nửa khắc đồng hồ, Bạch Vũ cảm giác trên thân thể thương thế đã cơ bản khống chế, mới Nguyên Sơn thuốc dục hạ, đã có thể run rẩy đứng lên. Dẫn đường a. Nguyên Sơn vung tay lên. Hai tên nguyên gia võ giả lập tức tiến lên, một trái một phải nâng ở Bạch Vũ, kỳ thực là đem hắn một mực khống chế lại. Bạch Vũ không có phản kháng, thuận theo bước chân, hướng về số 7 khoáng động chỗ sâu đi đến. Lục tỷ, sau đó thì sao? Thật dẫn bọn hắn đi đào quáng a? Đương nhiên dẫn bọn hắn đi đào, bất quá. Chống không trêu tức thanh âm ngừng lại, không phải đi đào quáng. Đi đào tốt hơn bảo bối. Cái gì tốt hơn bảo bối a? Đừng nói nhảm, đợi chút nữa tiến vào quặng mỏ nghe ta chỉ huy. Sau khi nghe xong, Bạch Vũ bằng lòng một tiếng, cũng không nói nữa. Chỉ thấy Nguyên Sơn mang theo hơn 10 tên tinh nhuệ võ giả, theo sát phía sau. Quặng mỏ bên trong, âm lãnh ngập. Trong không khí tràn ngập một cỗ Bạch Vũ quen thuộc bùn đất cùng kim loại hỗn hợp mùi tanh. Bạch Vũ cũng dựa theo chống không chỉ huy, mang theo nguyên gia một đoàn người tại, thông đạo rẽ trái lượt phải, khi thì dừng lại, khi thì chần chờ, đem một cái tâm không cam tình không nguyện dẫn đường đảm nhân vật đóng vai đến giống như lúc. Phen biểu diễn này, hoàn toàn bỏ đi Nguyên Sơn trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. Hắn thấy, tiểu tử này đã bị triệt để nắm, không dám đùa bất kỳ hoa văn. Không có đường thời điểm, Bạch Vũ còn chỉ huy nguyên gia đám người hướng một phương hướng nào đó đào móc, đồng hành nguyên gia võ giả đều là thất phẩm trở lên cao thủ, đào móc tốc độ cũng không phải loại kia tợ mò có thể so sánh. Vẫn còn rất xa. Nguyên Sơn thanh âm tại yên tĩnh trong thông đạo tiếng vọng, mang theo một tia không kiên nhẫn. Bọn hắn đã đi nhanh nửa canh giờ, cũng đào mấy cái lối đi, trừ vô tận lối rẽ cùng vứt bỏ đường hầm mỏ, cái gì cũng không thấy. Nhanh, nhanh đến Bạch Vũ một chỉ một chỗ mỏ bích, liền nơi này, phía bên trái phía dưới đào a. Mấy cái nguyên gia võ giả cũng không nói nhảm, cơ lấy sẹn sắt ra sức mở đào. Theo đào móc không ngừng xâm nhập, trong không khí kia vốn cổ phần thuộc mùi tanh càng ngày càng nặng, thậm chí còn kèm theo một tia như có như không. Mùi hôi thối. Trưởng lão, mùi vị kia, có điểm gì là lạ? Một ga khiếu giác bén nhạy võ giả nhíu mày. Nguyên Sơn cũng đã nhận ra. Hắn dừng bước lại, chân nguyên tại thể nội lặng yên vận chuyển, cảnh giác quét mắt bốn phía. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng dở trò." Thanh âm của hắn lạnh xuống. Bạch Vũ không có lộ ra một vẻ bối rối, bình tĩnh nói đến, "Chính là chỗ này, địa huyền khoáng mạch tại ngọn núi này lòng núi, chúng ta dạng này tiến đến, xuống chút nữa liền có thể tới." Dứt lời, còn dùng tay khoa tay một cái trình độ hướng phía trước, sau đó hướng xuống động tác. "Ngươi tốt nhất không có gạt ta, không phải đợi chút nữa ngươi muốn chết đều là kiện xa xỉ sự tình." Tiếp tục đào. Nguyên Sơn nghiêm nghị quát. Một đoàn người tiếp tục hướng xuống đào, rất nhanh, liền đào hướng phía dưới thông đạo, mấy người đụng đụng phía dưới bùn đất. "Trưởng lão, phía dưới rỗng, hẳn là tới lòng núi." Mấy người cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng mấy cái xẻng xuống dưới, bùn đất trong nháy mắt rơi xuống, một cái cửa hàng xuất hiện tại mấy người trước mắt. Nguyên Sơn thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, "Tốt, xem ra tiểu tử này quả nhiên không có nói láo." "Bạch gia tiểu tử, ngươi đi xuống trước." Ta Bạch Vũ mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng không biết phía dưới có cái gì, đành phải ở trong lòng hỏi thăm không. "Có kế hoạch gì, có thể nói a? Bọn hắn không phải tìm bảo bối sao? Phía dưới có cái đại bảo bối, ngươi trước hạ cũng không sự tình, đợi chút nữa ngươi xuống dưới, ta dùng thần hồn bảo kê ngươi, sau đó ngươi bảo bọn hắn xuống tới." Tiếp lấy, liền xem cái vui, ha ha. "Tốt, ta đi xuống trước." Nghe xong trống không lời nói, Bạch Vũ cũng đoán chừng phía dưới không có vật gì tốt. Dứt lời, vận chuyển chân nguyên, trực tiếp liền nhảy xuống. Đám người thấy Bạch Vũ như thế quả quyết liền đi xuống, càng không có gì hoài nghi, dù sao có độc có hại, cũng tiểu tử kia chết trước. Thấy Bạch Vũ nhảy xuống, lại có người cũng nhảy xuống theo. "Trưởng lão, phía dưới không có việc gì, xuống đây đi." Mấy người rơi xuống đất, thắp sáng bó đuốc, cũng hô hoán Nguyên Sơn, chỉ chốc lát, một nhóm hơn 10 người đều xuống tới. Đập vào mi mắt là một cái cự đại động vật, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, bó đuốc quang mang căn bản chiếu không tới giới hạn. Mà làm người khác chú ý nhất là động vật vách đá. Kia trên vách đá, lít nha lít nhít khảm nạm lấy vô số lóe ra thanh hào quang màu tím tinh thạch. Những cái kia tinh thạch lớn nhỏ không đều, lớn có to bằng nắm đấm, nhỏ chỉ có to bằng ngón tay, tản ra hoặc sáng hoặc tối quang mang, đem toàn bộ động vật chiếu rọi đến như là tinh không đồng dạng, mỹ lệ mà quỷ dị. Một cỗ nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất thổ thuộc tính năng lượng cùng kim thuộc tính năng lượng đập vào mặt. Địa huyền thạch, thật là địa huyền thạch. Một gã nguyên gia tử đệ la thất thanh, mặt mũi tràn đầy vui mừng như điên. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động. Thế này sao lại là khoáng mạch? Đây quả thực là một tòa địa huyền thạch sơn. Nguyên Sơn hô hấp trong nháy mắt biến đến vô cùng thô trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên vách đá những cái kia tinh thạch sáng lên, trong mắt tham lam hỏa diễm cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Phắt, hắn đẩy ra bên cạnh Bạch Vũ, như bị điên liền muốn xông hướng gần nhất một chỗ vách đá. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc Bạch Vũ, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt không người phát giác cười lạnh. "Lục tỷ." Hắc hắc. Trống không tiếng cười rơi xuống trong ngáy mắt, một cỗ mênh mông như yên hải lực lượng thần hồn, theo Bạch Vũ trong thân thể tuôn ra, một chút đem cả người hắn hoàn toàn bao khỏa. Sau một khắc, tại tất cả nguyên gia người tầm mắt bên trong, Bạch Vũ thân ảnh cứ như vậy trống rỗng, biến mất. Không, không chỉ là thân ảnh. Khí tức của hắn, tim của hắn đập, hắn tồn tại qua tất cả vết tích, đều trong nháy mắt này bị triệt để xóa đi, dường như hắn chưa hề xuất hiện trên thế giới này. "Ân, tiểu tử kia đâu?" Một gã nguyên gia trưởng lão vô ý thức quay đầu, lại chỉ thấy trống rỗng mặt đất. Nguyên Sơn cũng đột nhiên bừng tỉnh, theo to lớn vui mừng như điên bên trong tránh ra. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt bén nhọn đảo qua toàn trường. "Người đâu? Vừa rồi còn ở nơi này." Khủng hoảng bắt đầu trong đám người lan tràn. Một người sống sờ sờ, tại mười mấy người cao thủ dưới mí mắt, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Đây là thủ đoạn gì? Quỷ mị sao? Trưởng lão, mau nhìn. Những cái kia, những tảng đá kia. Một cái hoảng sợ tới biến điệu âm thanh âm vang lên. Nguyên Sơn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy động vật trên vách đá kia hàng ngàn hàng vạn khỏa lấp lóe địa huyền thạch giờ phút này, vậy mà tất cả đều quay lại. Bọn chúng không còn là tử vật, không còn là băng lãnh quan thạch. Bọn chúng là ánh mắt, từng đôi, từng dãy, lít nha lít nhít, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào kim sắc dựng thẳng đồng. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm bọn hắn bọn này khách không mời mà đến. Một cố khó nói lên lời kinh khủng uy áp, như là thực chất đại sơn, ầm vang đè xuống. Động vật trung tâm, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, rạn nứt. Ầm ầm. Nham thạch tung bay, một cái quái vật khổng lồ theo lòng đất chậm rãi dâng lên. Kia là một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ nhện trạng cự thú, thân thể của nó dường như từ cứng rắn nhất hắc diệu thạch cùng đúc bằng bằng dòng, toàn thân hiện đầy dữ tợn giáp xác, tám đầu mang theo cốt thứ chân giống bắt bắt cương đao như thế. Mà đầu của nó không có miệng mũi, không có lỗ tai, chỉ có một quả so cối xay còn muốn to lớn, tản ra khí tức hủy diệt kim sắc cự nhãn. Nó toàn bộ thân hình, tính cả động vật trên vách đá những cái kia đến không hết ánh mắt, đều là thân thể nó một bộ phận. Siêu việt cựu phẩm luyện thú, địa phách thú, bách nhãn chú ma. Chương 14, trăm mắt nện ma. Chương 14, trăm mắt nện ma. Siêu việt cựu phẩm luyện thú, địa phách thú, bách nhãn chú ma. Giống. Một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, theo cự thú trong lồng ngực bạo phát đi ra, nhấc lên sóng âm khí lãng, trực tiếp đem mấy tên tu vi hơi thấp nguyên gia tử đệ chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngất đi tại chỗ. Không. Đây không phải địa huyền thạch nguyên sơn trên mặt huyết sắc cởi tận, bờ môi run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Đây là bách nhãn chú ma xảo huyệt. Chúng ta bị lừa. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại Bạch Vũ tấm kia tái nhợt lại bình tĩnh mặt. Thì ra, đây không phải là khuất phục, không phải sợ hãi, kia là trào phúng, là nhìn người chết ánh mắt. A a a, tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên Sơn phát ra như dã thú gầm thét, cựu phẩm đỉnh phong khí thế không giữ lại chút nào bộc phát, chân nguyên hóa thành phong ba, quét sạch toàn bộ độc vật. Nhưng mà, hắn tìm không thấy Bạch Vũ. Bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, đều không cảm ứng được bất kỳ một tia thuộc về Bạch Vũ khí tức. Trả lời hắn, là bách nhãn chu ma viên kia to lớn chủ mắt bắn ra một đạo hủy diệt kim quang. Kết trận, nhanh kết trận. Nguyên Sơn muốn rách cả mí mắt, gầm thét hạ lệnh. Nguyên gia đám tử đệ cuối cùng từ trong kinh hãi kịp phản ứng, bản năng cầu sinh áp đảo sợ hãi, bọn hắn cấp tốc dựa sát vào, dựa theo ngày bình thường diễn luyện qua vô số lần trận pháp đứng vững. Huyền Nguyên hậu thổ trận. Ông, một cỗ thổ màn ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời, tại đỉnh đầu bọn họ hình thành một cái nặng nề tấm chắn năng lượng. Vâng, hủy diệt kim quang hung hăng đánh vào hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Màn sáng kịch liệt lắc lư, phía trên trong nháy mắt hiện đầy giống như mạng nhện vết rách. Mấy tên chủ trì trận pháp bát phẩm võ giả cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Vẹn vẹn một kích, liền suýt nữa phá hết bọn hắn đủ để ngăn chặn cựu phẩm đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực phòng ngự đại trận. Địa phách thú, không hổ là rút đi phàm thân luyện thú, không phải bọn hắn những này phàm tục võ giả có thể sánh được. Coi như Nguyên Sơn bản nhân gặp phải cái này bách nhãn chu ma cũng chỉ có thể chạy trốn, hơn nữa cũng chỉ giới hạn ở tại trống trải địa phương, nơi này chính là trung tâm lòng núi, mà lại là cái này luyện thú xảo huyệt, chạy chỗ nào à? Mà tại động quật một chỗ khác, một chỗ không đang chú ý nham thạch bóng ma hạ, Bạch Vũ thân ảnh lặng yên hiện hiện. Trống không thần hồn vòng bảo hộ đem hắn cùng toàn bộ thế giới ngăn cách, hắn tựa như một cái dị thứ nguyên người xem, lặng lặng mà nhìn xem chính giữa sân khấu trình diễn trận này thảm thiết vở kịch. Chậc chậc, lao ra hỏa này vẫn rất có thể chịu. Trống không thanh âm mang theo một tia xem trò vui khoan thai. Bạch Vũ nội tâm lại kém xa nàng bình tĩnh như vậy. Lục tỷ, ngươi nói những này cậu tặc có thể không thể giết cái này địa phách thú a? Tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương, kia địa phách thú cốt tủy liền có. Gấp cái gì, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, bảo bối này lớn không lớn, hài lòng hay không? Ha ha. Không chế rêu thanh âm tràn ngập Bạch Vũ đầu. Bọn hắn có thể hay không phát hiện chúng ta a? Nhìn xem song phương sơn băng địa liệt đại chiến, Bạch Vũ cũng là lòng còn sợ hãi. Sẽ không, những này phàm tục võ giả, linh đài thức hải đều không có mở, căn bản nhìn không thấu thần hồn của ta chấn động. Về phần kia địa phách thú, địa phách thú thế nào? Hắn cũng là có thể phát hiện ngươi, bất quá ngươi bằng ngươi bây giờ chút tu vi ấy, hơn nữa lại thân chịu trọng thương, trong mắt hắn, ngươi chính là con kiến nhỏ, trước tiên đem những cái kia có uy hiếp người ăn, mới có thể đến giống chết ngươi, yên tâm đi. Mặc dù trống không lời nói, nhưng Bạch Vũ cảm giác vũ nhục tính cực mạnh, nhưng cái này thời khắc sống còn, hắn cũng lười cùng không cãi nhau. Gạt bỏ tạp niệm, Bạch Vũ ngưng thần tĩnh khí, nhìn chòng chọc vào hai phe đại chiến. Chỉ thấy bên trong chiến trường, Bạch Nhãn Chu Ma thấy một kích không thành, hoàn toàn nổi giận. Trên vách đá kia hàng ngàn hàng vạn chỉ mắt nhỏ, trong cùng một lúc sáng lên. Hiu 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 hiu. Hàng trăm hàng ngàn đạo nhỏ bé kim sắc tia sáng, như là một trận tử vong mưa to, phô thiên cái địa hướng lấy nguyên gia đám người bắn trụm mà đến. Phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Nguyên Sơn gào thét, đem chính mình chân nguyên điên cuồng rót vào Huyền Nguyên hậu thổ trận. Phốc, phốc, phốc. Tia sáng bắn tại hộ thuẫn bên trên, tóe lên từng vòng gợn sóng, mỗi một vòng gợn sóng đẩy ra, đều mang ý nghĩa một gã nguyên gia tử đệ chân nguyên tại kịch liệt tiêu hao. Không được, trưởng lão, không chịu nổi. Một tên đệ tử thê lương hô. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Huyền Nguyên hậu thổ trận màn sáng ứng thanh vỡ vụn. Tử vong mưa to, trong nháy mắt giáng lâm. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Một gã nguyên gia tử đệ bị số đạo kim quang bắn trúng, thân thể trong nháy mắt hóa đá, biến thành một tôn sinh động như thật kim sắc pho tượng, sau đó ầm vang vỡ vụn thành một chỗ kim vấn. Một người khác bị tia sáng sát qua cánh tay, làm cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đồng hóa, biến thành nặng nề hoàng kim, kéo lấy hắn ngã xuống đất, lập tức bị càng nhiều tia sáng bao phủ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ngoại trừ Nguyên Sơn cùng ba vị thực lực mạnh nhất bát phẩm võ giả, còn lại Nguyên gia tử đệ, toàn quân bị diệt. Súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Một gã gãy một cánh tay đệ tử hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Hắn bốc cháy lên tinh huyết của mình, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, cầm trong tay một thanh lóe ám kim sắc linh khí trường đao, hung hãn không sợ chết phóng tới Bách Nhãn Chu Ma. Cùng đao, đao quang tê lương, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, chém về phía cự thú viên kia to lớn chủ mắt. Bách Nhãn Chu Ma dường như cũng cảm nhận được uy hiếp, chủ mắt chung quanh mấy chục con mắt nhỏ trong nháy mắt khép kín, tạo thành một mặt nặng nề kim sắc mí mắt hộ thuẫn. Keng, sắt thép va chạm tiếng vang, chấn động đến toàn bộ động vật đều tại rơi xuống đá vụn. Ánh đao màu đỏ ngòm chạm tại hộ thuẫn bên trên, càng không có cách nào tiến thêm. Không, phát ra hẳn phải chết một kích đệ tử không cam lòng gầm thét. Sau một khắc, cự thú huyết buồn đại khẩu. Không, nó không có miệng, nó dưới thân một khối giáp sắc đống nhiên vỡ ra, lộ ra từng dãy như là cối xay thịt giống như hợp kim răng nhọn, một ngụm liền đem tên đệ tử kia nuốt vào. Két, két rợn người nhấm nuốt âm thanh, nhường còn lại Nguyên Sơn cùng hai tên đệ tử sợ vỡ mật. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Thách ra chạy, có thể sống một cái là một cái. Nguyên Sơn trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, nhìn xem xảo huyệt vô số xuất khẩu, chọn ra thực tế nhất cũng tàn khốc nhất quyết định. Hắn vừa dứt lời, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về cách mình gần nhất một cái lối đi trong nháy mắt vào. Hắn thậm chí dùng tới bí pháp nào đó, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần không ngừng. Hai tên đệ tử khác thấy thế, nào còn dám do dự, cũng riêng phần mình tuyển một cái lối đi, liều mạng chạy trốn. Muốn chạy, ẩn nút trong bóng tối bạch vũ, rõ ràng nghe được không phát ra hử lạnh một tiếng. Bách Nhãn Chu Ma dường như nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, nó từ bỏ truy kích Nguyên Sơn, thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, một đầu từ nham thạch cùng kim loại tạo thành cái đuôi lớn, như là thiên thần chi tiên, quét ngang mà ra. Vâng. Cái đuôi lớn tốc độ nhanh đến cực hạn, phát sau mà đến trước, hung hăng quất vào kia hai tên chạy trốn đệ tử trên thân. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, hai tên bát phẩm tu vi Nguyên gia đệ tử liền giống bị đập nát dưa hấu như thế, trong nháy mắt hóa thành hai đoàn huyết vụ. Làm xong đây hết thảy, trong mắt vệ kim thú viên kia to lớn chủ mắt mới chậm rãi chuyển hướng Nguyên Sơn chạy trốn phương hướng. Mà tại bạch vũ trong đầu, trống không âm thanh ầm vang lên, lão hồ ly này chạy vẫn rất nhanh. Bất quá, nó chủ mắt đã khóa chặt hắn, hắn chạy không thoát. Hiện tại, đến phiên ngươi. Ta. Bạch vũ sững sờ. Ngươi không phải muốn hắn cốt tùy sao? Đi giết hắn, không thì có. Trống không ngữ khí bình thản giống là nói đi đem trên đất rác rưởi nhặt lên. Bạch vũ khoẹt miệng co giật một chút. Giết. Giết đầu kia liền cựu phẩm đỉnh phong đều có thể đuổi theo đánh quái vật. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Nó chủ mắt bắn ra hủy diệt kim quang sau, sẽ có 10 hơi năng lượng suy kiệt kỳ. Cặp mắt ti hí của nó không cách nào công kích dưới thân 100 mét phạm vi. Nó vừa mới nuốt mất một cái thiêu đốt tinh huyết võ giả, đang tiêu hóa năng lượng, hành động sẽ chậm chạp bá thành. Hắn hiện tại chú ý lực tại lao ra hỏa kia trên thân, ngươi có ta thần hồn cho bà bọc, hắn sẽ không chú ý ngươi. Dùng ngươi thần tốc. Nhược điểm của nó, tại dưới cổ phương khối thứ 7 giáp sát chỗ đối tiếp, nơi đó là thần kinh của nó trung tâm. Dùng ngươi nhặt thanh chủy thủ kia, đâm xuyên nó. Không ngữ tốc cực nhanh báo ra liên tiếp tình báo. Làm sao ngươi biết? Cái tiết như thế nói nhảm à, nhanh đi, không phải chờ hắn đem lão gia hỏa kia ăn sẽ đến lượt ngươi, lại nhỏ con kiến, cũng muốn dẫm chết khả năng an tâm. Cũng là, hiện tại tận dụng thời cơ, liều mạng. Chương 15, nói qua thả ta chương 15, nói qua thả ta Bạch Vũ không do dự nữa, hắn hít sâu một hơi, đem trên người hồi khí đang một mạch đều ăn, thanh lương dược lực tiến vào toàn thân. Chân nguyên chậm rãi cũng lên rồi, toàn bộ quán chú tới hai chân. Thần tốc, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo mơ hồ lang quang, sát mặt đất, lặng yên không một tiếng động hướng phía Bách Nhãn Chu Ma thân hình khổng lồ phóng đi. Giờ phút này, Bách Nhãn Chu Ma tất cả lực chú ý đều tập trung ở trốn xa Nguyên Sơn trên thân, nó căn bản không có phát giác được, một cái nho nhỏ sâu kiến đang từ nó thị giác góc chết, hướng chỗ yếu hại của nó tới gần. Tới gần, càng gần. Bạch Vũ thậm chí có thể cảm nhận được cự thú trên người tán phát ra âm hàn khí tức cùng kia cố làm cho người buồn nôn tanh hôi. Ngay tại lúc này, hắn đem tất cả chân nguyên hợp thành tụ vào một điểm, quyền trái phía trên, hàn băng chân nguyên đều đã mơ hồ có điểm thực chất hóa, mang theo thẳng tiến không lùi thảm thiết khí thế, hung hăng đánh phía không nói tới chỗ kia giáp sắt kết nối khe hở. Phanh! Kia đen nhánh giáp sắt trong nháy mắt bị đánh ra mấy khe nứt. Bách Nhãn Chu Ma toàn thân che kín so với sắt còn cứng rắn giáp, mặc dù không nói dưới cổ phương khối thứ 7 giáp sắt là tử huyệt của nó, kia cũng không phải Bạch Vũ cái này tứ phẩm người tu luyện có thể đâm thủng qua, cho nên Bạch Vũ trước dùng hàn băng chân khí đem khối kia giáp sắt đông cứng, nhường hắn biến giòn, sau đó mới là sát chiêu. Thu Nguyệt kiếm quyết thứ nhất ngưng xương lạnh hương. Phốc phốc, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng băng sắc vỡ vụn giòn vang cùng lưỡi dao vào thịt thanh âm. Bạch Vũ toàn bộ cánh tay phải, tính cả nửa cái bả vai, đều thật sâu chui vào Bách Nhãn Chu Ma thể nội. Giống. Bách Nhãn Chu Ma phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều thê thảm hơn thống khổ gào thét. Nó thân thể cao lớn điên cuồng bặm mẹo, lan lộn, toàn bộ động vật đều tại kịch liệt lay động, dường như tùy thời đều muốn đổ sụp. Trên lưng bên trên kia lít nha lít nhít mắt nhỏ, trong nháy mắt đã mất đi hào quang, biến ảm đạm xuống. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực truyền đến, cả người bị quật bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách đá, lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn không để ý tới thương thế, nhìn chằm chằm đầu kia ngay tại vùng bẫy dây chết Bách Nhãn Chu Ma. Chỉ thấy Bách Nhãn Chu Ma rẽ rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, nó viên kia to lớn chủ ánh mắt mang hoàn toàn dập tắt, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Chết. Đầu này cơ hồ đoàn diệt nguyên gia tinh nhuệ kinh khủng địa phách thú, cứ như vậy. Chết. Bạch Vũ dựa vào vết tường, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Mà nhưng vào lúc này, động vật bên kia truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Đi mà quay lại Nguyên Sơn, xuất hiện tại cửa thông đạo. Hắn toàn thân đẫm máu, khí tức bề bại, hiển nhiên vì thoát khỏi Bách Nhãn Chu Ma truy kích trả giá nặng nề. Khi hắn nhìn thấy trong động vật cố kia không nhúc nhích thi thể, cùng cách đó không xa tựa ở góc tường Bạch Vũ lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Hắn đầu óc trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Bách Nhãn Chu Ma chết, bị cái này tứ phẩm tiểu tử giết chết. Cái này sao có thể? Nhưng một giây sau, vô tận vui mừng như điên cùng tham lam lần nữa chiếm cứ nội tâm của hắn. Cự thú chết, Bạch Vũ người cũng bị thương nặng. Vậy cái này đầu Bách Nhãn Chu Ma thi thể, trong cơ thể nó linh hạch, tất cả đều là của ta. Còn có tiểu tử này, trên người hắn nhất định có thiên đại bí mật. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Nguyên Sơn phát cuồng cười ha ha, hắn từng bước một đi hướng Bạch Vũ, trong mắt là không che giấu chút nào sát ý cùng tham lam. Tiểu tử, ngươi tất cả bí mật, tính cả những bảo vật này, hôm nay đều đem thuộc về ta Nguyên Sơn. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng đối phó với một cái giống nhau trọng thương tứ phẩm võ giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn dường như đã thấy chính mình đạt được linh hạch, đột phá phàm thân, chính thức thành vị gia tộc đương gia, thậm chí trở thành đại đương gia. Bạch Vũ nhìn xem hắn, trên mặt lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Lão giả, ngươi có phải hay không quên chút gì? Nguyên Sơn sững sờ, cái gì? Trước ngươi hứa hẹn qua, chỉ cần tìm được địa huyền thạch khoáng mạch, liền sẽ bỏ qua ta. Hiện tại ta giúp các ngươi giết chết đầu này địa phách thú, địa huyền thạch khoáng mạch cũng ở nơi đây, ngươi nên thả ta đi. Ha ha, tiểu tử ngươi. Nguyên Sơn khinh thường cười lạnh, hứa hẹn. Loại đồ vật này, chỉ có kẻ yếu mới sẽ tin tưởng. Vậy sao? Bạch Vũ chậm rãi đứng thẳng người, hắn lắc lắc dao găm trên trăm mắt vẻ kim thú máu, cũng là, thế giới này, cái gì đều là hư, chỉ có thực lực mới là vương đạo, không ai sẽ để ý tới kẻ yếu sổ loạn. Ngươi bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà, ở đâu ra tự tin, liền nhất định ăn chắc ta. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn một chút, thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Thần tốc. Nguyên Sơn con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Tốc độ thật nhanh, tiểu tử này tốc độ lại biến nhanh hơn, hắn không phải đã trọng thương hành tẩu đều khó khăn sao? Hắn vô ý thức liền phải lui lại phòng ngự, nhưng đã chậm. Một đạo băng lãnh xúc cảm theo phía sau hắn chuyển đến. Bạch Vũ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng của hắn, trong tay kia một thanh theo thủ lĩnh áo đen nhạt sơn trụy thủ màu đen đang chống đỡ lấy Nguyên Sơn trái tim. Người Nguyên Sơn thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, đang muốn dùng còn sót lại chân nguyên đem Bạch Vũ chấn khai. Ý thức khẽ động, đan điền như là nước đọng như thế, một chút chân nguyên cũng để lên không nổi. Hắn không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Vì cái gì? Vừa mới còn rất tốt, chân nguyên vì cái gì không có phản ứng? Ta quên nói cho ngươi, Bạch Vũ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng vang lên, như là ma quỷ nói nhỏ, cái này cùng nhau đi tới khí tức tanh hôi, ngươi không ít nghe à? Nguyên Sơn đại não, vang một tiếng nổ tung, cảm ấy. Trên đường đi tất cả mọi người ngửi được không ít hôn tạp kim loại cùng tanh hôi khí vị, Bạch Vũ chỉ là nói đơn giản hạn, đây là trong động mỏ chết không ít người, huyết nhục hôn tạp mỏ kim loại khí vị. Chẳng lẽ, đúng là huyết nhục hương vị, chỉ có điều, là cái này Bách Nhãn Chu Ma nước bọt hòa tan huyết nhục hương vị. Tất cả loại nện luyện thú đều có cái điểm giống nhau, có độc. Xuất sinh này nước bọt hương, độc tính không phải tụ. Khô khụ. Phản phất tại xác minh Bạch Vũ lời nói, lúc đầu đã bản thân bị trọng thương Nguyên Sơn, lại ho ra một ngụm máu lớn, nôn trên mặt đất bị bó đuốc ánh sáng vừa chiếu, thế mà hiện lên màu đen nhánh. Lúc đầu bằng vào ngươi cựu phẩm đỉnh phong chân nguyên áp chế, hẳn là phải mấy ngày khả năng phát tác, thật là, ai bảo ngươi chân nguyên còn thừa không có mấy, hơn nữa đả thương ngũ tạng, trọng yếu nhất là đả thương phế phủ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nguyên Sơn âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy sợ hãi. Bạch gia đệ tử, Bạch Vũ, ngươi không nên trêu chọc người. Phốc phốc. Dao găm không trở ngại chút nào đâm thủng cựu phẩm đỉnh phong cường giả trái tim. Nguyên Sơn thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi, hắn đến chết đều mang bộ kia không thể nào hiểu được hoảng sợ biểu lộ. Bạch Vũ rút ra đòn đao, tùy ý Nguyên Sơn thi thể mềm mềm ngã xuống. Hắn nhìn xem thi thể đầy đất, nhìn xem đầu kia như ngọn núi nhỏ cự thú, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Một trận đánh cược, hắn cứ thắng. Lục tỷ, vì cái gì ta một chút cũng không bị Bách Nhãn Chu Ma độc ảnh hưởng? Không phải nói qua cho ngươi rồi, tức ngưỡng là vô thượng thần vật, thân thể của ngươi đều là tức ngưỡng tạo thành, đừng nói loại này nhỏ độc, coi như ngươi mỗi ngày cầm trăm chi ngàn cổ thuốc giải khát cũng sẽ không trúng độc. Lợi hại như vậy? Lợi hại sao? Nghe không nói như vậy, Bạch Vũ một hồi đắng chát chạy lên não. Đúng vậy à, lợi hại hơn nữa cũng là người khác dùng thủ bóp, nếu như không có ba kiện bảo vật tu bổ, cũng chỉ có nửa năm bảo đảm chất lượng kỳ. Bất quá ngươi cũng chớ nhục trí, đây không phải đã có kiện thứ nhất sao? Trống không thanh âm mang theo vẻ hài lòng giọng điệu. Đúng vậy à, thu hoạch rất tốt. Bạch Vũ nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, lại không nói ra được hài lòng. Một đầu địa phách thú cốt tủy cùng thú hạch, trên trăm quả có thể dùng đến luyện khí nện ma chi nhãn, còn có một cái cựu phẩm võ giả toàn bộ thân ra. Phát tài rồi. Nói làm liền làm, Bạch Vũ tại nguyên ra một chỗ trong thi thể lục lọi, hiển nhiên quý báu nhất vẫn là Nguyên Sơn túi không gian. Bạch Vũ thô sơ giản lược nhìn xuống, ngoại trừ hơn ngàn lượng kim phiếu, tương đối nhường hắn ngạc nhiên chính là Nguyên Sơn vũ khí, một đôi màu nâu đậm quyền sáo, đáng tiếc quyền sáo không giống đao kiếm, là căn cứ người sử dụng đặt trước làm, hắn cũng không sử dụng được. À, trung cấp cấu nguyên đan năm viên, dược lực là cấp thấp đan dược mấy lần, đây chính là dùng tiền cũng mua không được đồ tốt. Một quả trung cấp đan dược vào trong bụng, Bạch Vũ thương thế trên người cũng mắt trần có thể thấy mở ra bắt đầu khôi phục. Bạch Vũ giao găm xoát xoát mấy lần, không đến nửa khắc đồng hồ liền gỡ xuống bách nhãn chu ma mấy tiết xương sống lưng, cùng bách nhãn chu ma linh hạch cùng một chỗ thả nhập không gian trong túi. Tốt này, ba kiện bảo vật đã có thứ nhất, tăng thêm gia tộc lạc lôi một, đã hai kiện. Lần này Bạch Vũ rốt cục đối tương lai tràn đầy lòng tin. Hiếm thấy lần này không có lên tiếng đáp lại Bạch Vũ, nàng cảm nhận được có nhiều thứ bắt đầu không giống như vậy. Chương 16, thần cấp công pháp. Chương 16, thần cấp công pháp. Theo gia tộc xuất phát tới rừng rậm bị tập kích, tới quặng mỏ một phen đại chiến, một ngày này dày vò, Bạch Vũ cũng tâm thần mỏi mệt. Tại cái này quặng mỏ chỗ sâu hôn tạp huyết tinh cùng kim loại quái dị hương vị bên trong, Bạch Vũ ăn chút gì, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, khôi phục tâm thần. Lục tỷ, ngươi có thể dùng thần hồn che đậy khí tức của ta, vậy ngươi có thể hay không trực tiếp đem kia lão hồn đản trực tiếp làm thịt ta? Đương nhiên có thể, ta có ít nhất 20 loại phương pháp có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn.
A, cái gì a, ngươi không tin? Không bất mãn thanh âm tại Bạch Vũ trong lòng vang lên. Không phải không tin, kia, yeah. Ngươi vì cái gì không xuất thủ a? Ngươi không có để cho ta ra tay a? Vừa mới đều sinh tử con đầu, còn muốn ta nhường a? Bạch Vũ cũng vô cùng bất mãn, dường như bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Kia nói nhảm nhiều như vậy à, cái gì đều muốn ta xuất thủ cứu ngươi, ta là mẹ ruột ngươi a? Nghe xong trống không một hồi miệng ai, Bạch Vũ cũng là vạn phần im lặng, cũng không cùng không tiếp tục cái cọ. Không đến một khắc đồng hồ, Bạch Vũ cảm thụ được trung cấp cấu nguyên đan dược lực rút đi, vết thương trên người cũng tốt 7-8 phần. Thật không hổ là trung cấp đan dược, đồ tốt, chính là chỉ có mấy quả, thật sự là bảo mệnh lợi khí, có tiền cũng không chỗ nào bán. Kỳ thật chân chính đồ tốt xuất sinh kia linh hạch, nếu như ngươi có thể hấp thu bên trong linh khí, hẳn là có thể lần nữa đột phá. Không trêu tức chính là thanh âm vang lên lần nữa. A, kia linh hạch thật là địa phách thú một thần tinh hoa kết tinh, tối thiểu có thể đổi một quả thượng phẩm linh đan, tương đương một cái mạng a. Ngươi là ngớ ngẩn a, rác rưởi mệnh, nhiều hơn nữa cũng vô ích, thực lực mới là thực tế. Hơn nữa, linh hạch bên trong là hỗn loạn linh lực, người bình thường là không dám trực tiếp hấp thu, bất quá, ngươi hẳn là có thể. A, Bạch Vũ sắc mặt sững sờ, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, người bình thường đột phá, không nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng tối thiểu cũng muốn 8-9 thành xác suất thành công mới dám nếm thử, cái này hẳn là. Bất quá mặc dù không bình thường không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Cái gì bình thường không đáng tin cậy a? Bạch Vũ đang muốn giải thích, trong đầu lại vang lên trống không lời nói, ngươi không có thời gian, 6 tháng, hiện tại không liều mạng, chờ ngày cuối cùng mới liều. Nghe xong trống không lời nói, đúng vậy à, thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình. Bạch Vũ cũng đã không còn nhiều tạp niệm, thượng tiên nhường hắn đi vào cái này trong động mỏ gặp số mệnh bên trong người, hiện tại liền để cái này quặng mỏ lần nữa trở thành hắn dương cánh điểm xuất phát. A, Bạch Vũ xuất ra không gian đại lý lớn chừng cái trứng gà linh hạch, nhìn xem linh hạch tản ra thanh lam ánh sáng nhạt, cắn răng một cái, làm linh hạch vào trong bụng, Bạch Vũ còn không có cảm giác tới cái gì. Vâng, đột nhiên khí hải một hồi bốc lên, một cỗ chân nguyên theo đan điển đi lên bay thẳng, hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt nhiệt lưu, cọ rửa hắn mỗi một tấc kinh mạch. Cỗ lực lượng này quá to lớn, Bạch Vũ thể nội chân nguyên cùng trong không khí linh khí sinh ra cộng minh. Táo bạo chân nguyên giống một đầu nổi điên châu rừng, tại đan điển của hắn khí hải bên trong mạnh mẽ đâm tới, đụng chạm lấy tầng kia vô hình hàng rào. Không đến hai cái hô hấp ở giữa, Bạch Vũ trong miệng liền chảy ra máu tươi, thể nội gân mạch cũng tại vỡ vụn bên dưới, khí hải đang điên cuồng quyết trương. Tỷ, Lục tỷ, ta cảm giác không chịu nổi. Bạch Vũ thanh âm có chút gấp rút, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hắn thái dương trượt xuống. Ân, là lúc này rồi. Sao trời làm dẫn, thưa không là ấn. Cổ lao chú ngữ, không mượn nhờ Bạch Vũ miệng đọc lên, thần hồn tại Bạch Vũ dưới chân phát họa ra một cái phù văn. Nếu như Bạch Vũ chăm chú nhìn, rất rõ ràng chính là cùng quặng mỏ mật thất tụ linh phù văn là một cái thể hệ. Làm vị tụ linh, khôn vị ngưng hình. Theo chú ngữ rơi xuống, Bạch Vũ dưới chân phù văn cũng trong nháy mắt thành hình, một đạo bạch quang hiện lên, hắn đã bị chuyển tống tới phong ấn chống không cái kia quặng mỏ mật thất. Còn không trải bước chân khí, không không mang theo một tia cảm xúc lời nói tại Bạch Vũ đầu góc vang lên, mang theo không thể hoài nghi uy nghiêm, dường như cái này chư thiên chúa thể. Bạch Vũ không dám thất lễ, lập tức quanh chân ngồi tại pháp trận trong trung tâm. Ông, hắn ngồi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thạch thất phù văn bỗng nhiên sáng lên, quang mang đại thịnh. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí dường như nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, điên cuồng hướng thạch thất tụ đến, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm chính là Bạch Vũ. Giữ vững tâm thần, vận chuyển công pháp của ngươi. Trống không thanh âm hợp thời băng lên, như trống chiều trung sớm, đập vào Bạch Vũ trong lòng. Bạch Vũ lập tức hai mắt nhắm lại, dựa theo bích thủy quyết hô hấp thổ nạp, dẫn đạo chân nguyên bắt đầu ở trong kinh mạch vận hành chu thiên. Linh khí như bách xuyên quy hải, tràn vào đan điền của hắn. Bạch Vũ thân thể giống một cái bị khí cầu thổi phồng, kinh mạch truyền đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn cắn chặt răng, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, toàn thân xương cốt đều tại đôm đốp rung động. Bích thủy quyết, giảng cứu một cái vận hành không ngại, mượt mà quy nhất, thế thủy trường lưu, tu hành ra hàn băng chân khí đã có thể đóng băng đả thương người, cũng có thể làm người tu luyện vận hành chu thiên bình tâm tinh khí, là thích hợp nhất mới học tu luyện công pháp. Có thể giờ phút này đối mặt như thế bàng bạc linh khí quán thể, bộ công pháp này tệ nạn liền hiện lộ không nghi ngờ gì. Dù sao công pháp điểm chân cấp, linh cấp, huyền cấp, thần cấp, Bích thủy quyết chỉ là chân cấp công pháp, quá thô ráp. Tựa như ý đồ dùng một đầu hồi hương đường đất, đi gánh chịu thiên quân vạn mã hùng lưu. Linh khí tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không bị khống chế, nhiều lần đều suýt nữa xông phá kinh mạch, tiêu tán ra ngoài. Bạch Vũ chỉ có thể đem hết toàn lực đi chặn đường, đi khai thông, quá trình khổ không thể tả.
Tại Bạch Vũ trong thân thể, không nhìn lấy một màn này, trầm mặc. Nàng nhìn xem Bạch Vũ giống một chiếc thuyền con tại linh khí trong biển rộng bốc lên, nhiều lần đều muốn rơi biển bỏ mình, nhìn xem những cái kia năng lượng tinh thuần, Bạch Vũ căn bản không khống chế được, có ít nhất 7 thành bị không công lãng phí hết. Xuân, thật sự là ngu chết rồi. Nàng nhìn trên mặt đất những cái kia cổ lão mà quen thuộc phù văn, một chút phủ bụi, hình ảnh vỡ nát, tại nàng ký ức không chọn bện chỗ sâu lặng yên hiện hiện. Tu luyện, tụ linh phù văn, linh khí, cộng minh. Những phù văn này cấu tạo, mặc dù đơn sơ, lại mơ hồ chạm đến cái nào đó thiên địa chí lý. Khí, không phải dẫn, chính là triệu. Thần, không phải thủ, chính là hợp. Ý, không phải động, thậm chí những phàm nhân này căn bản không hiểu cái gì là chân chính tu luyện. Bọn hắn tựa như một bầy khỉ, cầm thần binh lợi khí làm tuổi lao dùng, phung phí của trời. Mà Bạch Vũ, thân thể của hắn là tức nhượng biến thành, dùng loại này rác rưởi công pháp tu luyện, quả thực là đối thần vật khinh nhẫn. Dừng lại, từng tiếng lạnh gào to tại Bạch Vũ trong đầu nổ vang. Bạch Vũ toàn thân run lên, cưỡng ép vận chuyển chân nguyên trong nháy mắt hỗn loạn, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Không, thế nào? Hắn vội vàng hỏi, coi là xảy ra điều gì được rẽ. Ta nhớ tới một số việc. Không trong thanh âm, mang theo trước nay chưa từng có linh hoạt kỳ ảo, ngươi không phải là muốn thần cấp công pháp đi, ta có. Không chờ Bạch Vũ trả lời, trống không thanh âm tiếp tục vang lên. Không cần đi dẫn mà là muốn đi triệu. Trống không thanh âm biến càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm, dường như từ trên 9 tầng trời chuyển đến. Đi cảm thụ linh khí tại trong thân thể ngươi mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp đập. Bọn chúng không phải địch nhân của ngươi, bọn chúng là ngươi một bộ phận. Bạch Vũ nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ trống không lời nói dường như mang theo vô tận uy nghiêm, trang nghiêm, thần bí. Dường như bất luận kẻ nào nghe xong nàng đều sẽ vô điều kiện tin tưởng nàng, tín nhiệm nàng, thậm chí có thể vì nàng tuân đạo. Sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Bạch Vũ hoàn toàn từ bỏ đối chân nguyên công chế, kia cố cường bạo năng lượng trong nháy mắt như ngựa hoang mất cương ở trong cơ thể hắn tứ ngược, kịch liệt đau nhức, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, nhường Bạch Vũ cơ hồ ngất đi. Hiện tại nghe ta niệm, dùng linh hồn của ngươi đi niệm, không phải cổ họng của ngươi. Ngay sau đó, một cái cổ lão thơ bảo hoàn toàn không thuộc về thế giới này bất luận một loại nào ngôn ngữ âm tiết tại Bạch Vũ trong đầu quanh quẩn. Ông cái này âm tiết rất ngắn, lại dường như ẩn chứa vũ trụ sơ khai huyền bí. Nó không là thông qua lỗ tai nghe thấy, mà là trực tiếp in dấu khắc ở Bạch Vũ linh hải, linh hồn phía trên. Bạch Vũ linh hồn vì đó rung động. Hắn vô ý thức, dùng hết toàn bộ tâm thần, đi mô phỏng cái thanh âm kia. Ông làm âm tiết như nhất theo linh hồn của hắn chỗ sâu phát ra lúc, kỳ tích đã xảy ra. Trong cơ thể hắn những cái kia cuồng bạo va chạm linh khí, tựa như nghe được quân vương hiệu lệnh, trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn chúng không còn là hỗn loạn hồng lưu, mà là biến thành từng nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, dịu dàng ngoan ngoãn, có thứ tự, dựa theo một loại huyền ảo khó lường quy tích. Tự hành vận chuyển lại. Kia quy tích, so bích thủy quyết tinh diệu và lần. Bọn chúng chạy qua mỗi một đầu nhỏ bé nhất kinh mạch, từ dưỡng mỗi một cái cực kỳ nhỏ nơi hẻo lánh, không có một tơ một hào lãng phí. Nguyên bản sẽ rách kinh mạch, tại linh khí thẩm thấu vào cấp tốc chữa trị, đồng thời biến cứng cấp hơn, rộng lớn. Thạch thất trên mặt đất tụ linh trận, quang mang lần nữa tăng gọn. Lần này, không còn là linh khí bị cưỡng ép hút vào, mà là toàn bộ pháp trận dường như sống lại, cùng Bạch Vũ thân thể sinh ra cộng minh. Thiên địa linh khí không còn là chút vào, mà là nhảy cẫng hoan hô đầu nhập ngực của hắn. Bạch Vũ cảm giác chính mình dường như hóa thành phiến thiên địa này trung tâm, một cái vô hình vòng xoáy. Hắn chính là nói chính là hắn. Chương 17, chân ngôn thuật chương 17, chân ngôn thuật răng rắc, thể nội chân nguyên sen lẫn trong không khí linh khí, chậm rãi tại Bạch Vũ kinh mạch bên trong lưu động, đúng vậy lưu động. Luyện khí như dịch. Một cỗ xa so trước đó mạnh lớn mấy lần khí tức, theo Bạch Vũ trên thân phóng lên tận trời, Bạch Vũ trước đó chỉ là vừa mở ra khí hải tứ phẩm võ giả, hiện tại trực tiếp nhảy qua ngũ phẩm, chân khí tại kinh mạch như là nước chảy phun trào. Lục phẩm võ giả. Thành. Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không có phát hiện, trên linh đài đã gieo một quả nho nhỏ hạt giống, đây chính là linh thức hạt giống, chờ hạt giống này mọc rễ nảy mầm, kia Bạch Vũ liền có thể vượt qua cựu phẩm phàm tục. Hắn nội thị bản thân, đang điền khí hải so trước đó khuyết trương mấy lần không ngừng, chân nguyên cô đọng như thủy ngân, nặng nề mà thuần túy. Hắn đối lực lượng cảm giác cùng khống chế, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Cái này, quả thực là thay ra đổi thịt. Lục tỷ, vừa mới cái kia, là công pháp gì? Bạch Vũ trong thanh âm, tràn đầy không cách nào ức chế kích động cùng kính sợ. Hắn chưa hề nghĩ tới, tu luyện có thể là dạng này một loại hưởng thụ. Không trầm mặc một lát, thanh âm nghe có chút mỏi mệt. Chân ngôn thuật. Như thế giản dị tự nhiên danh tự, liền gọi chân ngôn thuật. Đúng a? Cái gì phẩm cấp công pháp a, thật sự là thần cấp a? Nào có cái gì thần cấp, phàm là cùng thần chữ dinh dáng, đều không phải là phàm nhân có thể tiếp xúc, đây chính là công pháp, không phải là các ngươi phàm nhân loại kia phân chia phẩm cấp, nó không có phẩm cấp không cấp, bất quá là lấy ra đặt nền móng công pháp. Đặt nền móng? Bạch Vũ không thể tin, khủng bố như vậy công pháp, vẻn vẹn dùng để đặt nền móng. Đối chống không thanh âm dần dần rút đi linh hoạt kỳ ảo, thần bí, lại như Bạch Vũ bình thường nghe được không khác nhau chút nào. Bất quá, là thượng giới võ giả dùng để đặt nền móng công pháp. Thượng giới, đó là cái gì? Bạch Vũ đầu lưỡi có chút thắt nút. Không phải ngươi bây giờ nên biết. Chống không ngữ khí khôi phục kia phần đạm mạc. Ngươi điểm này đáng thương kiến thức, còn chưa đủ lấy hiểu ngươi đạt được cái gì. Ta hiểu được. Bạch Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt một lần nữa biến thanh minh, cũng bất quá nhiều xoắn xuýt, cảm nhận được thể nội hùng hậu chân khí, hắn cảm giác coi như hiện tại cùng thời kỳ toàn thịnh nguyên sơn đối đầu, cũng có thể còn nhau một lát. Lục tỷ, đa tạ. Lần này cảm tạ, phát ra từ phế phủ. Không cần, ngươi ta hiện tại một thể, ta tạm thời còn không thể rời đi thân thể của ngươi, chúng ta một tổn hại đều tổn hại. Trống không thanh âm nghe không ra cảm xúc, ngươi bây giờ chỉ là vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn. Tiếp tục ở trong lòng mặc niệm chân ngôn, củng cố tu vi a. Bạch Vũ trọng trọng gật đầu, lần nữa hai mắt nhắm lại. Lần này, khi hắn lần nữa đọc lên cái kia huyền ảo âm tiết lúc, trong lòng lại không nửa phần tạp niệm. Thạch thất lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có phù văn qua mang, theo Bạch Vũ hô hấp, sáng tối giao thế, dường như một quả ngay tại thai nghén tân sinh trái tim. Mà tại Bạch Vũ trong thân thể, trống không ý thức lại lâm vào một loại nào đó hỗn loạn. Nàng vì sao lại nhớ kỹ chân môn thuật? Là ai, tại trong trí nhớ của nàng, dùng loại kia dịu dàng làm cho người khác tan nát cõi lòng ngư khí, một lần lại một lần dạy nàng đọc lên vậy cái kia chút âm tiết. Ký ức mảnh vỡ, giống cái gương vỡ nát, lóe ra lẻ tẻ quang, lại chắp vá không ra một trương hoàn chỉnh mặt. Nàng chỉ cảm thấy, hiện tại thần hồn của mình chỗ sâu, tràn đầy vô tận mê mang, nàng là ai, nàng tên cứ gọi là gì, trí nhớ của nàng vì sao lại lóe ra những chuyện này. Đen nhánh thách thất, chỉ có Bạch Vũ dưới thân phủ văn lóe u quang, chỉ thấy Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Lục phẩm tu vi, luyện khí như dịch, đã hoàn toàn vững chắc. Thần tốc, Bạch Vũ một cái lắc mình, trong nháy mắt xuất hiện tại ba trượng bên ngoài. Thật nhanh, tốc độ của mình, so trước đó lại lên một bậc thang. Trước đó nếu có cái tốc độ này, thần tốc toàn bộ triển khai dưới tình huống, Nguyên Sơn đều sợ không tới chính mình một chéo áo. Tốc độ nhanh, cũng liền đào mệnh nhanh một chút, người khác đứng đấy cho ngươi đánh, ngươi cũng không phá được hắn hộ thể chân khí. Chút nào không ngoài suy đoán, tại Bạch Vũ đắc ý thời điểm, đến từ trống không nước lạnh liền dội xuống dưới. Hắc hắc, từ từ sẽ đến đi. Hiện tại Bạch Vũ tâm tình thật tốt, hơn nữa thụ không chỗ tốt cực lớn, tạm thời không muốn cùng nàng đấu võ mồm. Hơn nữa ngươi còn không đi ra, chuẩn bị tại cái này tối như bưng sống hết đời. Ngươi đã khô tỏa 10 ngày, ta đều muốn nhàm chán chết. Không giận dữ nói, a, đã 10 ngày, tại sao ta cảm giác chỉ có một khắc đồng hồ? Bạch Vũ cảm thấy chấn kinh, khó trách có người ưa thích bế quan tu luyện, thật tới chỗ cao thầm, sợ vừa tu luyện liền quên lúc quên sự tỉnh, thoáng qua ngàn năm. Bạch Vũ ngắm nhìn một phía, nhìn một chút trong thạch thất ở giữa tụ linh phù văn, lần thứ nhất từ nơi này ra ngoài, chính mình khai hết khí hải, trở thành tứ phẩm, lần này ra ngoài, mình đã là lục phẩm võ giả, đây thật là phúc của mình đó ta, hơn nữa nơi này có tụ linh phù văn, tu luyện cũng là làm ít công to, chỉ là không biết rõ lần sau lại là cái gì trở lại. Tùy thời đều có thể a, ngươi bây giờ sẽ chân ngôn thuật, chờ đột phá cửu phẩm, rút đi phàm thân, có thể sử dụng đọc lên chân ngôn, liền có thể chuyển tống về đến. Dạng này a, quá tốt rồi. Bạch Vũ mừng rỡ trong lòng, cũng không còn lưu niệm. Nói đi là đi, Bạch Vũ dọc theo trước đó đi ra con đường, một đường chạy chậm. Chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ liền theo số 7 khoáng động đi ra, trong tay cầm dao găm, vạn nhất có nguyên gia võ giả, hắn tốt trong nháy mắt ra tay. Bốn phía tính đến đáng sợ. À, nơi này thế nào không có một ai, gia tộc thợ mộc đâu, còn thừa nguyên gia võ giả đâu? Về gia tộc, Bạch Vũ không do dự nữa, dưới chân khí thúc dục, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Thanh Khê thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Lục phẩm võ giả tốc độ quả nhiên không phải tầm thường, sơn lâm tại hai bên phi tốc rút lui, bên hai chỉ còn lại tiếng gió gào thét. Quả thực so thanh tông thú còn nhanh. Thanh Khê thành, Bạch gia tông gia phụ đệ. Trong ngày thường vô số người ra ra vào vào trước cổng chính, giờ phút này bầu không khí ngưng trọng. Số tên đệ tử cầm trong tay trường thương, thần sắc túc sát lập tại cửa ra vào, ánh mắt sắc bén như ứng, phụ đệ mấy cái chỗ tối, lại cũng nhiều chạm gác ngầm. Cả tòa Bạch gia tông gia phụ đệ, cung lên dây, đao ra khỏi vỏ, giống một cái thần kinh căng thẳng con nhím. Dừng lại. Người nào? Một đạo tàn ảnh hiện lên, Bạch Vũ đã xuất hiện tại trước cổng chính, hai tên đệ tử thậm chí không thấy rõ động tác của hắn. Trường thương đã giao nhau lấy ngăn ở trước người hắn, mùi thương trực chỉ cổ họng của hắn. Bạch Vũ dừng bước lại, hai tên đệ tử cũng thấy rõ ràng hắn mặt. Là ta, Bạch Vũ. Hai tên đệ tử sững sờ, quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Thiếu niên ở trước mắt, thân hình dường như so trong trí nhớ thẳng tắp một chút, hai đầu lông mày thiếu đi mấy phần ngây ngô, nhiều một tia bọn hắn xem không hiểu thâm thúy. Nhưng gương mặt kia, quả thật là Bạch Vũ. Bạch Vũ. Trong đó một tên đệ tử lắp bắp mở miệng, trên mặt cảnh giác trong nháy mắt hóa thành khó có thể tin. Ngươi, ngươi còn sống? Tất cả mọi người cho là ngươi chết. Bạch Hạo đại ca nói ngươi một người đi Thanh Ngọc quan trường, bị Nguyên gia cậu tập giết. Bạch Tịch muội muội vì ngươi, đều muốn đi cùng Nguyên gia liều mạng. Còn tốt Trấn Trung đại nhân đã chết mệnh ngăn lại nàng. Không bao lâu, lại tới mấy người, đại gia ngươi một lời, ta một câu hỏi đến Bạch Vũ. Nghe xong mấy người lời nói, Bạch Vũ cũng hiểu được, khẳng định trở về mấy người về gia tộc Việt Minh, sau đó tới Thanh Ngọc quan trường cứu mình, thật là mình bị Nguyên Sơn bắt lấy mang xuống đến quan mộ, gia tộc tất cả mọi người cho là mình không sống nổi. Bạch Vũ không dám trì hoãn, vào cửa thẳng đến trưởng lão điện, thấy đại tộc lão hồi bẩm tình huống. Hắn sải bước vào trong phủ, một đường thấy, càng làm cho tâm hắn kinh. Trong phủ bầu không khí so ngoài cửa còn muốn kiềm chế. Bọn hạ nhân thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên mặt không nhìn thấy nửa điểm nụ cười, rất nhiều đệ tử trên thân còn quấn mang máu băng vải. Bạch gia, kinh nghiệm một trận huyết chiến. Hắn đi thẳng tới trưởng lão điện tông gia phòng nghị sự, còn không có gặp trong tộc trưởng lão, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Trong đại sảnh, vẫn như cũng là đại tộc lão ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên là gia tộc mấy vị hạch tâm trưởng lão. Nhỏ Bạch Vũ, Bạch Hạo nói ngươi bị Nguyên Sơn bắt, bị buộc lấy dẫn đường. Đại tộc lão ngôn ngữ trầm xuống. Bất quá nhìn ngươi bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây, chắc hẳn Nguyên Sơn đã đi gặp Diêm Vương. Mấy tên trưởng lão cũng vẻ mặt buông lỏng, ánh mắt tán dương mắt nhìn Bạch Vũ. Chương 18, đoạt, mới là Vương đạo chương 18, đoạt, mới là Vương đạo đại tộc lão Minh Xét, kia Nguyên Sơn lão tặc dùng gia tộc thợ mỏ bức ta dẫn đường, ta tả hữu không kế, cũng coi như cho hắn mang theo đường.
Bạch Vũ thanh âm lạnh lùng. Bất quá là đầu đi hoàng tuyển đường. Dứt lời, cũng một năm một mười cho gia tộc tất cả trưởng lao báo cáo tình huống, thế nào mang theo Nguyên Sơn một nhóm đi kia địa phách thú xào huyện, sau đó nhìn bọn hắn song phương chém giết. Đương nhiên, thần bí thạch thất cùng chân ngôn thuật sự tình, Bạch Vũ tự nhiên che giấu đi, chỉ nói chờ lưỡng bại câu thương, chính mình lại đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt, bị một gã nguyên gia người sống sót truy sát, dưới tình thế cấp bách đem địa phách thú linh hạch nuốt vào, sau đó tu vi tăng vọt, phản sát người kia, cuối cùng chạy trốn. Bạch Vũ theo xem thường vô số đại năng truyện ký, tự nhiên cũng miêu tả giọt nước không lọt, đám người thấy Bạch Vũ hơn 10 ngày, đã đạt tới lục phẩm tu vi, tự nhiên cũng quá nhiều hoài nghi. Kia Thanh Ngọc khoáng trường người bên ngoài đâu? Bạch Vũ khó hiểu nói. Bạch Hạo về tới báo tin sau, ta tự mình dẫn đầu trong tộc số lớn đệ tử đi Thanh Ngọc khoáng trường, thật là nguyên gia cũng tới Việt Quân, chúng ta một phen huyết chiến, hai bên đều các không nhỏ tổn thương. Trong đó một trưởng lão mở miệng nói ra. Mặc dù lời nói hời hợt, bất quá Bạch Vũ cũng theo Bạch Thành Thiên trưởng lão trong miệng nghe được tình hình chiến đấu thảm thiết, tu luyện một chút, vốn chính là nghịch thiên mà đi, tranh với trời thiên thời, cùng người tranh tài nguyên. Vậy cuối cùng nguyên gia từ bỏ? Không có khả năng a. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Làm sao có thể, những cái kia con rồi gặp thịt, có thể bình yên rời đi. Lúc này đại tộc lão lên tiếng nói, chúng ta cùng nguyên gia đấu vô số năm, sinh tử giao nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, thật lưỡng bại câu thương, cao hứng là những người khác. Nguyên gia đưa ra sau cùng phương thức giải quyết. Lôi đài đánh cược quyết sinh tử. Lôi đài. Bạch Vũ lập lại. Không sai. Một vị trưởng lão khác tiếp lời đầu, ngữ khí trầm trọng. Sau 3 ngày, ở trong thành diễn võ trường, Bạch Nguyên hai nhà đều ra 5 tên cường giả thanh niên, 1-1, 5 cục 3 thắng. Bên thắng sẽ vĩnh viễn nắm giữ Thanh Ngọc khoáng trường thuộc về quyền. Cái bại liền phải giao ra quần mỏ. Hơn nữa, Thanh Ngọc khoáng trường có địa huyền thạch đã không phải là bí mật, nếu như Nguyên gia có nhóm này địa huyền thạch, một bước nhanh từng bước nhanh, khả năng liền phải độc bá Thanh Khê. Trái lại cũng thế, gia tộc không thể thua. Đây cũng không phải là một cái quặng mỏ thuộc về vấn đề. Đây là đánh cược toàn cả gia tộc tương lai chi chiến. Trong đại sảnh, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tốt, gia tộc tranh đấu, khẳng định huyết tinh tàn khốc, không có như thế dứt khoát, chúng ta Bạch gia dựa vào cái gì trổ hết tài năng? Đại tộc lão lời nói, phá vỡ ở giữa yên lặng. Bạch Vũ, ngươi phát hiện địa huyền thạch khoáng mạch, lại đánh giết Nguyên gia trưởng lão, cho gia tộc tranh thủ không thiếu thời gian, lập xuống đại công, gia tộc cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi chút nữa ngươi liền đi gia tộc tàng thư lâu tuyển một bản linh cấp công pháp. Hiện tại cũng là lục phẩm võ giả, cũng không cần về quặng mỏ, đi tông gia chấp sự đường báo đến a. Bạch Vũ nghe xong trong lòng vui mừng, chỉ là công pháp này chuyện đã không đổi, chính mình có chân ngôn thuật, không nói là thượng giới công pháp, đương nhiên sẽ không lừa gạt mình, thử một lần, nhìn có thể hay không chiếm được lạc lôi mục. Tại đại tộc lão, công pháp mặc dù 10 phần chân quý, nhưng Bạch Vũ tạm thời không đổi, Bạch Vũ muốn dùng đoạt được công lao, hướng gia tộc cầu lấy một tấc lạc lôi mục. Mời đại tộc lão thành toàn. Đại tộc lão nghe xong Bạch Vũ lời nói, ánh mắt biến đổi, xoay người nhìn Bạch Vũ nói rằng: "Ngươi từ đâu biết được gia tộc có lạc lôi mục?" A, Bạch Vũ nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới đại tộc lão sẽ như vậy hỏi. Ta nghe Bạch Tịch nói, dưới tình thế cấp bách, Bạch Vũ chỉ có thể nghĩ đến bằng hữu của mình bên trong, gia tộc địa vị cao nhất người, không có khả năng nói cho đại tộc lão là thân thể của mình bên trong một thiếu nữ linh hồn cảm nhận được lạc lôi một khí tức, nói với mình à. Không có khả năng, lạc lôi một là gia tộc trọng bảo, công lao của người kém xa. Đại tộc lão khí tức lăng liệt, mang theo không thể nghi ngờ ánh mắt nhìn xem Bạch Vũ. Cái này nghe xong đại tộc lão lời nói, Bạch Vũ cũng lòng như cho nguội, đành phải ảm đạm thở dài, quả nhiên không được. Ta đại tộc lão. Bạch Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể ngượng ngùng rời khỏi nghị sự đường. Thời gian 6 tháng, à, không có 6 tháng, giống một thanh treo tại Bạch Vũ trên đầu bảo kiếm, ba kiện bảo vật, mới chỉ có một kiện. Kỳ thật vẫn là có biện pháp. Trong đầu, không thanh âm lạnh lùng băng lên. Bạch Vũ bước chân dừng lại, tại mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, dưới đáy lòng đáp lại, Lục tỷ, ta liền biết ngươi còn có hậu thủ. Kỳ thật không đến một tháng ở chung xuống tới, Bạch Vũ cảm giác không thật có điểm tính toán không bỏ sót, bất luận là ứng phó Nguyên Sơn, vẫn là để hắn mạo hiểm dùng linh hạch đột phá, kinh nghiệm không nhiều Bạch Vũ đã đem lỗ hổng cố tình bên trong có thể dựa nhất, người thân cận nhất. Nào có cái gì chuẩn bị ở sau. Không không khách khí chút nào cắt ngang hắn, đại tộc lao nói với ngươi, ngươi công lao không đủ, chỉ cần ngươi lại lập xuống đại công, không được sao? Thanh âm của nàng không mang theo mảy may cảm xúc, dường như nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. A, đại công, nào có tốt như vậy lập, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Bạch Vũ giải thích, thanh âm có chút hư, cũng tại mong mỏi không câu nói kế tiếp. Kỳ thật công lao loại bậc này, mỗi người một ý, ngươi cho gia tộc làm trâu làm ngựa, tính công lao. Bất quá nếu như ngươi có thể thể hiện ra người tương lai vô hạn giá trị, vậy cũng tính công lao. Tỷ như, nếu như ngươi bây giờ 14 tuổi, có thể có cửu phẩm, thậm chí mạnh hơn tu vi, ngươi cảm thấy đại tộc lão sẽ cự tuyệt yêu cầu của ngươi sao? Muốn có được viễn siêu ngươi hiện vật có giá trị, phương pháp chỉ có một cái, thể hiện ra viễn siêu món đồ kia bản thân giá trị. Bạch Vũ mừng rỡ, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, đừng giống tên ăn mày như thế đi cầu xin bố thí, dụng công cực khổ đổi bán thưởng. Trống không thanh âm đột nhiên sắc bén, muốn hiện ra ngươi vô hạn tương lai, vô tận tiềm lực, nhường gia tộc đối yêu cầu của ngươi, không dám cự tuyệt, nhường gia tộc tất cả mọi người cho rằng, ngươi cần gì, gia tộc nên cho ngươi cái gì. Bạch Vũ nghe xong trống không lời nói, trong lòng cũng sinh ra vô hạn hào hùng. Sau 3 ngày lôi đài đánh cược, chính là của ngươi sân khấu. Kia 5 cái dự định danh nghịch, bất quá là gia tộc cao tầng tại hiện có điều kiện hạ, cân nhắc lợi hại sau tuyển ra tối ưu hiểu, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất hiểu, càng không nhất định là mạnh nhất hiểu. Mục tiêu của ngươi, không phải kia một tấc lạc lôi mục. không từng chữ nói ra, thanh âm dường như mang lấy ma lực, đi đem xuất chiến danh ngạch theo trong tay bọn họ đoạt tới. Sau đó, tại toàn Thanh Khê thành nhìn soi mói, đem Nguyên gia thiên tài giẫm tại dưới chân, đem toàn bộ Thanh Ngọc quan trường, đem Bạch gia tương lai trăm năm khí vận đều được trở về. Tới lúc đó, ngươi không phải đang cầu xin lấy một tấc gỗ, ngươi đang dùng toàn cả gia tộc tương lai, đem đổi lấy chiến lợi phẩm của ngươi. Ngươi cảm thấy, đại tộc lão còn sẽ cự tuyệt sao? Vâng. Bạch Vũ não hải phản phất có kinh lôi nổ vang. Một cố khó nói lên lời cảm giác nóng rực theo ngực dâng lên mà ra, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, đem lúc trước tất cả sa sút tinh thần, không cam lòng, thất lạc, đốt cháy đến không còn một mảnh. Đúng a? Cậu là hạ sách. Đoạn mới là vương đạo. Đây mới là tu luyện thế giới pháp tắc sinh tồn. Cùng nó ăn nói khép nép cầu xin, không bằng ngẩng đầu đỡ ngực tìm lấy. Dùng thực lực tuyệt đối, dùng không thể cãi lại công tích, làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng, cam tâm tình nguyện đem mong muốn đồ vật đưa đến trên tay mình. Ta hiểu được. Bạch Vũ ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Cặp kia nguyên bản còn mang theo một chút tạm đạm con người, giờ phút này sáng đến tinh người, phản phất có hai đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn đứng thẳng lên sống lưng, quanh thân khí thế liên tục tăng lên, lại không nửa phần trước đó suy sụp tinh thần. Hắn quay người, không chút do dự, sải bước hướng lấy gia tộc diễn võ trưởng phương hướng đi đến. Nguyên gia, đại đương gia thư phòng. Bạch gia không có phát hiện a? Chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen đỏ, giữ lại màu đen như mực tóc dài trung niên nhân ngay tại hỏi thăm dưới đài đứng đấy lão giả áo bào trắng. Bẩm đương gia, Bạch gia vẫn luôn cho là chúng ta chỉ là tranh đoạt kia phá quặng mỏ địa huyền thạch quán mạch. Lão giả áo bào trắng trên tay chân khí thôi động, trên tay tờ giấy hóa thành cho bụi, hiển nhiên trên đài đang ngồi chính là Nguyên gia đại đương gia, Nguyên Tuấn Sơn. Bạch gia kia lão bất tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhường dạ tiêu lại đi phía trên một chút nhãn dược. Đương gia, chỉ cần liên thành trở về, còn sợ kia Bạch gia làm gì? Hơn nữa chỉ cần bạn thọ quật lên tiếng, Bạch gia còn dám cùng chúng ta tranh đoạt. Không giống, kia đồ vật bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vẫn là chủ nhà cẩn thận, bất quá chỉ cần liên thành trở về, sinh tử lôi đài chiến, chúng ta thắng chắc. Nguyên Tuấn Sơn cũng không đáp lời nói, sắc mặt lạnh lùng loay hoay một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đá vụn, chính là phong ấn thần bí thạch thất ngàn năm thanh tụy ngọc mảnh vỡ. Chương 19, cam nguyện tự sát chương 19, cam nguyện tự sát Bạch gia diễn võ trường. Đá xanh lát thành rộng lớn sân bãi bên trên, tiếng người huyên náo. Gia tộc sắp cùng Nguyên gia triển khai sinh tử lôi đài chiến tin tức, sớm đã truyền khắp mỗi một cái góc. Trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn tạp khẩn trương, hưng phấn cùng bất an phức tạp khí tức. Trung ương diễn võ trường, một tòa cự đại bằng đá lôi đài sừng sững đứng vững. Dưới lôi đài, ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy Bạch gia tử đệ, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại lôi đài phụ cận, đang bị đám người vây quanh năm thân ảnh bên trên. Đó chính là bị gia tộc trưởng lão dự định năm vị xuất chiến người. Bọn hắn từng cái khí tức trầm ngưng, thần sắc kiêu căng, thuần thụ lấy các tộc nhân kính sợ cùng ánh mắt hâm mộ. Một người trong đó, dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kịch, chính là Bạch gia tông gia chấp sự đường đệ tử bên trong người nổi bật, Bạch Thần. Hắn đã là bát phẩm đỉnh phong võ giả, khoảng cách cửu phẩm vẹn vẹn cách xa một bước, một tay liệt sơn quyền cương mãnh vô song, là lần này xuất chiến chủ lực một trong. Bạch Thần đại ca, lần này phải xem ngươi rồi, nhất định phải đem Nguyên gia kia bọn tạp chủng đánh cho răng rơi đầy đất. Không sai, để bọn hắn biết nói chúng ta Bạch gia lợi hại. Nghe chung quanh thổi phồng, Bạch Thần trên mặt lộ ra một tia tự đắc ý cười, hắn khoát khoát tay, ra vẻ trầm ổn nói, yên tâm, chỉ là Nguyên gia, ta còn không để vào mắt. Đúng lúc này, một thân ảnh gạt ra đám người, trực tiếp hướng hắn đi tới. Người tới đi lại trầm ổn, ánh mắt sắc bén như lao, những nơi đi qua, đám người không tự chủ được tách ra một con đường. Bạch Vũ, có người nhận ra hắn, phát ra một tiếng kinh hô. Bạch Vũ huynh đệ. Bạch Hạo thấy Bạch Vũ toàn bộ cần toàn ảnh xuất hiện tại bên cạnh mình, trong lòng tảng đá cũng buông xuống. Bạch Hạo đại ca, thương thế của ngươi xong chưa? Ha ha, nội thương đã tốt 7-8 phần, nếu không phải đại tộc lao không cho, ta cũng có thể lên lôi đài đánh chết Nguyên gia tạp bái. Bạch Hạo đại ca, đừng sinh cường. Bạch Vũ mỉm cười, xem chúng ta. Bạch Thần cũng híp mắt lại, nhìn xem cái này vừa mới tại quặng mỏ lập xuống đại công, thanh danh lên cao điểm ra con cháu. Xem ngươi. Bạch Thần ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, Bạch Vũ huynh đệ, đều cho là ngươi chết, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, chúng ta đều rất cao hứng, nghe nói đại tộc lao đã phê chuẩn ngươi gia nhập chấp sự đường, ngươi không đi báo đến, thế nào có rảnh tới này. Ngữ khí của hắn mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Bạch Vũ ở trước mặt hắn ngoài ba bước đứng vững, không nhìn chung quanh tất cả ồn ào cùng ánh mắt, đi thẳng vào vấn đề. Bạch Thần đại ca. Thanh âm của hắn cũng cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Nghe nói, ngươi lấy được sau 3 ngày đối chiến Nguyên gia danh nghịch. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngửi được một cỗ không giống bình thường hương vị. Bạch Thần lông mày nhíu lại, hiện ra nụ cười trên mặt nhạt xuống dưới, phải thì như thế nào, ngươi có cái gì chỉ giáo? Bạch Vũ khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tràn ngập chiến ý độ cong. Chỉ giáo không dám nhận. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, như bình mà sấm sét, nổ vang tại toàn bộ trên diễn võ trường không. Ta chẳng qua là cảm thấy, cái này cái danh nghịch, năng giả cư chi. Ta muốn cùng ngươi tranh một chuyến. Tĩnh mịch. Toàn bộ diễn võ trường lâm vào yên tĩnh như chết. Bạch Vũ, ngươi phạm cái gì ngốc? Bạch Hạo ở bên người kéo hắn một cái góc áo. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình. Điên rồi. Cái này Bạch Vũ nhất định là điên rồi. Hắn một cái trước đây không lâu mới tấn thăng tứ phẩm tử đệ, cũng dám trước mặt mọi người khiêu chiến bát phẩm đỉnh phong dòng chính thiên tài Bạch Thần. Còn muốn cướp đoạt lôi đài chiến xuất chiến danh ngạch. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đám người trong nháy mắt sôi trào. Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn khiêu chiến Bạch Thần đại ca. Không biết trời cao đất rộng. Hắn cho là hắn là ai? dựng lên điểm công lao liền cùng thành dạng này. Bạch Thần đại ca một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Bạch Thần sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn thâm căn cố đế tư tưởng còn dừng lại tại phế vật Bạch Vũ giai đoạn, cho dù có điểm kỳ ngộ, khai ích khí hải, cũng chỉ là tốt một chút phế vật, hắn lập tức cảm giác mình đã bị trước nay chưa từng có nhục nhã. Bị một cái hắn căn bản không lọt mắt tử đệ, ngay trước nhiều như vậy tộc nhân mặt khiêu chiến, đây quả thực là đem mặt của hắn đè xuống đất ma sát. Ngươi nói cái gì? Bạch Thần răng cắn đến khanh khách rung động, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, ngươi lặp lại lần nữa. Cùng bạo khí thế theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát, như là mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới Bạch Vũ mà đi. Nhưng mà, Bạch Vũ đứng tại chỗ, thân hình không nhúc nhích tí nào, dường như kia hung mãnh khí thế chỉ là quất vào mặt thanh phong. Hắn đón Bạch Thần năng người giống như ánh mắt, từng chữ nói ra, nói năng có khí phách lặp lại, ta nói, ta muốn danh ngạch của ngươi. Muốn chết? Bạch Thần hoàn toàn nổi giận, thể nội chân nguyên trào lên, nồi đất lớn nắm đấm đã chăm chú nắm lại, mắt thấy là phải động thủ. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng như lôi đình gầm thét theo diễn võ trường nhập khẩu truyền đến. Đám người báo động, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Sư Vân trưởng lão đang mang theo một đám chấp sự đường đệ tử, mặt trầm như nước nhanh chân đi đến. Hắn là lần này lôi đài đánh cược dẫn đội trưởng lão, đang tại chấp sự đường thương nghị lôi đài chiến cuối cùng chi tiết, lại bị đệ tử bẩm báo, nói Bạch Vũ tại diễn võ trường công nhiên khiêu chiến dự định nhân tuyển, đã dẫn phát to lớn báo động. Bạch Sư Vân tâm tình vào giờ khắc này, có thể nói là lên cơn giận dữ. Cái này Bạch Vũ, quả thực là vô pháp vô thiên. Bạch Vũ. Bạch Sư Vân đi đến giữa sân, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ, trong thanh âm ẩn chứa không đè nén được nộ khí, ngươi đang làm cái gì? Quả thực là hồ nháo. Đối chiến nhân tuyển là gia tộc định, là đại tộc lão định, không tới phiên ngươi đến chất vấn, hơn nữa ngươi chỉ có tứ phẩm tu vi căn bản không đủ tư cách, mặc dù đằng sau mấy chữ không nói ra, nhưng Bạch Vũ đã nghe hiểu. Trưởng lão minh xét, Bạch Vũ mấy ngày chợt có kỳ ngộ, đã đưa thân lục phẩm. Bạch Sư Vân biểu lộ sững sờ, nửa tháng trước ở gia tộc nhìn thấy Bạch Vũ mới vừa bản tứ phẩm, chưa đến nửa tháng, hắn thế mà liền lục phẩm, lão tiên, đây cũng quá nhanh hơn. Bất quá, lục phẩm cũng không đáng chú ý không được. Cường đại uy áp tựa như núi cao giáng lâm, đệ tử tầm thường tại cỗ uy áp này hạ, chỉ sợ sớm đã hai chân như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất. Bạch Vũ nhưng như cũng đứng nghiêm. Hắn biết, hắn chờ đợi thời điểm tới. Hắn xoay người, đối với Bạch Sư Vân, cung cung kính kính khom người bái thật sâu. Ngồi dậy lúc, trên mặt hắn không có chút nào e ngại, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Bẩm trưởng lão, Bạch Vũ cũng không phải là hồ nháo. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, truyền khắp toàn trường, đè xuống tất cả nghị luận. Gia tộc nguy nan sắp đến, sau 3 ngày lôi đài, là quyết định ta Bạch gia tương lai trăm năm sinh tử tồn vòng chi chiến. Trọng yếu như vậy chiến đấu, xuất chiến người, chẳng lẽ không nên là trong gia tộc, thế hệ thanh niên mạnh nhất năm người sao? Bạch Vũ bất tài, vừa mới tấn thăng lục phẩm. Nhưng ta tự tin, ta so Bạch Thần đại ca, có nắm chắc hơn đánh bại nguyên gia đối thủ. Có tư cách hơn, đại biểu ta Bạch gia xuất chiến. Lời nói này nói đúng nói năng có khí phách, vô cùng cuồng ngạo, nhưng lại hết lần này tới lần khác chiếm một cái lý chữ. Bạch Sư Vân cau mày, sắc mặt càng thêm khó coi, đang muốn mở miệng trách móc. Bạch Vũ lại đoạt trước một bước, lần nữa cao giọng nói rằng: Bạch Vũ biết, nói mà không có bằng chứng. Cho nên, Bạch Vũ ở đây, mời Sư Vân trưởng lão cùng tất cả ở đây tộc nhân chứng kiến. Hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay, trung điệp nện tại chính mình tim, phát ra đông một tiếng vang trầm. Mời Bạch Thần đại ca cùng tiểu tử tỉ thí một phen, tiểu tử nếu như chiến thắng, mời Sư Vân trưởng lão Bạch Vũ một cái danh ngạch. Nếu ta không thể tại sau 3 ngày trên lôi đài, vì gia tộc được ván kế tiếp, cam nguyện tự sát. Thanh âm của hắn càng ngày càng sụp sôi, mỗi một chữ đều dường như mang theo vô tận lực lượng, in dấu thật sâu khắc ở đáy lòng của mỗi người. Tất cả mọi người bị Bạch Vũ lần này kinh thế hai tục tuyên ngôn cho chấn động. Tên điên, đây tuyệt đối là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, hắn tại dùng mạng của mình khiêu chiến toàn cả gia tộc quy tắc. Không được, đây là cùng nguyên gia tranh đoạt cơ duyên, can hệ trọng đại, nếu như Bạch Vũ thất bại, coi như đến lúc đó đem hắn ngàn đao bầm thây cũng đã trộm. Tốt, gia tộc bằng lòng ngươi. Bạch Sư Vân đang muốn cự tuyệt, chỉ thấy đằng sau một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Bạch Sư Vân xoay người nhìn lại, chính là đại tộc lão Bạch Sùng Sơn cùng mấy vị trưởng lão. Đại tộc lão không có nhìn bất luận kẻ nào, ánh mắt thâm thúy trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Vũ, tiếp tục nói: "Thế giới này chính là thực lực nói chuyện, nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi có thể so sánh Bạch Thần càng mạnh, dĩ nhiên chính là ngươi so Bạch Thần càng thích hợp. Hơn nữa, không chỉ có là ngươi, gia tộc thế hệ tuổi trẻ, nếu có người cảm thấy có thể so sánh Bạch Thần càng thích hợp, đều có thể đi thử một chút." Dứt lời, còn quét hạ ở đây tử đệ. Bạch Thần sắc mặt sớm đã trướng thành màu gan heo, răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ bóng lưng, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Xì nhủ, đây là trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Một cái phế vật dám ở trước mặt mọi người dùng loại phương thức này khiêu chiến địa vị của hắn, trà đạp hắn tôn nghiêm. Hắn lửa giận trong lồng ngực cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, hắn liền muốn nhường cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa máu tươi tại chỗ. Chương 20, tất cả thân tộc đều phải chết. Chương 20, tất cả thân tộc đều phải chết. Đại tộc lao ánh mắt chuyển hướng sắc mặt xanh xám Bạch Thần, ngựa khí biến nghiêm nghị lại: Bạch Thần, đệ tử tại. Bạch Thần run lên bần bật, không cam lòng không người. Đã Bạch Vũ đối ngươi xuất chiến từ cách có dị nghị, vậy các ngươi liền dùng thực lực nói chuyện. Đại tộc lao ngữ khí không mang theo một chút tình cảm, nếu như ngươi thắng, vậy dĩ nhiên đại biểu gia tộc xuất chiến. Bại, tự hành đi chấp sự đường lĩnh 30 roi, diện bích hối lỗi 1 năm. Lời vừa nói ra, Bạch Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cái này trừng phạt không nặng, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Thậm chí bằng lòng cùng Bạch Vũ tỉ thí, cũng là biến tướng nói cho tất cả mọi người, hắn Bạch Thần, đường đường tông gia thiên tài, vậy mà cần cùng một cái vừa mới tiến chấp sự đường vô danh tiểu tốt tranh đoạt một cái vốn nên thuộc về hắn danh lệch. Về phần cái này vô danh tiểu tốt là tứ phẩm, vẫn là lục phẩm, đều như thế là rác rưởi. Về phần ngươi, Bạch Vũ. Đại tộc lão lại đem ánh mắt quay lại, ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén, phản phất muốn đâm xuyên Bạch Vũ linh hồn. Lão phu đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng lão phu cũng muốn tăng thêm một đầu. Hôm nay ngươi bại, ngươi bảo hộ Thanh Ngọc khoáng trường công lao, xóa bỏ. Nếu ngươi thắng Bạch Thần, lại tại sau 3 ngày sinh tử lôi bên trên bại bởi Nguyên gia, dẫn đến ta Bạch gia chiến bại hắn kéo dài thanh âm, mỗi một chữ cũng giống như một thanh băng lạnh truy, nện ở lòng của mọi người bên trên. Như vậy, ngươi cùng ngươi A Ma, còn có tất cả thân tộc, đều phải chết. T. Hít khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng. Quá độc ác. Đây cũng không phải là đánh cược Bạch Vũ một người tính mạng, mà là đánh cược phía sau hắn làm nhà vận mệnh. Đại tộc lao chiêu này, trong nháy mắt đem Bạch Vũ dồn đến tuyệt cảnh. Thắng, một bước lên trời, anh hùng cái thế. Thua, vạn kiếp bất phục, còn muốn liên lụy toàn bộ thân tộc. Hiện tại, áp lực lại về tới Bạch Vũ bên này. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đứng thẳng tắp thiếu niên, muốn nhìn hắn có thể hay không bị cái này Thái Sơn áp đỉnh giống như tiền đặt cược dọa đến túi người. Nhưng mà, lúc này Bạch Vũ lại lộ vẻ do dự, mình có thể cược mạng của mình, thật là tất cả thân tộc, A Ma, Bạch Tịch, Trấn Trung đại nhân, toàn bộ Liêu Thành Bạch gia. Không được, ta không thể bằng lòng. Thật là, nếu như từ bỏ cơ hội lần này, đằng sau như thế nào mới có thể nhường gia tộc nhìn thấy chính mình đâu? Giờ phút này, Bạch Vũ lâm vào lưỡng nan tình trạng. Thấy Bạch Vũ trên mặt lưỡng nan vẻ mặt, đại tộc lão lần nữa truy vấn: "Như thế nào, ngươi có bằng lòng hay không?" "Tốt, ta đáp ứng." Bạch Vũ đang muốn cự tuyệt, bên diễn võ trường duyên lại vang lên thanh âm của một thiếu nữ: "Chúng ta Liễu Thành Bạch gia đáp ứng." "Bạch Tịch." Bạch Vũ thấy rõ người tới, chính là một thân màu trắng đồ trắng Bạch Tịch, hơn nữa bên người còn đi theo phụ thân của nàng, Liễu Thành Bạch gia gia chủ. "Bạch Vũ, ngươi đợt phong ba này cũng không nhỏ, ngươi bây giờ đã tiến vào chấp sự đường, làm từng bước tu luyện, về sau Bạch gia tự nhiên có một chỗ của ngươi, làm gì Bạch Chấn Trung thấy Bạch Vũ như thế làm việc?" Trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc. Trấn Trung đại nhân, Bạch Vũ không dám thay toàn bộ Liêu Thành Bạch gia bằng lòng, bất quá Bạch Vũ không có thời gian, chỉ có thể như thế. Bạch Trấn Trung không có tiếp lấy Bạch Vũ lời nói, hắn sờ lên cái cằm, ý vị thâm trường nhìn xem Bạch Vũ cùng lôi kéo Bạch Vũ quần áo Bạch Tịch, nhẹ cười khẽ một tiếng. "Tộc lão, ta đại Bạch Vũ đáp ứng." "Trấn Trung đại nhân, ta ơn cha." Đại tộc lão trên mặt cũng hiện ra một vệt nụ cười. "Tốt." Đại tộc lão âm thanh trấn khắp nơi. "Bạch Vũ, đi thôi." Bạch Vũ sau khi nghe xong, cũng không tiểu cách nữa, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, quay người, ánh mắt như kiếm, trực diện Bạch Thần. "Bạch Thần đại ca, mời." Giờ phút này, Bạch Vũ khí thế trên người liên tục tăng lên, lại không nửa phần trước đó ẩn nhẫn, thay vào đó là phong mang tất lộ chiến ý. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Bạch Thần cơ hồ là tại đại tộc lão vừa dứt tiếng trong nháy mắt, liền động. Hắn chịu đủ, hắn phải dùng tàn bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất, nghiền nát trước mắt cái này sâu kiến, rửa sạch chính mình chịu có đủ. Liên sơn quyền, sông đỉnh. Quát to một tiếng, Bạch Thần thể nội linh lực trào lên, trên tay phải, màu vàng kim nhạt điện quang lấp lóe, phát ra một hồi chói tai tê minh. Đây là Bạch gia thượng thừa võ học, lấy tấn mãnh bá đạo chứ danh, đệ tử tầm thường sử xuất, quyền uy thế lớn, lấy lực phá bát pháp. Bạch Chấn Trung nhìn xem khí thế bàng bạc Bạch Thần, thế mà có thể lấy quyền phong ma sát không khí, sinh ra lôi điện tê minh, không hổ là ta Bạch gia thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh một trong. Là Liên Sơn Quyền. Thần ca vừa lên đến liền dùng tuyệt chiêu. Tiểu tử kia chết chắc. Một quyền này xuống dưới, sợ là xương vụn đều không thừa. Đáng đời. Thứ không biết chết sống. Dưới đài bản gia các đệ tử phát ra hưng phấn tiếng khen, dường như đã thấy Bạch Vũ đứt gân nứt xương, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kết cục bi thảm. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một quyền, Bạch Vũ thế mà liền đứng tại chỗ, động cũng không động. Siêu. Bạch Thần nắm đấm một chút theo Bạch Vũ trong thân thể xuyên qua. Không tốt, là tàn ảnh. Thần tốc. Bạch Vũ một cái lắc mình, tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, chân thân vừa đưa ra tới Bạch Thần sau lưng, dao găm hóa thành một đầu lộ ra răng nanh rắn độc, đâm thẳng Bạch Thần hậu tâm. Bạch Thần cảm nhận được phía sau khí thế bén nhọn, cũng không kinh hoàng, lấy quyền hóa truy hướng sau lưng hất lên, đốt. Trực tiếp đem Bạch Vũ dao găm mở ra. Liên sức quyền, đến thăm đáp lễ. Thấy Bạch Vũ không môn mở rộng, Bạch Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đổi trên chân bước, đơn chân đạp đất, cánh tay phải thăng thẳng tắp, trực tiếp công hướng Bạch Vũ ngực. Tại Bạch Vũ trong đầu, không kia băng lãnh vô tình ầm thanh âm vang lên. Ngươi Bạch gia quyền pháp, cương mãnh có thừa, biến hóa không đủ. Kỳ thế mặc dù nhanh, nhưng phát lực điểm bên phải bay, lực thấu quyền tâm, ra chiêu một cái chớp mắt, sườn phải hạ ba tấc, tất có nửa hơi không môn. Lấy ngươi bây giờ nhục thân cường độ, đón đỡ một quyền, đoạn ba cây xương sườn, nhưng cũng một kích chế địch. Đổi, vẫn là không đổi. Đổi. Bạch Vũ trả lời, ở trong lòng chợt lóe lên, không chút do dự. Dùng ba cây xương sườn, đổi một cái gọn gàng thắng lợi. Chị, cho nên, hắn động. Người ở bên ngoài xem ra, Bạch Vũ tựa như là sợ choáng váng như thế, thẳng tắp đón lấy kia cuồng bạo trưởng lực. Bạch Thần trong mắt lóe lên một tia nhe răng cười, lực quyền lại tăng lên ba phần. Đi chết đi, tạp thoái. Nhưng mà, ngay tại kia che kín kim quang nắm đấm sắp khắc ở Bạch Vũ lồng ngực sát na, Bạch Vũ thân hình như quỷ mị hướng bên trái bình di nửa tấc. Thần tốc, du thân. Chính là cái này nửa tấc khoảng cách, nhường Bạch Thần lòng bàn tay, theo trái tim của hắn yếu hại, chuyển qua vai trái của hắn. Cùng lúc đó, Bạch Vũ hữu quyền, lấy một cái cực kỳ xảo trá, cực kỳ quỷ dị góc độ, từ dưới chí thượng, đột nhiên bắn ra. Hoa lý pháo, không có linh lực quang hoa, không có dọa người thanh thế. Chính là như vậy vô cùng đơn giản dị tự nhiên một quyền. Phanh! Một tiếng vang trầm, là Bạch Vũ vai trái mạnh mẽ chống đỡ Liệt Sơn quyền, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Phúc. Một cái khác âm thanh gần như đồng thời vang lên, là Bạch Vũ nắm đấm, vô cùng tinh chuẩn, đánh vào Bạch Thần phải dưới xương sườn. Kia là Bạch Thần phát lực vận kình cùng chân nguyên lưu động cháo môn, là hắn lực lượng toàn thân lưu chuyển trung tâm điểm. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức theo sườn phải truyền đến, phản phất có một cây đung đỏ cái quan sát thọc đi vào, sau đó điên cuồng vẫy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hùng hậu chân nguyên, trong nháy mắt này như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khí lực toàn thân đều bị rút sạch, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Toàn trường tiếng khen im bặt mà dừng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem một màn trước mắt. Hắn lảo đảo lùi lại, khó có thể tin mà nhìn xem Bạch Vũ. Chỉ thấy Bạch Vũ vai trái mềm mềm rũ xuống, hiển nhiên xương vai đã nát, sắc mặt cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà có chút trắng bệnh. Nhưng hắn đứng đấy, đứng nghiêm. Hữu quyền của hắn còn duy trì ra quyền tư thế, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. "Ngươi thua." Bạch Vũ lạnh nhạt nói. "Thua? Ta làm sao lại thua?" Bạch Thần đầu óc trống rỗng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mặc kệ là chân khí, vẫn là kinh nghiệm đối địch, chính mình cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vì cái gì bèn bèn hai chiêu, chính mình liền bại. Tiểu tử này một quyền kia, vì cái gì? Vì cái gì có thể đánh tán chính mình chân nguyên? Chính mình thổ huyết, một nửa là bị đánh trúng sườn phải tổn thương, một nửa là chính mình chân nguyên không bị khống chế chấn thương ngũ tạng lục phủ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng trên đài đại tộc lão lại thấy rõ. Bạch Vũ ra quyền kia, không phải chiến đấu, là liều mạng. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Dùng một cái cánh tay một cái giá lớn, đổi lấy nhất kích tất sát cơ hội. Thật là đại tộc lão không rõ, vì cái gì Bạch Vũ vẹn vẹn nhìn Bạch Thần ra một chiêu, liền có thể nhìn ra toàn thân hắn cháo môn, chẳng lẽ hắn cũng nhìn qua Liệt Sơn quyền công pháp? Không có khả năng à, nhà bọn hắn đều dùng kiếm a, bất quá tiểu tử này tâm tư kín đáo, hơn nữa tâm ngoan, không chỉ có đối với mình hung ác, đối với địch nhân ác hơn. Trên người hắn kia cố theo thực chất bên trong lộ ra tới sát phạt chi khí, là Bạch Thần loại này tại nhà ấm bên trong trưởng thành thiên tài, vĩnh viễn không có khả năng có. Thật là tĩnh, yên tĩnh như chết. Sau đó là trùng tiên xôn xao. Làm sao có thể? Thần ca thua một quyền, vẹn vẹn một quyền. Những cái kia chấp sự đường tử đệ trên mặt cười trên nỗi đau của người khác, biến thành ngốc trệ cùng khủng hoảng. Bọn hắn nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt lại không kinh miệt. Đây là một người điên, một cái từ đầu đến đuôi loại người hung ác. Chương 21, tụ bảo các chương 21, tụ bảo các. Bạch Vũ không để ý đến chúng quanh ồn ào náo động. Hắn chịu đựng vai trái kịch liệt đau nhức, chậm rãi quay người, lần nữa mặt hướng đại tộc lão, có chút không người. Đại tộc lão, Bạch Vũ may mắn không làm được bệnh. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn, dường như phế bỏ một cái cánh tay người không là chính hắn. Ba ngày sau, cùng Nguyên gia sinh tử lôi, Bạch Vũ thỉnh vì trận chiến đầu tiên. Đại tộc lão ánh mắt tại Bạch Vũ tấm kia tuổi trẻ lại lanh khốc trên mặt dừng lại rất rất lâu. Hắn thấy được thiếu niên này trong mắt ẩn giấu dạ tâm. Nhưng bây giờ, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn thắng. Hơn nữa, thắng được gọn gàng, thắng được làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Bạch gia cần muốn như vậy một đầu sói đói. Chuẩn. Đại tộc lao thanh âm lần nữa vang vọng toàn trường. Kể từ hôm nay, thu hồi Bạch Thần xuất chiến danh lệnh, từ Bạch Vũ thay vào đó. Hắn nhìn thoáng qua co quắp ngã xuống đất, mặt xám như cho Bạch Thần, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức cao giọng tuyên bố: "Truyền mệnh lệnh của ta, mở ra gia tộc kho thuốc, lấy một gốc 300 năm tụ cốt thảo là Bạch Vũ chữa thương. Trong vòng 3 ngày, Bạch Vũ cần thiết tất cả tài nguyên tu luyện, gia tộc vô hạn lượng cung ứng." Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa chấn động. Vô hạn lượng cung ứng, cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Vô số đệ tử nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt theo sợ hãi biến thành đen tị và cùng nhiệt. Một bước lên trời, cái này bị người chế giễu thật lâu phế vật, chỉ dùng một trận đánh cược, một trận huyết chiến, liền chân chính một bước lên trời. Tốt tài, Bạch Vũ ca ca thật là lợi hại. Bạch Tịch cao hứng nhảy dựng lên, mặc kệ đứng ở bên cạnh phụ thân, chạy tới, lôi kéo Bạch Vũ tay. Bạch Vũ chịu đựng kịch liệt đau nhức, đối Bạch Tịch mỉm cười, nhưng trong lòng chút nào không gợn sóng. Hắn biết, đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Đại tộc lao cho càng nhiều, sau 3 ngày hắn cần gánh vác thì càng nhiều. Được, hắn chính là anh hùng. Thua, hắn chính là vạn cổ tội nhân. Hắn kéo lấy tổn thương cánh tay, an ủi Bạch Tịch vài câu, sau đó đối đại tộc lão, Bạch Chấn Trung cáo tử, tại vô số đạo ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, từng bước một đi xuống đài diễn võ. Phía sau là Bạch Thần kia đoán độc đến cực hạn ánh mắt. Vừa đi ra diễn võ trường vài mét, một cái trêu tức thanh âm tại Bạch Vũ trong đầu vang lên. Kỳ thật còn có tốt hơn phương pháp, là chống không thanh âm. A, phương pháp gì? Ngươi bây giờ tu luyện chính là thượng giới trúc cơ thần thuật, nếu là thần thuật, tự nhiên có nguyên bộ chiêu thức, chỉ cần ngươi học xong trong đó một chiêu nửa thức, sau đó phối hợp ngươi thần tốc, một cái phàm tục bát phẩm, ngươi hẳn là có thể nhẹ nhõm được 3-4 mới bình thường. Này nha, dù sao các ngươi những công pháp này tương đương cầm cây gỗ dã nhân a, ha 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 ha. Bạch Vũ trong lòng vui mừng, đúng à, chân môn thuật lợi hại như vậy, chiêu thức tự nhiên thần diệu. Tốt Lục tỷ, ngươi dạy một chút ta thôi. Ngoan lệ Bạch Vũ trong nháy mắt hoán đổi ham học hỏi tiểu đệ đệ, ở trong lòng cầu cái này tỷ tỷ tốt 100 lần. Là rất lợi hại, bất quá không lời nói nhất chuyện, trong giọng nói để lộ ra nhàn nhạt trêu tức. Ta không nhớ rõ. Bạch Vũ trong nháy mắt biến im lặng, cái này thiếu nữ thần bí từ khi ở nhờ tại trong thân thể mình, mỗi tới thời khắc mấu chốt đều rất đáng tin, rất đáng tin cậy, mặc kệ là thần kỳ tu luyện công pháp, phù văn thần bí chú thuật, còn có độc các chiến đấu ánh mắt cùng tính toán không bỏ sót xáo lộ, đều tại sinh tử quan đầu có thể nói nghịch chuyển tình huống tuyệt vọng.
thật là chính là cái này chứng mất trí nhớ, không biết là thật hay giả, chẳng lẽ không nên giống thần ma chuyện ký bên trong, cái gì công pháp cực phẩm, nghịch thiên bảo vật, một mạch đều cho mình. Ngươi suy nghĩ nhiều, hơn nữa ngươi bây giờ quan tâm, không phải là dùng như thế nào 3 ngày thời gian chữa khỏi bờ vai của ngươi sao? Không phải ngươi lôi đài chiến thua, các ngươi một nhà thân tộc, tất cả đều muốn xử tử ai?
A, đối. Nhanh đi lấy ra tộc tài nguyên tu luyện cùng 300 năm tụ cốt thảo trước chữa khỏi thương thế mới là chính đạo.
Bạch Vũ cũng không lo được bả vai toàn tâm đau đớn, cắn răng đến gia tộc hiệu thuốc, nhận lấy một phần tối linh dịch cùng một gốc tụ cốt thảo. Dù sao đại tộc lao trước mặt mọi người tuyên bố sự tình, tự nhiên cũng không ai dám không cho. Hơn nữa Bạch Vũ diễn võ trường một trận chiến, gia tộc đám người cũng không còn lấy nhìn phế vật ánh mắt đối đãi hắn. Hơn nữa hiện tại Bạch Vũ bên ngoài cũng là lục phẩm võ giả, cùng mình A Ma như thế, cũng coi như chấp sự đường trụ cột bước vàng, đương nhiên thực tế chiến lực càng mạnh. Bạch Vũ nắm lấy trong tay tụ cốt thảo cùng tối linh dịch, đốt ngón tay đều hiện bạch. Hắn trực tiếp hướng nhà mình hậu viện phòng luyện công đi đến, nơi đó ngày thường không người, đang thích hợp chữa thương. Lục tỷ, cái này tụ cốt thảo dùng như thế nào? Bạch Vũ ngồi xổm người xuống, giật ra áo. Trước ngai nát toa ngoài ra, cắt nữa trong phim phục. Trống không thanh âm bề bài, bất quá.
Bất quá cái gì?
Bạch Vũ nghe xong có chuyển hướng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi cái này tụ cốt thảo năm quá nhỏ bé, dược hiệu có hạn, 3 tháng thời gian hẳn là có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu, bất quá ngươi có nhiều thời gian như vậy sao? Không dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trêu tức, nếu có thể lấy tới Lưu Hà thảo, Tam Lý Hồng, lại phối hợp trung phẩm địa hỏa, luyện thành tố thể đan, hiệu quả so cái này phá thảo mạnh gấp trăm lần. Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng, lập tức lại sụp đổ hạ mặt, Lưu Hà thảo cùng Tam Lý Hồng. Đây chính là vật hi hãn, cái này mấu chốt, đi chỗ nào làm đi? Thanh Khê thành hẳn là có chợ a, đi phường thị nhìn xem thôi, xem vận khí ngươi. Bạch Vũ cắn răng, đột nhiên đứng người lên, tốt, ta cái này đi. Màn đêm buông xuống, Thanh Khê thành đèn đuốc dần dần sáng lên. Bạch Vũ bọc kiện vải thô áo choàng, lẫn trong đám người hướng phường thị phương hướng tiến đến. Lục tỷ, ngươi nói cái này phường thị, thực sẽ có những cái kia linh vật sao? Bạch Vũ trong lòng vẫn là có chút thấp vọng. Hẳn là có a. Trống không thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn, dạo phố ngươi đến kiên nhẫn, tìm đồ dễ dàng như vậy. Liên tiếp đi mấy cái tiệm thuốc, đều không có đủ năm Lưu Hà thảo, chớ nói chi là Tam Lý Hồng, địa hỏa những bảo vật này. Kỳ thật Bạch Vũ rất ít đến Thanh Khê thành bên trong mỏ mắc quay, hơn nữa Bạch gia chính mình là toàn thành lớn nhất thuốc thương một trong, Bạch gia tông gia đều không có, kỳ thật cũng chỉ có một chỗ khả năng có, Nguyên gia tụ bảo các. Rất nhanh, Bạch Vũ liền muốn thông yếu điểm, tùy tiện trên đường hỏi mấy người đi đường, đảo mắt lại hỏi tụ bảo các địa điểm. Mới vừa đi tới tụ bảo các cổng, một hồi tiếng huyên náo liền truyền tới. Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái hỏa kế ngay tại treo mới đấu giá báo trước. Hắn xích lại gần chút, ánh mắt đảo qua những cái kia lấp lóe kim sơn chữ lớn, 8 giờ tối nay, chân quý đấu giá. Ngàn năm linh chi, linh khí trường kiếm. Đương nhiên, hắn ánh mắt ngưng kết tại cái cuối cùng điều mục bên trên, Lưu Hà thảo một gốc, giá khởi điểm 50 kim. Bạch Vũ giật mình trong lòng, mắc như vậy, bất quá còn tốt ngày đó tại Nguyên Sơn lao tặc trên thân đạt được một khoản tiền lớn, hiện tại cầm Nguyên Sơn tiền, đến Nguyên gia tụ bảo các tiêu phí, không thể không nói, còn đúng làm điểm ai. Bạch Vũ đang muốn quay người tiến vào hội trường, sau lưng lại chuyển tới một nỗi giận đùng đùng thanh âm, các ngươi Bạch gia là người đều chết sạch sao, cho nên ngươi mới đến đây bên trong tiêu phí. Bạch Vũ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng đang trợn mắt nhìn thẳng Bạch Vũ, ngày đó đại chiến, song phương gia tộc đều bị tổn thương, hiển nhiên thiếu niên này nhận ra Bạch Vũ, hơn nữa vô cùng cựu thị Bạch gia người. Liên quan gì đến ngươi? Bạch Vũ lạnh lùng trả lời một câu, bước chân không ngừng. Chúng ta Nguyên gia không chào đón ngươi. Thiếu niên áo trắng thấy Bạch Vũ vẫn như cũ đi lên lầu, kéo lại hắn, mau cút. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm, chung quanh người đi đường nhao nhao ghé mắt. Bạch Vũ bước chân dừng lại, một cơn lửa giận xông lên đầu. Các ngươi Nguyên gia chính là như vậy làm ăn. Mọi người chung quanh nhao nhao ghé mắt, nhìn hai vị thiếu niên có mâu thuẫn gì. Chỉ thấy sau quầy đi ra một người trung niên, liền vội vàng kéo thiếu niên áo trắng, "Tiểu Dũng, đừng làm rộn. Vị công tử này thứ lỗi, ta tụ bảo các mặc dù lưng tựa Nguyên gia, nhưng là sinh ý đại môn, nào có cấm khách đạo lý, cái này tiểu bằng hữu là đến bản điếm làm rút, ngài thứ lỗi." Trung thúc, hắn là Bạch gia người, Bạch gia gần đây giết tộc ta không ít người, ngươi không thể để cho hắn tiến đến. Lùi ra. Trung niên nhân một tiếng gào to, thiếu niên áo trắng cũng không dám lại lên tiếng, tầm tầm lui xuống, bất quá trong mắt toán độc vẫn là ánh vào Bạch Vũ trong mắt. "Bạch công tử thứ lỗi, tiểu Dũng thiếu niên khí phách, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Ta là bản điếm trưởng quỹ, Từ Trung, xin hỏi ngài muốn nhìn chút gì?" Từ Trung nói xong, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ, chỉ thấy Bạch Vũ cũng là mười mấy tuổi thiếu niên, thật là ánh mắt kiên định, bộ pháp trầm ổn, thật là chi trên đong đưa lại không lắm tự nhiên. "Bạch công tử thật là trên người có tổn thương." Bạch Vũ thấy thế, trong lòng cũng là giật mình, hắn thế mà nhìn ra thân thể ta có việc gì, hiển nhiên có thể đến tụ bảo các làm trưởng quỹ, tầm mắt đều không tầm thường, thật là hắn thế mà không họ Nguyên, chẳng lẽ là Nguyên gia họ khác. "Từ trưởng quỹ, ta muốn thấy nhìn Lưu Hà thảo, Tam Lý Hồng cùng Điệu Hỏa, ít ra trung phẩm trở lên." Chương 22, Liên Thành công tử, bên trên, chương 22, Liên Thành công tử, bên trên, nghe xong Bạch Vũ lời nói, Từ Trung lông mày hơi nhíu, trên mặt chuyên nghiệp hóa nụ cười dường như đông lại một cái trước mắt. Hắn một lần nữa xem kỳ thiếu niên ở trước mắt, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. "Bạch công tử, ngươi nói mấy dạng này, có thể đều không phải là phàm phẩm." Hắn dừng một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng, "Lưu Hà thảo, đêm nay đấu giá hội bên trên có, giá khởi điểm 50 kim, chắc hẳn ngài đã thấy." Bạch Vũ gật đầu. Giá tiền này đắt kinh khủng, nhưng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Về phần Tam Lý Hồng từ trung chậm ung dung kéo dài âm điệu, đầu ngón tay tại bóng loáng quý diện bên trên nhẹ nhàng gõ, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên, cái này vị dược tài tính tình quá mạnh, rất khó bảo tồn, toàn bộ Thanh Khê Thành, ngoại trừ chúng ta Nguyên gia kho thuốc, không còn hai nhà. Bất quá, kia là hàng không bán, chuyên cung cấp gia tộc hạch tâm tử lệ. Bạch Vũ lòng trầm xuống. Kia trung phẩm địa hòa đâu? Hắn truy vấn, ôm một tia hy vọng cuối cùng. Từ Trung cười, lần này trong tươi cười mang theo một loại nhìn thấu tất cả hiểu rõ. Bạch công tử nói đùa, địa hỏa chính là thiên địa linh vật, người có duyên cư trì, há lại vàng bạc có thể cân nhắc. Đừng nói trung phẩm, chính là hạ phẩm địa hỏa, một khi tại Thanh Khê xuất hiện, đều sẽ dẫn tới vô số tranh đoạt. Hắn nhìn xem Bạch Vũ trên mặt không che giấu chút nào thất vọng, lời nói xoay chuyển. Bất quá, mọi thứ không có tuyệt đối. Tam Lý Hồng mặc dù là hàng không bán, nhưng nếu là có thể vì ta Nguyên gia lập xuống đại công, hoặc là có thể xuất ra nhường đường ra đều động tâm đồ vật đến trao đổi, cũng không phải là không thể được. Từ Trung lời nói giống một cây móc, không xa không gần treo Bạch Vũ khẩu vị. Bạch Vũ trong nháy mắt minh bạch, đây là tại đối với hắn tiến hành giá trị ước định. Hắn hiện tại thân vô trường vật, duy nhất cậy vào chính là theo Nguyên Sơn nơi đó mượn tới kim phiếu, muốn đổi Tam Lý Hồng, người si nói mộng. Ta hiểu được. Bạch Vũ thu liễm lại cảm xúc, trên mặt khôi phục bình tĩnh, đa tạ từ trưởng quỹ giải thích nghi hoặc. Ta trước tham gia đêm nay đấu giá hội. Dễ nói. Từ Trung ngồi dậy, khôi phục bộ kia khéo léo trưởng quỹ bộ dáng, đối với một bên hỏa kế dương lên cái cằm, cho Bạch công tử lấy một phần đêm nay vật đấu giá tiên đi, dẫn công tử đi lầu hai nhã gian. Không cần, ta ở đại sảnh là được. Bạch Vũ khoát tay cự tuyệt. Hắn không muốn quá làm người khác chú ý, nhất là tại Nguyên gia địa bàn bên trên. Cầm quyền kia thật mỏng sổ, Bạch Vũ tìm không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, đại sảnh giờ phút này đã là không còn chỗ ngồi, huyên náo tiếng người hỗn tạp linh dược cùng hương liệu khí vị, hình thành một loại đặc biệt, thuộc về người tu hành ồn ào náo động. Hắn lật ra tiên đi, ánh mắt cấp tốc đảo qua, tại Lưu Hà Thảo kia một nhóm dừng lại một lát, sau đó tiếp tục hướng xuống. Đột nhiên, đầu ngón tay của hắn cứng đờ. Bạch Hoa Nhụy, ba dọn, 200 loại linh hoa chi sơn sớm, trải qua bí pháp luyện chế 7749 ngày mà thành, có thể tẩy tủy phạt kinh, cố bản bồi nguyên. Giá khởi điểm không? Lục tỷ, lục tỷ. Bạch Vũ ở trong lòng điên cuồng gào thét. Lan tăn cái gì? Không lười biếng âm thanh âm vang lên. Bạch Hoa Nhụy, ta phát hiện Bạch Hoa Nhụy, ta được cứu rồi, ba kiện vật phẩm đã đến toàn. Bạch Vũ ở trong lòng vui mừng như điên, đều đã có chút lời nói không mạch lạc. Ân. Trống không thanh âm trong nháy mắt thanh tỉnh, Bạch Hoa Nhụy, ta xem một chút. Sách, lại là loại này thủ đoạn thủ pháp luyện chế, mặc dù thô ráp, nhưng hiệu quả đúng là Bạch Hoa Nhụy, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ đi. Bất quá ngươi nào có ba kiện à, Lạc Lôi một tại gia tộc của ngươi bảo khố còn không có ảnh đâu, Bạch Hoa Nhụy còn tại người ta người bán, không phải ngươi. Như cũ, không còn một thùng nước lạnh rọi xuống đến. Nhất định phải cầm xuống. Bạch Vũ dường như không nghe thấy không câu nói kế tiếp, hô hấp đều có chút gấp rút, không ngừng thở hổn hển nói rằng, nói nhảm, không lời ít mà ý nhiều, bất quá cái này giá khởi điểm không, là có ý gì a? Dựa theo ban đầu giá lệ cũ, giá khởi điểm không chính là không tiếp thụ tiền tài, chỉ có thể lấy vật đổi vật, liền phải nhìn đồ đạc của chúng ta có thể hay không đả động người bán. Bạch Vũ trong lòng không chắc, mặc dù hắn Bạch gia tử đệ, thật là hắn lại không có gì tích xúc, càng không bảo vật gì, bất quá dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bạch Vũ khép lại tên đi, ngực có chút chập trùng. Hắn cảm giác máu của mình đều tại ấm lên, lần này tụ bảo các chi hành, quả thực là trên trời rơi xuống hào vận. Dùng nguyên gia tiền, tại nguyên gia địa bàn, đoạt đối với mình cực kỳ trọng yếu bảo vật, không có so đây càng thoải mái sự tình. Đúng lúc này, hội trường lối vào truyền đến rối loạn tương mừng, nguyên bản huyên náo đại sảnh vậy mà quỷ dị an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái hướng kia. Bạch Vũ cũng tò mò ngẩng đầu, chỉ thấy một đoàn người như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một cái cẩm y thanh niên đi đến. Thanh niên kia ước chừng 17-18 tuổi, mặt như quan ngọc, mắt như sao, một thân màu xanh nhạt vân vân cầm bảo, bên hông treo lấy một khối bóng ánh loại bỏ bê thấu hình rồng ngọc bội. Hắn thần sắc đạm mạc, dường như hết thảy chúng quanh đều không lọt nổi mắt xanh của hắn, tự có một cố vượt lên trên chúng sinh cao ngạo. Nơi hắn đi qua, đám người tự động tách ra một con đường, không ít người thậm chí chủ động đứng dậy, cùng kính cung mình hành lễ. Là Liên Thành công tử. Trời ạ, là nguyên gia Liên Thành công tử làm sao lại tới tham gia loại này cấp bậc đấu giá hội? Nghe nói Liên Thành công tử là Vương Thành bạn thọ của Hạch Tâm đệ tử. Lần này trở về chẳng lẽ là vì cùng Bạch gia lôi đài đánh cược? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, chớ nói lung tung, không thấy được nguyên gia đại tổng quản đều theo ở phía sau sao? Nhất định là vì thứ nào đó tới. Tiếng nghị luận ép tới cực thấp, như là mỗi bản. Bạch Vũ con ngươi có chút co vào. Nguyên Liên Thành, nguyên gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bất quá nói là thế hệ trẻ tuổi, bất quá nên tính là Bạch Vũ phụ thân bối nhân vật, 10 năm trước Thanh Khê thành công nhận tuyệt đỉnh thiên tài, nghe nói năm gần 18 tuổi liền đã rút đi phàm thân, gia nhập Vương Thành đỉnh cấp tu luyện môn phái Hạch Tâm đệ tử. Bạch Vũ trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Cái kia trước đó tại đại đường ngăn lại hắn nguyên gia thiếu niên Nguyên Dũng, giờ phút này chính cùng tại Nguyên Liên Thành sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, khắp khuôn mặt là định nọt cùng sùng bái. Ánh mắt của hắn tại trong hội trường quét một vòng, rất nhanh liền phát hiện nơi hẻo lánh bên trong Bạch Vũ. Nguyên Dũng khẽ miệng toét ra một cái tràn ngập ác ý nụ cười, hắn nhanh đi mấy bước, tiến đến Nguyên Liên Thành bên thai nói nhỏ vài câu, còn dùng tay chỉ Bạch Vũ phương hướng. Nguyên Liên Thành bước chân chưa đình chỉ là tùy ý hướng Bạch Vũ bên này lướt qua. Cái nhìn kia, nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tựa như người đi trên đường, nhìn thoáng qua bên chân cục đá. Hờ hững, lại không mạnh. Hắn đi thẳng tới lầu 2 phòng khách quý, nơi đó nguyên bản trống không, hiển nhiên là chuyên môn vì hắn dự giữ lại. Hắn đại mã kim đao ngồi xuống, sau lưng người hầu lập tức vì hắn dâng lên trà thơm. Toàn bộ quá trình, hắn không còn có nhìn Bạch Vũ nhìn lần thứ hai. Có thể Bạch Vũ lại cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Cái nhìn kia mang tới cảm giác áp bách, xa so trước đó Nguyên Sơn mang cho hắn tử vong ý hiếp càng thêm mãnh liệt. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép cảm giác, dường như đối phương động một chút suy nghĩ, chính mình liền sẽ hôi phi yên diệt. Không, cái này Nguyên Liên Thành ngậm miệng, thu liễm ngươi tất cả khí tức, đừng đi nhìn hắn, đừng đi nghĩ hắn. Trống không thanh âm trước nay chưa từng có ngưng trọng, người này rất nguy hiểm, chớ chọc hắn. Bạch Vũ trong lòng run lên, lập tức rủ xuống tầm mắt, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, đem tự thân tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Làm. Một tiếng thanh thúy tiếng chiên vang, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Trên đài cao đấu giá sư miệng lưỡi lưu loát, từng kiện vật đấu giá bị chỉnh lên, lại bị giá cao đập đi, bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Bạch Vũ tâm tư lại hoàn toàn không tại những vật này bên trên, lòng bàn tay của hắn một mực tại đổ mồ hôi, Nguyên Liên Thành xuất hiện, giống một tảng đá lớn ép trong lòng của hắn. Hắn sẽ là vì cái gì mà đến? Ngàn vạn, hẳn là Bách Hoa Nhụy. Rất nhanh, Lưu Hà Thảo bị đã bưng lên. Trăm năm Lưu Hà Thảo một gốc, cố bản bồi nguyên, chữa thương thánh phẩm. Giá khởi điểm 50 kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn ngũ kim. Dưới trận lập tức vang lên một mảnh đấu giá âm thanh. 60 kim. Một cái màu nâu quần áo trung niên nhân đầu tiên ra giá. Ta ra 70. Bạch Vũ một tay cử đi nâng, nói ra chính mình ra giá. Bạch gia công tử ra 70 kim, có hay không cao hơn a? Đấu giá sư cao giọng nói rằng. 100 kim. Cái kia màu nâu quần áo trung niên nhân lần nữa hô, hiển nhiên nhất định phải được. Đừng 10 kim tăng thêm, lấy ra chút dứt khoát đi. Trống không âm thanh âm vang lên. Tốt. 200 kim. Nghe xong Bạch Vũ ra giá, trung niên nhân kia một chút liền đứng lên, trừng mắt Bạch Vũ, hiển nhiên Bạch Vũ một chút đề cao gấp ba, đã vượt ra khỏi tâm lý của hắn giá vị, cũng vượt ra khỏi Lưu Hà Thảo bản thân giá trị. Tiểu tử, ngươi là tới quấy rối sao? Bạch Vũ lười nhác đáp lại hắn, nhìn cũng không nhìn trung niên nhân kia, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua lầu hai phòng, hiển nhiên vẫn là kiêng kỵ lầu hai Nguyên Liên Thành. Lưu Hà Thảo, 200 kim một lần. Lưu Hà Thảo, 200 kim hai lần. Chương 23, Liên Thành công tử, hạ, chương 23, Liên Thành công tử, hạ, đang lúc trên đài đấu giá sư sắp gõ truy, lầu hai bay ra một thanh âm. 500 kim. Toàn trường xôn xao, trực tiếp tăng giá tới 500 kim. Cái này là bực nào tài đại khí thô. Bạch Vũ chấn động trong lòng, là lầu hai Nguyên Liên Thành phòng, một thiếu niên thanh âm, Bạch Vũ đã hiểu, là Nguyên Dũng thanh âm, bất quá lại đại biểu Nguyên Liên Thành ý tứ. Toàn trường cũng theo đó kinh hô, Lưu Hà Thảo mặc dù chân quý, nhưng bằng mượn Liên Thành công tử địa vị, căn bản không về phần tự thân đến mua, chỉ cần một câu, nguyên gia trong bảo khố so Lưu Hà Thảo chân quý nghìn lần vạn lần kỳ chân, hắn đều tùy tiện sử dụng, hiển nhiên Liên Thành công tử tại kim châm đối trước mắt cái này Bạch gia thiếu niên. 550 kim. Bạch Vũ thanh âm không lớn, nhưng ở ngắn ngủi trong yên tĩnh lại có vẻ phá lệ rõ ràng. 1000 kim. Lầu hai lại bay ra một thiếu niên thanh âm. Lần này đấu giá sư đều có chút không bình tĩnh, cái này xa xa hoàn toàn không phải Lưu Hà Thảo hẳn là có giá trị bản thân, bất quá hắn lúc đầu cũng là nguyên gia người, cũng biết Liên Thành công tử đối với nguyên gia ý vị như thế nào. Thảo. Bạch Vũ ở trong lòng giận mắng một tiếng. Cái này hỗn đản. Hắn căn bản không phải vì mua đồ, hắn chính là tại nhắm vào mình. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, trên người hắn tiền mặt cũng chỉ có hơn 1000 kim, vốn cho rằng Lưu Hà Thảo 10 phần chắc chín, bây giờ bị người vượt đúng một tay, trực tiếp liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan, tiếp tục thêm, hoàn toàn không đáng, nếu như từ bỏ, không có tố thể đan, thương thế trên người không có cách nào khỏi hẳn. Trong hội trường người đã không nói, bọn hắn đều đã nhìn ra, cái này căn bản không phải cạnh tranh, đây là Liên Thành công tử tại cầm cái này Bạch gia thiếu niên làm trò cười. Ngay tại Bạch Vũ trong lòng xoắn xuýt thời điểm, đấu giá sư cũng tại tiếp tục nói, Liên Thành công tử 1000 kim, một lần. Liên Thành công tử 2000 kim, hai lần. Liêu Mạn, 1100 kim. Ngươi lại thêm liền để ngươi. Bạch Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể ra lại giá, không qua đi nửa câu hiển nhiên là cho lầu hai Nguyên Liên Thành nói. Ha ha, ngươi nói sớm đi, nói sớm Liên Thành công tử liền lòng từ bi để ngươi. Trong bao xương truyền ra một hồi tiếng cười. Không ai làm dối, cuối cùng Bạch Vũ lấy 1100 kim giá trên trời cầm xuống Lưu Hà Thảo, cũng cho buổi đấu giá này cung cấp điểm trò cười. Bất quá Bạch Vũ tự thân cũng không quan tâm, tiền tài vốn là lấy đối với Nguyên gia, cũng không lắm đau lòng. Bạch Vũ thu thập tâm tình, bắt đầu đối Bách Hoa Nhụy chờ mong. Lại qua mấy món vật đấu giá sư cảm xúc đột nhiên tăng vọt lên, thanh âm đều cất cao 8 độ. Kế tiếp là đêm nay thứ 2 đếm ngược kiện trọng bảo. Nó không phải công pháp, không phải binh khí, nhưng đối bất luận một vị nào ở vào tu hành sơ kỳ võ giả mà nói, giá trị của nó không thể đánh giá. Hòa Kế cẩn thận từng ly từng tí nâng cái trước Bạch Ngọc Bình, nắp bình vừa mới mở ra một tia khe hở, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người liền trong nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ hội trường không khí đều dường như mát mẻ rất nhiều. Tinh thần của mọi người đều vì đó rung động một cái. Bạch Hoa Nhụy, ba dọn. Bảo vật này không phải tiền tài có khả năng cân nhắc, tự nhiên cũng không nắm chắc giá. Nói đúng ra, đây là một vị thiếu niên thần bí ủy thác chúng ta tụ bảo các bán đấu giá, người bán phải dùng bảo vật này đổi một vị rút đi phàm thân võ giả cùng hắn thăm dò một chỗ cấm địa. Đồng thời, người bán cũng cường điệu, nơi cấm địa này không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là đơn thuần cần hai người cộng đồng tiến vào, đi vào về sau, thu hoạch được cái gì đều bằng bản sự. Đấu giá sư tiếng nói nhất chuyện, cho nên, các vị không dùng ra giá, vị thiếu niên này ngay tại hiện trường, chỉ cần các vị yên tâm ra bản thân chân nguyên khí tức, nhường chính hắn phán xét liền có thể. Bạch Vũ trong lòng một hồi thất lạc, kia người bán cần đột phá cửu phẩm, rút đi phàm thân võ giả, hắn mới lục phẩm đỉnh phong, liền cơ bản nhất điều kiện đều không có đạt tới, Bạch Vũ lần nữa cảm nhận được tu luyện cấp bách. Chỉ thấy toàn bộ phòng bán đấu giá lầu trên lầu dưới, vô số chân nguyên khí tức tràn ngập, Bạch Vũ cũng thả ra khí tức của mình, chân nguyên xen lẫn khoảng cách, Bạch Vũ tinh tế cảm thụ, có ba đạo khí tức vô cùng cường đại, trong đó có Nguyên Liên Thành. Bạch Vũ chỉ cảm thấy Nguyên Liên Thành chân nguyên khí tức mát lạnh, lạnh lùng, lại giống như vô tận biển cả như thế đục dày vô cùng. Tiểu tử này đã sở đến lĩnh vực cửa. Nhìn tuổi của hắn vẫn chưa tới 30, không tệ. Trống không thanh âm đã không có trước đó lười biếng cùng trêu tức, mà là tràn đầy nghiêm trọng. Lĩnh vực, đó là cái gì? Không phải ngươi bây giờ nên biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi bây giờ, 100 đều không đủ hắn một cái tay đánh. Không đến hai cái hô hấp, đấu giá sư lên tiếng. Có thể, vừa mới người bán đã tuyển định nhân tuyển, chờ tan học sau sẽ có thị nữ thông chi. Hiện tại bắt đầu cuối cùng áp trục trọng bảo, linh cấp thượng phẩm công pháp, Trảm Tuyết Đao pháp. Bạch Vũ là Lưu Hà Thảo cùng Bách Hoa Nhụy mà đến, hắn bản thân liền là con em của đại gia tộc, tu luyện công pháp hắn cũng không thiếu, huống hồ hắn đã có thượng giới thần thuật pháp môn tu luyện, linh cấp công pháp hắn hứng thú không lớn. Thật là đối đại đa số tán tu mà nói, linh cấp thượng phẩm công pháp đã là đại gia tộc lũng đoạn chân quý tài nguyên, cuối cùng bị một cái trung niên tán tu lấy 92,000 kim giá trên trời cầm xuống, hơn nữa còn bị nguyên gia giao trách nhiệm chỉ có thể tự mình tu luyện, không được ngoại chuyện. Cuối cùng chân phẩm hạ màn kết thúc, đấu giá cũng biết kết thúc, đám người bắt đầu tan cuộc. Bạch Vũ tới phòng tiếp khách đi giao phó vua xuống chân phẩm, đang chuẩn bị lặng yên không tiếng động rời đi, mới vừa đi tới lối đi nhỏ, một thân ảnh liền ngăn ở trước mặt hắn. Là Nguyên gia một nhóm, dẫn đầu chính là thiếu niên Nguyên Dũng, đằng sau đi theo Nguyên gia tổng quản cùng mỉm cười Nguyên Liên Thành. Không chờ Nguyên Dũng mở miệng, Nguyên Liên Thành trong tay vuốt vuốt cái kia thịnh phóng bách hoa nhụy bạch ngọc bình, trên mặt mang đạm mạc mỉm cười, hiển nhiên cuối cùng vẫn Liên Thành công tử thành công cầm xuống Bạch Vũ tha thiết ước mơ bách hoa nhụy. Ngươi chính là Bạch gia cái kia sâu kiến. Hắn mở miệng, thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại lạnh lẽo thấu xương. Bạch Vũ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Nghe nói, ngươi trước mấy ngày giết ta Nguyên gia một cái chấp sự trưởng lão, gọi Nguyên Sơn. Nguyên Liên Thành nghiêng đầu một chút, giống như là đang nhớ lại. Bạch Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn làm sao lại biết? Chuyện này Bạch gia cùng Nguyên gia cao tầng hẳn là đều giữ kín không nói ra, hắn một cái lâu dài ở bên ngoài tu hành công tử, vì sao biết được đến như thế tinh tường? Nguyên Liên Thành dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, ý cười sâu hơn. Không cần kinh ngạc như vậy. Ta mặc dù vừa về Thanh Khê không lâu, nhưng cái này Thanh Khê thành bên trong, không có ta không biết rõ sự tình. Hắn tiến về phía trước một bước, tiến đến Bạch Vũ bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Nguyên Sơn vốn là ta phái đi dò xét các ngươi hư thực, vốn cho rằng có thể khiến cho trưởng lão của các ngươi ra tay, không nghĩ tới bị lớn chảo con chuột giết, ngươi tới làm rất tốt. Bạch Vũ toàn thân lông tơ đứng đấy. Nguyên Sơn lại là Nguyên Liên Thành phái đi ra. Bình này Bạch Hoa Nhụy, ngươi thật giống như rất muốn. Nguyên Liên Thành ngồi dậy, lung lay bình ngọc trong tay, đáng tiếc à, rắc rưởi, cũng chỉ xứng chờ ngươi đông rác, không xứng dùng đồ tốt. Nói xong, hắn cùng Bạch Vũ gặp thoáng qua. Ngay tại giao thoa trong nháy mắt, Nguyên Liên Thành bả vai nhìn như vô ý đâm vào Bạch Vũ trên vai. Một cỗ âm lãnh bá đạo chân nguyên trong nháy mắt thấu thể mà vào, dường như một con rắn độc, bay thẳng Bạch Vũ vốn là có tổn thương bả vai. Bạch Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch chấn, bạch 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 liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn cảm giác trong cơ thể mình khí tức trong nháy mắt hỗn loạn, miệng vết thương truyền đến một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức. Bạch công tử, một thân ảnh kịp thời đỡ lấy hắn, lại là tụ bảo các trưởng vĩ từ trung. Hắn cau mày, nhìn thoáng qua Nguyên Liên Thành đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút sắc mặt trắng bệch Bạch Vũ, ánh mắt phức tạp. Người không sao chứ? Bạch Vũ lắc đầu, đẩy ra từ trung tay, không nói một lời đi ra ngoài. Hắn mỗi đi một bước, đều cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Nguyên Liên Thành kia một chút, không chỉ có là khiêu khích, càng là cảnh cáo, một đạo cơ hồ đem hắn nội thương hoàn toàn nổ tung cảnh cáo. Đi ra tụ bảo cát, ban đêm gió lạnh thổi, Bạch Vũ mới cảm giác chính mình giống như là theo trong nước đá vớt đi ra như thế, lạnh cả người. Hắn lảo đảo đi vào một đầu không người hẻm nhỏ, cũng nhịn không được nữa, dựa vào vách tường trượt ngồi xuống, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Khu cụ hiện tại biết trời cao đất rộng. Trống không thanh âm trong đầu vang lên, không có nửa phần đồng tình, chỉ có băng lãnh trần thuật. Hán, vì cái gì Bạch Vũ khó khăn thở dốc? Ta đã cảnh cáo ngươi, hắn rất nguy hiểm. Trống không thanh âm vô cùng nghiêm túc, hơn nữa vừa rồi hắn đụng ngươi kia một chút, ta phát hiện, hắn kia cỗ chân nguyên, âm lãnh, cổ lão, tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Bạch Vũ hồi tưởng kia cỗ chui vào lực lượng trong cơ thể, lòng còn sợ hãi.